Chương 29, vạn sự khởi đầu nan chương 29, vạn sự khởi đầu nan có lẽ là đã giết qua người, bước ra bước đầu tiên. Hoặc là bởi vì tâm hệ Chu Chỉ Nhược, biết được bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm, thời khắc này Cố Thiếu An ra tay chính là công phạt mạnh nhất Lạc Nhật kiếm pháp lại chiêu chiêu không nương tay. Cố Thiếu An giải quyết xong hai người về sau, Cố Thiếu An nhưng không có đối người cuối cùng động thủ, mà là tùy ý người này phóng tới Chu Chỉ Nhược. Cố Thiếu An rõ ràng, lấy diệt tuyệt thực lực, muốn ngăn lại cái này mấy tên sơn phỉ phóng tới hai người bọn họ, bất quá là tiện tay mà thôi. Sở dĩ bỏ mặc bốn người này tới, đơn giản cũng là muốn mượn bốn người rèn luyện Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược. Đồng thời đem trường kiếm trên mặt đất thi thể lạnh lùng sơn phỉ trên quần áo nhanh chóng sát qua sau nhanh chóng thu kiếm vào vỏ. Đồng thời trước tiên lách mình đến khoảng cách Chu Chỉ Nhược cùng sơn phỉ chỉ có hai trượng khoảng cách vị trí. Đứng bước về sau, tay phải của hắn vẫn như cũ khoác lên trên chuôi kiếm, hai chân có chút uốn lượn. Nghiễm nhiên là một bộ chuẩn bị tùy thời xuất thủ trạng thái. Trên thực tế, có rút kiếm như hồng dòng hiệu quả tại, Cố Thiếu An kiếm cũng là tại rút kiếm một nháy mắt nhanh nhất, uy lực mạnh nhất. Tại Nga Mi trên núi, Cố Thiếu An cũng nhiều lần nhìn thấy qua Diệt Tuyệt khảo giáo Triệu Tĩnh Huyền, Đinh Mẫn Quân cùng Bối Cẩm Nghi ba người. Thông qua so sánh, Cố Thiếu An có thể khẳng định là bằng vào rút kiếm như hồng dòng hiệu quả, Cố Thiếu An rút kiếm trong chớp nhoáng này xuất kiếm tốc độ thậm chí vượt qua ba người một chút. Nói cách khác, như Triệu Tĩnh Huyền tu hành như vậy gần 20 năm võ giả, nếu là nhất thời không quan sát bị Cố Thiếu An tiên cơ, có lẽ cũng biết bị Cố Thiếu An mượn rút kiếm trong nháy mắt kích thương thậm chí đánh giết. Đây là Cố Thiếu An tuổi nhỏ, kinh mạch chưa quá dài thời gian luyện dưỡng. Như tiếp qua mấy năm, theo thân thể trưởng thành, Cố Thiếu An thể chất mạnh hơn, nương tựa theo rút kiếm như hồng dòng hiệu quả, Cố Thiếu An rút kiếm lúc tốc độ thậm chí có thể nhanh đến để Triệu Tĩnh Huyền mấy người đều phản ứng không kịp trình độ. Chỉ có một chiêu này, Cố Thiếu An mới có đầy đủ lòng tin, như tiếp xuống xuất hiện bất kỳ vấn đề, Cố Thiếu An đều có thể trước tiên đánh chết phóng tới Chu Chỉ Nhược trước mặt sơn phỉ, bảo đảm Chu Chỉ Nhược không được gì. Dư Quang thoáng nhìn ba tên đồng bạn bị giết, còn lại tên kia sơn phỉ tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, đáy lòng hung ác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Chỉ Nhược. Mấy bước vọt tới Chu Chỉ Nhược trước người về sau, sơn phỉ trong tay nặng nề đầu đỉnh cây gỗ mượn khí thế lao tới trước, không chút lưu tình hướng phía Chu Chỉ Nhược thân thể hung hăng vung mạnh đi. Đối mặt gào thét mà đến đầu đỉnh cây gỗ, Chu Chỉ Nhược trái tim đột nhiên ngừng, đập vào mặt khí tức hung sát để tay nàng chân lạnh bớt. Khủng hoảng lại một lần nữa từ đáy lòng hiện, thúc giục Chu Chỉ Nhược lùi lại, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể của hắn lại cứng ngắc như đá, khó mà động đậy mảy may. Sư tỷ, sợi thô khói mê tây, công kích ngực. Đúng lúc này, Cố Thiếu An tỉnh táo thanh âm như hàn thiết đâm rách hỗn độn, xâm nhập Chu Chỉ Nhược trong hai. Mang theo vài phần thanh âm nghiêm nghị, cùng phảng phất khắc ấn tại Chu Chỉ Nhược đáy lòng kiếm chiêu, để Chu Chỉ Nhược bản năng dựa theo liếu như kiếm pháp bên trong sợi thô khói mê tây mà động. Nhẹ nhàng linh hoạt kiếm gỗ huy động lúc vốn là nhẹ nhàng linh hoạt. Lại thêm hơn nửa năm đó mỗi ngày kiếm cái cọc, cũng làm cho Chu Chỉ Nhược gân cốt rèn luyện có hiệu quả. Kiếm vô đâm ra, càng là phát sau mà đến trước, trước một bước đâm vào tên này sơn phỉ ngực. Cho dù là không có mở ra, nhưng bị cái này bén nhọn kiếm gỗ một điểm đâm vào ngực, vẫn như cũng là để sơn phỉ động tác một trận, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Nhưng thân thể cảm giác đau, đổi lấy thì là sơn phỉ càng thêm ngang ngược giống mắng. Tiểu tiện nhân, muốn chết. Dứt lời, sơn phỉ lần nữa giơ tay lên bên trong đầu đỉnh cây gỗ vung hướng Chu Chỉ Nhược, nhưng lần này lại là trực chỉ mặt. Sư tỷ, tuyết rơi không dấu vết, hóa lực đạo. Thanh âm lọt vào tai, Chu Chỉ Nhược không chút do dự, thân như tơ liễu đồng dạng nhanh nhẹn hướng về bên cạnh xê dịch một bước, kiếm gỗ nâng lên, thân kiếm tại chạm tới sơn phỉ đầu đỉnh cây gỗ trong nháy mắt nhanh chóng bước qua, càng là đem đầu đỉnh cây gỗ bên trên lực đạo gỡ dẫn tới bên cạnh, để sơn phỉ đầu đỉnh cây gỗ nghiêng về một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu An thanh âm lần nữa chuyển vào Chu Chỉ Nhược bên hai. Xuân sợi thô xuyên màn, kích huyệt thật du. Chu Chỉ thân thể hoành chuyển, trong tay kiếm gỗ xảo trá đâm ra, nhu hòa mà nhanh chóng đâm ra, kinh lực ngưng tụ tại một điểm đâm vào sơn phỉ eo phải bên trên. Phần eo huyệt vị bị đau, lúc này để sơn phỉ thân thể run lên, không nhịn được thống hào một tiếng. Cũng không chờ sơn phỉ từ cái này trong cảm nhận sâu sắc hòa hóa lại, dưới sự chỉ điểm của Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược đã lần nữa huy kiếm mà tới. Trước mặt cái này sơn phỉ vốn là người bình thường, đánh nhau chém giết không có kết cấu gì, như thế nào là đã tu hành một đoạn thời gian Chu Chỉ Nhược đối thủ. Sở dĩ ngay từ đầu phản ứng không tốt, đơn giản là lần đầu đối địch, Chu Chỉ Nhược tự thân rối tung lên. Nhưng có Cố Thiếu An bên này dẫn đạo, Chu Chỉ Nhược kiếm gỗ huy động lúc, mới hoảng loạn trong lòng cảnh dần dần bình phục xuống tới, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt sơn phỉ động thủ lúc, kia trăm ngàn chỗ hở động tác. Mấy lần gặp chiêu phá chiêu mang tới tự tin và an tâm, cũng triệt để xua tán đi trong lòng ý sợ hãi. Cho dù là một bên Cố Thiếu An chưa lại mở miệng dẫn đạo, Chu Chỉ Nhược cũng có thể như thường lấy liêu như kiếm pháp cùng khinh công ứng đối tên này sơn phỉ. Đem Chu Chỉ Nhược tình huống thu vào trong mắt, Cố Thiếu An khẽ gật đầu một cái. Sư tỷ cái này lần thứ nhất luyện an, xem như xong rồi. Vạn sự khởi đầu nan. Đối với Chu Chỉ Nhược mà nói, có thể dùng cho đối diện với mấy cái này sơn phỉ chiến đấu, cũng đã xem như phóng ra bước thứ nhất. Đến tận đây, Cố Thiếu An trong lòng khẽ bâng lẳng, nhưng tay phải lại một mực cầm chuôi kiếm. Mười mấy chiêu về sau, hoàn toàn thích đứng xuống tới Chu Chỉ Nhược lần nữa dùng ra tuyết rơi không dấu vết né tránh đối phương công kích đồng thời, vọt lên sau nghiêng người một kiếm trực tiếp đâm vào đối phương trên huyệt thái dương. Huyệt thái dương vốn là thân thể người tử huyệt. Cho dù là kiếm gỗ không có mở lưỡi, nhưng bị Chu Chỉ Nhược đem hết toàn lực một kiếm đâm trúng, mang theo trên mũi kiếm lực đạo cũng là để tên này sơn phỉ kêu lên một tiếng đau đớn ngất đi. Đến tận đây, Chu Chỉ Nhược mới từng ngụm thở dốc, tóc xanh cũng bởi vì mồ hôi dính tại trên gương mặt. Nhưng nhìn lấy trước mặt bị mình kích choáng sơn phỉ, Chu Chỉ Nhược con ngươi lại là càng phát sáng tỏ. Sư tỷ lợi hại. Đồng nhiên, Cố Thiếu An thanh âm từ một bên vang lên. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía nhấc chân bước nhanh đi tới Cố Thiếu An, nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng lại hiện ra một vòng nghĩ mà sợ. Mới Chu Chỉ Nhược đã bị kia Sơn Phỉ thanh thế chỗ chấn sinh kích ý, nếu không phải Cố Thiếu An mở miệng nhắc nhở, hiện tại chỉ sợ đã bị Sơn Phỉ kích thương thậm chí bắt. Đối với cái này, Chu Chỉ Nhược đội vàng mở miệng nói, mới đa tạ sư đệ. Cố Thiếu An cười cười nói, người ta cũng không phải là người ngoài, sư tỷ không cần khách khí. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ánh mắt khẽ nâng, trước nhìn một chút trước đó Cố Thiếu An giết chết kia mấy tên Sơn Phỉ thi thể, lại nhìn trước mặt mình mất đi Sơn Phỉ. Nghĩ đến Cố Thiếu An trước đây cùng tại Nga Mi trên núi cho mình lời nói, Chu Chỉ Nhược trên mặt lập tức lộ ra một chút xoắn xuýt. Ông đúng lúc này, một đạo hàn quang tại Chu Chỉ Nhược trong mắt hù dọa. Chương 30, quan tâm dịu dàng tiểu sư đệ chương 30, quan tâm dịu dàng tiểu sư đệ đống nhiên đập vào mắt bên trong hàn quang, để Chu Chỉ Nhược nhịn không được nháy một cái con mắt. Đợi cho hai mắt tiêu cự khôi phục, đã thấy trên mặt đất tên kia sơn tặc nơi cổ họng đã có một đường chân nhăn vết cắt. Tấn tấn huyết dịch đang không ngừng từ vết cắt toát ra. Trên mặt đất lúc đầu ngất đi Sơn Phỉ thân thể run rẩy hai lần sau liền triệt để không có động tĩnh. Đứng ở một bên Cố Thiếu An thì là thu kiếm trở vào bao. Đem một màn này thu vào trong mắt, Chu Chỉ Nhược không khỏi sững sờ, nhưng lập tức đáy lòng rung lòng, lại là thiếu một cái bối rối. Cùng một thời gian, cách đó không xa Diệt Tuyệt như trước vẫn là một trưởng một cái Sơn Phỉ. Chỉ là Diệt Tuyệt một bộ phận lực chú ý, nhưng thủy chung đặt ở Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược bên này. Nhất là mới Chu Chỉ Nhược đối mặt Sơn Phỉ lúc, Diệt Tuyệt chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hiển nhiên cũng là làm xong tùy thời xuất thủ tương trợ chuẩn bị. Cũng là tại Diệt Tuyệt chú ý bên trong, Cố Thiếu An phía sau dẫn đạo, cùng đợi cho Chu Chỉ Nhược thích ứng về sau bỏ mặc chính Chu Chỉ Nhược đối địch hành vi các loại hành vi, đều bị Diệt Tuyệt nhìn rõ ràng. Trước đây Diệt Tuyệt không có nói rõ, chính là muốn nhìn một chút Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược đối mặt cái này bốn tên Sơn Phỉ phản ứng. Mà Cố Thiếu An phản ứng, cũng viễn siêu Diệt Tuyệt mong muốn. Chẳng những quả quyết sử dụng Lạc Nhật kiếm pháp trong thời gian cực ngắn liền đem ba tên Sơn Phỉ giải quyết, sau đó còn một đường che chở cùng dẫn đạo Chu Chỉ Nhược cùng kia Sơn Phỉ chém giết. Nhất là Chu Chỉ Nhược cùng Sơn Phỉ chém giết lúc, Cố Thiếu An toàn bộ hành trình đều bảo trì tay phải cầm kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thái, càng làm cho Diệt Tuyệt hai mắt tỏa sáng. Lúc nên xuất thủ không chút do dự, cho dù chưa ra tay lúc, cũng có thể bảo trì đầy đủ cảnh giác, không có nửa điểm chủ quan. Cho dù là bắt bẻ như Diệt Tuyệt, đối Cố Thiếu An phen này hành vi đều tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Diệt Tuyệt cười ôn hòa, nhưng tại cái khác Sơn Phỉ trong mắt, lúc này Diệt Tuyệt cho người cảm giác cũng có chút không đồng dạng. Nhà ai người tốt là một bên đập nát người khác đỉnh đầu, một bên phát ra loại này nụ cười hài lòng. Trong lúc nhất thời, một chút chú ý tới Diệt Tuyệt nụ cười trên mặt Sơn Phỉ đều không hiểu cảm giác đáy lòng hãi đến hoảng, càng là không dám lên trước, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, một tiếng càng cuồng bạo hơn gầm thét áp đảo ồn ào náo động. Đều mẹ nó lăn đi, một đám phế vật. Thanh âm như là cuộn lôi nổ vang. Chen chúc đám người bị một cỗ ngang ngược lực đạo cương ép ra. Hắn dáng người trung đẳng lại dị thường cường tráng, trong tay một thanh tạo hình kỳ dị hậu bối quỷ đầu đại đao, lưới đao tại trong ngọn lửa lưu động băng lánh huyết quang. Tại độc nhãn người đàn ông vạm vỡ xuất hiện đồng thời, còn có hai người cùng một thời gian từ một đám Sơn Phỉ đỉnh đầu nhảy ra. Bên tay trái một người dáng người khôi ngô, trong tay dẫn theo một đôi bí đỏ đại truy. Một người khác dáng người khôi ngô như hùng bi, khuôn mặt ngay ngắn lại mang theo nét nham hiểm. Quanh người hắn cũng vô binh lưới đao, nhưng bộ pháp trầm ổn, xem xét liền biết được hạ bản công phu luyện vô cùng tốt. Ánh mắt của hắn như chỉ mừng, sắc bén vô cùng đảo qua Diệt Tuyệt mấy người, cuối cùng cũng dừng lại trên người Diệt Tuyệt. Chính là cái này sơn trại bên trong ba tên trùm thổ phỉ. Cũng là tại nhìn thấy cái này ba tên trùm thổ phỉ lúc, trước đó những cái kia bởi vì Diệt Tuyệt tàn nhẫn dọa đến dũng khí mất sạch một đám Sơn Phỉ tựa như bỗng nhiên tìm được chủ tâm cốt, liên tục mở miệng. Độc nhãn tam đương ra hầu kết nhấp đô, phát ra như dã thú gầm nhẹ, từ đâu tới mắt không mở đồ vật. Dám hủy lão tử trại. Khôi Ngô đại đương ra lại đưa tay ngừng lại hắn, thanh âm trầm thấp như buồn bực trống. Các hạ người nào? Sông ta sơn trại, ý muốn như thế nào? Ánh mắt gắt gao khóa lại Diệt Tuyệt, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần cảnh giác. Gió núi cuốn lên ngọn lửa, đốt nốt rung động, tỏa ra hai bên rằng có cứng ngắc hình tượng. Ồn ào náo động Sơn Phỉ nhóm tại cái này ba tên trùm thổ phỉ hiện thân, nhất là đại đương gia sau khi mở miệng, dần dần an tĩnh lại, hình thành một loại đè nén vòng đây. Nhưng Diệt Tuyệt lại tựa như không có nhìn thấy cái này ba tên trùm thổ phỉ, ngược lại nhìn về phía sau lưng Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược. Mới cuối cùng tên kia Sơn Phỉ đã bị Chỉ Nhược kích choáng, vốn nên Chỉ Nhược giết tên kia Sơn Phỉ, Thiếu An ngươi vì sao muốn bao biện làm thay? Dường như không nghĩ tới Diệt Tuyệt tại mười mấy tên Sơn Phỉ nhìn chằm chằm bên trong, biết đột nhiên hỏi cùng mình vừa mới làm chuyện. Cố Thiếu An thoáng ngơ ngác một chút sau đáp lại nói, tương lai rất dài, sư tỷ tâm tính thuần lương, nên hồn nhiên ngây thơ lúc, đệ tử cảm thấy có một số việc đợi qua mấy năm lại làm cũng không mượn. Diệt Tuyệt trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, ngươi người sư đệ này, ngược lại là quan tâm dịu dàng. Cố Thiếu An cười cười nói, sư đệ, đối với mình nhà sư tỷ tốt đi một chút không phải hẳn là. Đột nhiên mà trực tiếp lời ra khỏi miệng, cũng làm cho Diệt Tuyệt trên mặt lần nữa có ôn hòa chi sắc. Chừng 2 năm nữa, Diệt Tuyệt cũng nên 40. Đổi tầm thường nhân gia nữ tử, cái tuổi này đều có thể làm tổ mẫu. Thân là nữ tử, ai không muốn van bối dưới gối hầu hạ. Hết lần này tới lần khác Diệt Tuyệt ngày bình thường đối với đệ tử có chút nghiêm khắc, khiến cho Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Tĩnh Huyền bọn người ở tại Diệt Tuyệt trước mặt lúc luôn có loại cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Như Cố Thiếu An dạng này tùy nhiên nhưng không mất lễ, đột nhiên lại trong lời nói lộ ra mấy phần thân cận ngược lại là để Diệt Tuyệt càng cảm thấy vui vẻ. Làm cha làm mẹ, ai biết không càng đau nói ngọt nhu thuận hải tử. Làm người nhà giáo cũng là như thế. Thế gian này chưa bao giờ vô duyên vô cớ thiên bị. Bất quá, nhìn xem Cố Thiếu An cái này tuấn mỹ xinh đẹp dung mạo, lại nghĩ tới Cố Thiếu An việc này chuyện đều đến lại quan tâm phong cách hành sự, Diệt Tuyệt trong lòng không nhịn được nghĩ, cũng không biết Thiếu An về sau đến hai họa bao nhiêu cô gái phương tâm. Nếu là đổi những người khác hậu bối là Cố Thiếu An dạng này, Diệt Tuyệt tránh không được sinh lòng lạnh ý, thậm chí căn dặn chỉ nhược các đệ tử về sau cách xa xa, miễn cho bị họa hoạn. Có thể đổi Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt lại cảm thấy mình đệ tử liền nên như thế. Thế lửa mãnh liệt, càng nắm chắc hơn 10 tên sơn phỉ nhìn chằm chằm. Dạng này không khí, Diệt Tuyệt lại là cùng Cố Thiếu An chuyện phiếm, hoàn toàn không có đem ở đây sơn phỉ đặt ở đáy mắt. Dạng này tiêu căng tư thái, cũng làm cho kia ba tên trùm thổ phỉ trong lòng lập tức sinh ra bị xem nhẹ tâm tư. Tên kia độc nhãn trùm thổ phỉ trầm giọng nói, "Tối Nico, muốn chết." Nói xong, dường như nhịn không được đáy lòng lửa giận, độc nhãn trùm thổ phỉ cơ lấy đại đao để khí liền hướng về Diệt Tuyệt vào tới. Cùng một chỗ độc thủ. Gặp đây, trong ba người đại đương gia lập tức mở miệng, mang theo nhị đương gia cùng nhau độc thủ. Ba người hiện lên tam giác chi thế nhanh chóng hướng về Diệt Tuyệt vào tới. Chớp mắt thời gian liền vượt qua gần 2 trượng khoảng cách, khí thế hung hùng. Đối mặt một màn này, Diệt Tuyệt hừ lạnh một tiếng, kia nặng nghề giọng mũi bên trong tràn đầy khinh thường chi ý, mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhảy vọt mà lên, càng là chủ động nhảy vào ba người trong vòng đây. Nhìn xem không xin phép mà vào Diệt Tuyệt, ba người ngây người sau nhau nhau độc thủ. Độc nhãn tam đương gia cán đục heo mang theo thê lương tiếng xé gió, cùng vung đánh bí đỏ truy nhị đương gia, thi triển đương trảo công ý đồ bắt chói đại đương gia, ba người hiện lên thế đối chọi trong nháy mắt nào đến. Không thể không nói, ba người tất nhiên cực kỳ quen biết, lại luyện tập qua hợp kích chi pháp. Lúc này ba người cùng nhau độc thủ, chiêu thức càng là phong kín Diệt Tuyệt tất cả đường lui. Nhưng mà, đối mặt ba người hợp kích, Diệt Tuyệt sư thái thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Điều trùng tiểu kỹ. Chương 31, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng chương 31, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng đợi Diệt Tuyệt tràn đầy khinh miệt thanh âm đâm vào ba người sau hai, Diệt Tuyệt vận chuyển chân khí, kia rộng lượng ống tay áo như là hóa thành cửu thiên rủ xuống mây mang, êm ái Phật hướng khoảng cách gần nhất tam đương ra. Tay áo nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như chớp giật, để ba người căn bản là phản ứng không kịp. Cơ hồ là tại Diệt Tuyệt tay áo vung ra trong nháy mắt, kia độc nhãn tam đương gia chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị tuyệt luân xoắn ốc quấn kình từ trôi đao đống nhiên nổ tung. Kia bạn cân đánh rất ngoan tuyệt lực đạo lại bị cái này nhu hòa phất một cái xào rượu dẫn đạo, phân hóa, chạy hướng cố định quy tích, như là sóng dữ đụng vào đá ngầm vòng xoáy. Nặng nghề quỷ đầu đại đao mang theo hắn toàn bộ thân hình, không tự chủ được hướng bên hông lảo đảo như lệnh, đao thế hoàn toàn mất đi khống chế. Phản muốn đem mình mang được mất đi cân bằng, một đầu cánh tay phải gân lạc phảng phất bị cự mãng lộn xộn xé rách, độc nhãn tam đương gia kịch liệt đau nhức toàn tâm trong nháy mắt truyền đến. Cơ hồ là cùng một sát na, nhị đương gia quát khẽ ở giữa song truy một trước một sau, lấy khai sơn phá thạch chi thế quay đầu nện xuống. Bí đỏ truy nhìn như cũng liền người trưởng thành ba cái lớn nhỏ cơ nắm tay, nhưng mỗi một cái đều nặng đến 40 mấy cân. Lại thêm vung vẩy lúc mang theo lực đạo, một khi rơi xuống, tất nhiên là cái đầu nát người vong hạ trạng. Diệt Tuyệt nhìn cũng không nhìn kia rơi đập cự truy, bàn tay trái nhìn như tùy ý địa đón truy ảnh hướng lên khẽ nâng. Trường duyên gia thịt tại ánh lửa xuống dưới hiện ra một tầng như có thực chất thanh ngọc quan trạch. Tại chạm đến bí đỏ truy trong nháy mắt, càng là để đụng phải bí đỏ truy đảo ngược lấy hướng phía một bên vừa mới đến gần đại đương gia mà đi. Cái sau trong lòng giật mình, vội vàng nhấc trường bộ tới. Trường truy tương giao, hai người đều là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong cơ thể khí huyết quần quần không ngừng. Chỉ là vừa đối mặt, Diệt Tuyệt liền dễ như trở bàn tay đem ba người hợp kích hóa giải. Kia Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, hiển nhiên còn không có toàn lực ra tay. Ngay tại Cố Thiếu An nghi hoặc lúc này Diệt Tuyệt vì sao đổi tính đối ba người lưu thủ lúc, Diệt Tuyệt bờ môi nhẹ giơ lên, nhẹ nhàng chậm chạp thanh niệm tại chân khí ra chỉ xuống dưới rõ ràng truyền vào Cố Thiếu An trong miệng. "Thiếu An." Cố Thiếu An vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại đáp lại nói, "Sư phụ, người hãy nhìn kỹ." Tiếng nói vừa mới truyền vào Cố Thiếu An trong tai, Diệt Tuyệt thân ảnh đã như quỷ mị lấn vào ba người một lần nữa tụ hợp trung tâm. Sau đó, Diệt Tuyệt thân hình hóa thành từng đạo mơ hồ màu xanh tàn ảnh, mỗi một trường đánh ra cũng không truy cầu lôi đỉnh tuấn sát, lại vừa đúng địa phong bế một người trong đó tất cứu phương vị. Nàng hai tay tung bay, kim đỉnh miên trưởng tại Diệt Tuyệt trong tay, khi thì như ôm lưu vân, nhu hòa quấn quanh, khi thì như rời núi lấp biển, cường mãnh tuyệt luân. Lúc này, Diệt Tuyệt đống nhiên đưa tay, lấy kim đỉnh miên trưởng bên trong thức thứ ba tiếng thông reo đưa thắng xoay tròn tan mất trước mặt bí đỏ truy lực đạo về sau, trở tay vung trưởng như roi, chém thẳng vào độc nhãn tam đương ra dưới xương sườn, làm cho hắn chật vật phía bên phải tránh gốc. Sau đó Diệt Tuyệt bàn tay nhẹ giơ lên, đầu ngón tay phất qua đại đương gia bên hông yếu huyệt. Cả kinh đại đương gia đột nhiên triệt thoái phía sau về sau, huy động trưởng phong đảo qua nhị đương gia mặt, bách hắn nâng truy đó đỡ, không môn mở rộng. Ba người rõ ràng lực có và cần, hung ác dị thường, giờ phút này lại bị kia ở khắp mọi nơi, tiết tấu quỷ dị biến hóa trưởng ảnh dắt đến như là bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, hoàn toàn lâm vào Diệt Tuyệt tùy tâm sở dụng tạo nên lồng giam bên trong. Diệt Tuyệt một bên áp chế tam đại trùm thổ phỉ dãy rủa, một bên ngữ điệu bình ổn đất là Cố Thiếu An giảng giải. "Thiếu An ngươi thiên phú dị bẩm, nội tính siêu phàm. Thế nhưng, võ học chi đạo, vận dụng chi diệu, tuần hồ một lòng." Thân ảnh của nàng tại đao quang truy ảnh cùng ngưng trảo mũi nhọn bên trong thong dong xuyên thẳng qua, lời nói vô cùng rõ ràng. Cao nhân đối địch, thắng bại cũng không phải là chỉ dựa vào công lực sâu cạn, chiêu thức kỳ quỷ, chân chính công chế, ở chỗ để địch thủ lâm vào ngươi dự thiết cả bẫy, từ đó từng bước liệu địch tiên cơ, chiếm trước tiên cơ. Nàng đang khi nói chuyện, một trưởng nhìn như êm ái ấn về phía tam đương gia xuống đao, đối phương lập tức cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự lực kéo muốn đem đao của hắn mang đến đánh tới hướng đại đương gia. Cả kinh hắn kiệt lực sau rút. "Nhìn, ta muốn cho hắn đao thế trái lệnh, hắn liền không cách nào đi thẳng." Diệt Tuyệt thanh âm mang theo một tia băng lãnh làm mầu ý vị. Nàng bỗng nhiên biến chiêu, trần vai đụng vào nhị đương gia trung cùng, kinh lực nhẹ xuất dưới, nhị đương gia lúc này kêu lên một tiếng đau đớn. Kia nặng nghề bí đỏ truy lại không tự chủ được bị một cỗ tràn trề đại lực mang đến tay, đánh tới hướng vừa mới ổn định thân hình tam đương gia. phải rời không được, trái tránh cũng là lồng giam, như là để tuyến một ngẫu, từng bước đều vào lưới của ta. Tiến tối mất theo, sinh tử duy ta không chế. Ba vị ngày bình thường làm mưa làm gió trùm thổ phỉ, giờ khắc này ở diệt tuyệt trường phong bao phủ xuống, đã là mồ hôi đầm địa, hô hấp gian nan. Mỗi một lần tự cho là đột phá hoặc phản kích, đều chỉ là càng sâu địa bước vào kia vô hình tử vong thiết đấu bên trong. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại kinh hãi muốn tuyệt quan mang, nhìn xem kia khống chế tất cả, như là thần ma thân ảnh màu xanh, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được như thế nào thiên tiệm giống như chênh lệch. Nếu không phải bởi vì lúc này Diệt Tuyệt muốn bắt bọn hắn ba người làm Cố Thiếu An dạy học đối tượng, hiện trong cái nào còn có mệnh tại. Sớm bị Diệt Tuyệt một người một trường cho trục chết. Ánh lửa đem bọn hắn khuôn mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối, kia độc nhãn tam đương gia đã sớm không có trước đó nổi giận, cùng hai gã khác trùm thổ phỉ, trên mặt cùng đấy lòng chỉ còn lại sợ hãi. Nhìn xem hai tay tung bay, trưởng phong cùng trưởng ảnh hóa thành lồng giam, đem ba tên trùm thổ phỉ bao phủ ở bên trong Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An thần sắc vô cùng chuyên chú, trong đầu không ngừng đem mình thay vào đến Diệt Tuyệt trên thân. Trong sân chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, Diệt Tuyệt thanh âm cũng thỉnh thoảng truyền vào Cố Thiếu An trong tai. Theo thời gian trôi qua, Cố Thiếu An suy nghĩ bắt đầu đống nhiên sinh động, ý niệm cũng như thủy triều cuộn cuộn, liên tục không ngừng. Tại loại này đặc biệt trạng thái bên trong, Cố Thiếu An suy nghĩ cũng rõ ràng biến càng thêm sinh động. Dần dần, Cố Thiếu An suy nghĩ cũng có biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu suy tư Diệt Tuyệt mỗi một chiêu thâm ý, lại đến Diệt Tuyệt ra tay lúc, chiêu thức biến hóa. Đến cuối cùng, Cố Thiếu An thậm chí bắt đầu đếm thử đem tự thân thay vào Diệt Tuyệt, tưởng tượng thấy giờ phút này ba tên phỉ đầu tiên xuống tới sẽ vận dụng chiêu thức gì, mình lại nên lấy kim đỉnh miên trưởng ứng đối ra sao. Quá trình hoặc cùng Diệt Tuyệt tiếp xuống ra chiêu tương đương, hoặc là khác biệt. Nhưng tinh tế suy tư so sánh về sau, Diệt Tuyệt sử dụng chiêu thức lại so Cố Thiếu An sử dụng càng thêm phù hợp, cũng càng thêm dùng ít sức. Chú ý tới Cố Thiếu An khi thì nhíu mày, khi thì thư lông mày dáng vẻ, Diệt Tuyệt mặt mày mỉm cười. Cố Thiếu An loại phản ứng này, Diệt Tuyệt tại Nga Mi trên núi đã nhìn qua rất nhiều lần. Chính là mỗi lần tu luyện lòng có đoạt được thời điểm. Giờ phút này gặp Cố Thiếu An lần nữa lộ ra vẻ mặt này, Diệt Tuyệt làm sao không biết Cố Thiếu An đã là đối với mình hiện tại dạy học có mấy phần lĩnh ngộ. Lúc này tiếp tục lấy kim đỉnh miên trưởng khống chế trước người ba tên trùm thổ phỉ, lấy cung cấp Cố Thiếu An quan sát. Mà Cố Thiếu An cũng toàn tâm toàn ý quan sát Diệt Tuyệt cùng ba tên trùm thổ phỉ chiến đấu, khi thì lộ ra vẻ chợt hiểu. Thật lâu, một đường nhắc nhở tin tức đột nhiên tại Cố Thiếu An trước mặt bắn ra ngoài. Chúc mừng người chơi ý thức chiến đấu nhập môn, thành tựu điểm 200. Chương 32, đột biến chương 32, đột biến nhìn xem trước mặt nhắc nhở tin tức, Cố Thiếu An trong lòng vui mừng. Quyết định thực lực võ giả, chưa hề đều không đơn giản chỉ có nội lực tu vi, sử dụng võ học mạnh yếu. Còn có võ giả tự thân đối với nội lực vận dụng, đối tự thân võ học nắm giữ cấp độ, binh khí cùng kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu vân vân. Cho dù là có hai cái nội công tu vi cùng đối với võ học nắm giữ cấp độ giống như tình huống dưới, cả hai đánh nhau, vẫn như cũng sẽ có phân chia cao thấp. Quyết định cao thấp chính là chiến đấu này ý thức. Ý thức không đủ, cũng khiến cho tại lúc đối địch, mặc dù giống vậy biết ra chiêu, nhưng lại không biết khi nào nên dùng cái gì chiêu thích hợp nhất. Sử dụng chiêu thức, nên tại thời cơ nào rơi vào trên người địch nhân hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là trước đây Cố Thiếu An cho dù là mấy môn võ học đều đã bước vào sơ quy môn kính cấp độ về sau, Diệt Tuyệt vẫn như cũ sẽ còn nói Cố Thiếu An kinh nghiệm chiến đấu không đủ nguyên nhân. Không nghĩ tới, sớm như vậy liền đem ý thức chiến đấu mở khóa nhập môn. Cố Thiếu An tự nhiên sẽ hiểu ý thức chiến đấu đối với một võ giả tầm quan trọng. Chỉ là hắn gia nhập Nga Mi thời gian quá ngắn, ở trên núi cái này trong vòng hơn một tháng cơ hồ đều say mê ở nội công cùng võ kỹ trên việc tu luyện, cơ hồ không có cùng Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Tĩnh Huyền mấy vị sư tỷ luận bàn. Kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không, chớ nói chi là tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu sau đó mở khóa ý thức chiến đấu. Lúc này, liền có thể nhìn ra được, một cái tận chức tận trách tốt sư phụ mang tới chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nếu không có Diệt Tuyệt tối nay bắt lấy ba cái chùm thổ phỉ hiện trường dạy học và tự mình làm mẫu, cho dù là Cố Thiếu An, muốn mở khóa ý thức chiến đấu, cũng cần không ít thời gian. Hiện tại, ý thức chiến đấu nhập môn, mặc dù không phải trực tiếp tăng lên Cố Thiếu An nội lực cùng võ kỹ, nhưng lại để Cố Thiếu An lúc đối địch thực lực đại trướng. Mấy hơi về sau, bình phục lại tâm tình Cố Thiếu An ngẩng đầu, đối nơi xa còn tại đè ép kia ba tên chùm thổ phỉ Diệt Tuyệt cao giọng nói, "Sư phụ, đệ tử tốt." "Được." Nghe được Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt ánh mắt sáng lên, chợt hai cánh tay giương lên. Đợi hai tay cao hơn bên thai về sau, hai cánh tay mang theo hai tay ngang nhiên tung tích, phân biệt đập vào kia đại đương gia cùng này nhị đương gia đỉnh đầu. Kinh khủng kinh lực theo thiên linh mà vào, lúc này đập đến hai tên trùm thổ phỉ miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Máu tươi nhanh chóng từ thất khiếu bên trong chui ra, không có sinh tức. Nhìn thấy hai cái huynh đệ bị giết, độc nhãn tam đương gia muốn rách cả mí mắt. Nhưng một giây sau, vừa mới đánh chết hai tên trùm thổ phỉ Diệt Tuyệt tay áo dài phất một cái, kia độc nhãn tam đương gia lập tức liền như bị phi nhanh xe ngựa đục vào, hướng Cố Thiếu An bên này bay ra hai trượng sau hành ngã tại địa. Hiểu rõ Diệt Tuyệt ý tứ, Cố Thiếu An nhấc lên một hơi, nội lực vận chuyển ở giữa mũi chân một điểm đã như mũi tên mà ra. Liên tiếp nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệt Tuyệt đều đem bọn hắn ba huynh đệ làm con rối giống như loay hoay, tổn thương mà không giết, độc nhãn tam đương gia này đã tức giận bốc lên. Hiện tại hai huynh đệ bị giết, hắn lại bị Diệt Tuyệt ném về phía một cái tiểu ba nhi, độc nhãn tam đương gia chỗ đó không rõ Diệt Tuyệt ý đồ. Rõ ràng là để cho mình cho tiểu ba nhi này làm luyện tập điểm ngắm. "Lão tam nhi, giết không chết ngươi, lão tử liền giết đệ tử của ngươi." Hung tính bộc phát, độc nhãn tam đương gia nhanh chóng đứng dậy, đại đao trong tay thuận thế giơ lên, mặt mũi tràn đầy hung ác. Cũng là tại độc nhãn tam đương gia giơ lên đại đao thời điểm, Cố Thiếu An ánh mắt lại như giếng cổ hàn đảm. Ngay tại độc nhãn tam đương gia bả vai hơi trầm xuống trong nháy mắt động, Cố Thiếu An bỗng nhiên nhảy lên một cái, năm ngón tay khấu chặt chuôi kiếm.
Chanh.
Gieo rắc kiếm minh chợt vang. Cố Thiếu An thân như du long, trường kiếm hàn quang phun ra nuốt vào. Nhưng một kiếm này không còn là giống Cố Thiếu An trước đó như vậy truy cầu chiêu thức hoàn mỹ hoặc sắc bén, mà là tại bắt được cái sau trường đao vừa mới nâng quá đỉnh đầu, lực đạo chưa đến, đao thế chưa thành trong nháy mắt đâm ra. Kiếm ảnh như điện, là hóa thành một đường xảo trá hàn mang, vô cùng tinh chuẩn đâm về hắn cầm đao trên cổ tay phương ba tấc. Đúng là hắn đao thế phát lực mấu chốt tiết điểm. Một nhát này, thời cơ, bộ vị, hình lực nắm không sai chút nào. Bị một kiếm này điểm trúng, Độc Nhãn Tam đương ra trong lòng giật mình, cánh tay bản năng rút về, dưới cổ tay ép, lưỡi đao hoảng hốt biến hướng, từ chém thẳng vào chuyển thành nghiêng bổ. Đón nghiêng bổ mà đến lưỡi đao, Cố Thiếu An không tránh không né, trường kiếm nhẹ giơ lên, cổ tay nhẹ chuyển, thân kiếm hòa hợp giống như cùng, cũng không phải là đối cứng, lại dán lưỡi đao thâm hậu nhất bên trên sống lưng nghiêng nghiêng sẽ qua. Một cỗ miên mềm dai kéo dài dính nhớp chi lực như là mặt trời lặn ánh chiều tà giống như trải ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy thân đao. Ừm. Độc Nhãn Tam đương ra chỉ cảm thấy đao thế như hãm vũ bùn, thế đi bỗng nhiên chỉ trệ. Trong lòng báo động của mình, đang muốn hét to rút đao phản đẩy, Cố Thiếu An lại phảng phất đã sớm có đón trước, mũi kiếm rượu đến cực điểm đỉnh địa du lên, một vùng. Kia cố dính kình lại dẫn dắt đến nặng nề lưỡi đao quỷ dị vẽ cái nhỏ cùng, phảng phất trời chiều rơi xuống dư vị. Độc Nhãn Tam đương ra toàn lực đối kháng cố này dẫn dắt, khôi ngô thân thể không tự chủ được bị mang đến hướng Cố Thiếu An bên trái lại đi, trọng tâm mất cân bằng. Chính là cái này trọng tâm chết đi nháy mắt. Kiếm quang lóe lên, như sông lớn trào lên, trời chiều dung kim hối thành một đường lưu quang, bỗng nhiên một phát, không còn dính nhớp, mà là vô cùng tinh chuẩn đâm về hắn bởi vì thân thể bị lệch, đã vô pháp kịp thời che chở vai phải vai ngung huyệt bên cạnh gân mạch. Đâm huyệt, không phải chí mạng, lại đủ để phế hắn cầm đao phát lực tay. Độc Nhãn Tam đương ra một mắt trợn trừng, kinh hãi muốn tuyệt. Giờ phút này đỡ kiếm đã trễ, duy nhất có thể làm chính là vặn người mạnh tránh Cố Thiếu An đâm tới một kiếm này. Nhưng Độc Nhãn Tam đương ra phản ứng nhanh, Cố Thiếu An phản ứng càng nhanh. Nội lực vận chuyển ở giữa, Cố Thiếu An bước như là cát. Kiếm thế thuận theo vặn người chi thế trôi chạy như vậy. Mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn vận chuyển bên trong lộ rõ dưới xương sườn lỗ hổng. Cảm giác này ngược lại tựa như là Độc Nhãn Tam đương ra chủ động muốn chết, dùng thân thể hướng về Cố Thiếu An mũi kiếm đánh tới đồng dạng. Sao, làm sao có thể? Lưỡi kiếm nhập thể, kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Độc Nhãn Tam đương ra hai mắt trừng trừng, vô cùng kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này chỉ là chỉ tới bộ ngực hắn cao tiểu hoa nhi. Phúc, ha. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lưỡi kiếm rời khỏi người, mang ra một vòi máu tươi về sau, lại nhanh như tia chớp từ hắn cần cổ sẽ qua. Đinh, chúc mừng người chơi đánh giết chùm thổ phỉ, thành tựu điểm 50 được. Cùng một thời gian, đem Cố Thiếu An fan này động tác thu vào trong mắt Diệt Tuyệt nhịn không được lớn tiếng lối ra. Trong thanh âm, càng là xen lẫn mấy phần ít có kích động. Vẹn vẹn liền Cố Thiếu An mới đối với Lạc Nhật kiếm pháp vận dụng, đã thật sự có mấy phần trương pháp cùng linh hoạt. Không còn như ngay từ đầu đối mặt những cái kia sơn phỉ lúc chiêu thức khô khan. Đây vẫn chỉ là Diệt Tuyệt giáo sư một lần bố trí. Thân truyền đệ tử ưu tú đến loại tình trạng này, làm sao không để Diệt Tuyệt kích động mừng rỡ. Đánh chết Độc Nhãn Tam đương ra, Cố Thiếu An thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng mừng rỡ sau khi xa xa đối Diệt Tuyệt không người nói, đa tạ sư phụ dạy bảo. Diệt Tuyệt mỉm cười nhẹ gật đầu, ngay sau đó dư quang đảo qua Đinh Mẫn Quân, thần sắc cứng một cái chớp mắt sau mở miệng nói, "Mẫn Quân." Nghe được Diệt Tuyệt thanh âm, Đinh Mẫn Quân lập tức lách mình đến một chỗ hỏa nguyên chỗ, từ trong ngực móc ra một cái ống trúc. Nhóm lửa ống trúc thuận xuống tới kiếp nổ sau đem nó dơ cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm đốm lửa lập tức từ trong ống trúc luồn lên phóng hướng thiên không, hóa thành một đường sáng chói pháo hoa. Hưu phanh nhưng mà, ngay tại trên bầu trời đạo này pháo hoa vừa mới trừ khử, bầu trời mới vừa vặn quy về hắc ám lúc, lại là một đạo khác sáng chói pháo hoa trên không trung nổ vang. Thấy cảnh này, Diệt Tuyệt biến sắc. Chương 33, này nữ môn, không có ý tốt chương 33, này nữ môn, không có ý tốt không tốt, trong sơn trại còn có cái khác cao thủ, Mẫn Quân, chiếu cố tốt người sư đệ sư muội. Không đợi Đinh Mẫn Quân đáp lại, Diệt Tuyệt nhấc lên một ngụm chân khí, thân thể cũng nhảy lên một cái, tựa như ngông trời đồng dạng từ không trung xẹt qua hướng về xa xa sơn trại mà đi. Thân hình mấy lần chập trùng, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, khó kiếm bóng dáng. Mắt thấy Diệt Tuyệt rời đi, chung quanh còn lại mấy chục danh sơn phỉ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có loại trên đỉnh đầu treo lấy đại đao bị dịch chuyển khỏi cảm giác thật. Yên lòng về sau, Trung quanh sơn phỉ nhìn một chút trong sân Đinh Mẫn Quân, Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược ba người, trên mặt nghi ngờ. Đám người có ý tiến lên đem Cố Thiếu An mấy người giải quyết hết, nhưng nghĩ tới Cố Thiếu An cùng Đinh Mẫn Quân trước đó triển lộ ra thực lực, cùng giờ phút này không biết ở phương nào Diệt Tuyệt, lại trong lòng có e dè. Trong lúc nhất thời càng là không biết là nên tiếp tục động thủ hay là nên như vậy làm vậy. Cùng lúc đó, Cố Thiếu An đã đứng ở Chu Chỉ Nhược bên người, thuận tiện Đinh Mẫn Quân sau đó che chở hai người bọn họ. Nhưng lại tại Cố Thiếu An ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Mẫn Quân lúc, vừa vặn đụng phải Đinh Mẫn Quân kia như có điều suy nghĩ ánh mắt. Lại nhìn Đinh Mẫn Quân nhếch miệng lên lạnh lẽo đường cong, Cố Thiếu An trong lòng cảm giác nặng nề. Không đúng, này nữ môn không có ý tốt. Cơ hồ là tại Cố Thiếu An ý nghĩ này vừa mới toát ra, Đinh Mẫn Quân bên này dường như có quyết đoán. Chợt cao giọng nói, "Sư đệ, sư muội, sơn phỉ nên giết, hôm nay những này sơn phỉ một cái không thể lưu." Nói xong, Đinh Mẫn Quân đi mau mấy bước nhảy lên một cái hướng về một bộ phận sơn phỉ phóng đi, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Nhìn xem huy kiếm thu hoạch chung quanh sơn phỉ Đinh Mẫn Quân, lại nghĩ tới Đinh Mẫn Quân vừa mới lời nói. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự là trốn là lưu sơn phỉ bắt đầu từng cái đáy lòng quyết tâm. Từng cái hung ác nhìn chằm chằm Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược. Cố Thiếu An tâm tư nhất chuyển, chỗ đó vẫn không rõ lúc này Đinh Mẫn Quân ý đồ. Lại là đuổi chó vào nghèo ngõ hẻm, ép những này sơn phỉ từ đấu. Mà mục đích đã là vì diệt trừ những này sơn phỉ, cũng tương tự nghĩ đến mượn những này sơn phỉ chi thủ, diệt trừ hắn cùng Chu Chỉ Nhược. Trong lòng thầm mắng một tiếng về sau, Cố Thiếu An trước tiên thu kiếm trở vào bao, đối bên cạnh vẫn như cũ mở miệng Chu Chỉ Nhược nói, sư tỷ chờ sau đó theo sát ta. Lúc này Chu Chỉ Nhược trên mặt mờ mịt, không rõ ràng Cố Thiếu An thần sắc vì sao trở nên như vậy ngưng trọng. Nhưng nơi xa những cái kia sơn phỉ nhìn chằm chằm, Chu Chỉ Nhược lại có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này gật đầu đáp lại Cố Thiếu An một tiếng về sau, chăm chú địa nắm lấy trong tay kiếm gỗ. Cũng là tại hai người đều chuẩn bị kỹ càng lúc, mắt thấy Đinh Mẫn Quân chính huy kiếm không ngừng tán sát lấy bên người sơn phỉ, còn lại sơn phỉ rốt cục kìm nén không được từng cái hướng về Cố Thiếu An bên này vọt tới. Nhìn về phía những này bước nhanh đến gần sơn phỉ, Cố Thiếu An ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải năm ngón tay thế nhưng là vòng lấy chuôi kiếm, chân khí trong cơ thể vận chuyển không ngừng. Mấy hơi về sau, làm thủ hai tên sơn phỉ dẫn đầu vọt tới Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trước người, đại đao trong tay huy động, cùng nhau hướng về Cố Thiếu An bổ tới. Lạnh đấu xương đao phong gào thét, không có chút nào bởi vì trước mặt mục tiêu chỉ là một đứa bé mà chậm chạp. Cũng là tại hai người vung đao trong nháy mắt, Cố Thiếu An vòng lấy chuôi kiếm bàn tay dán tại trên chuôi kiếm, năm ngón tay bỗng nhiên cấu chặt. Chanh! Du Dương kiếm minh thanh âm quanh quẩn, trong vỏ trường kiếm bỗng nhiên hóa thành một đường kinh điện. Tại ánh lửa chiếu rọi, một vòng kiếm quang bỗng nhiên khắc sâu vào hai tên sơn phỉ trong mắt. Phản phất giống như sau cơn mưa cầu vồng, sáng chói chói mắt, lại tựa như chân trời sao băng, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, phốc. Lưỡi kiếm sắc bén như cắt đậu hũ đồng dạng tự thân trước hai tên sơn phỉ chân xẹt qua, hai tiếng lưỡi dao cắt thịt chầm đục. Lưỡi đao vào một tấc hai điểm, tổn thương da, tổn thương gân, nhưng lại không bị thương xương. Bị lưỡi kiếm xẹt qua hai tên sơn phỉ chỉ cảm thấy thụ thương chân bên trên kịch liệt đau nhức hiện lên, mãnh liệt cảm giác đau khiến cho hai người thân thể trong nháy mắt mất cân bằng ngã nhào xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Một kiếm kích thương hai tên sơn phỉ, Cố Thiếu An trường kiếm trong tay kiếm thế chưa hết, mà là mượn kia kinh khủng rút kiếm sơ tốc cùng xoay người chi lực, dùng ra lạc nhật kiếm pháp bên trong thức thứ ba, dùng kim phí hải. Trường kiếm thuận thế mình kéo. Lưu Hà tán khinh kiếm quang như nắng chiều ánh chiều tà, nhu hòa lại chí mạng địa lướt qua theo sát phía sau ba tên sơn phỉ đầu gối cạnh ngoài. Vào thịt một tấc, trực tiếp đem ba người dưới đầu gối phương bận dây chẳng, đầu gối nhảy phản ứng đánh vị trí, chặt đứt. Ách a! Ba tiếng đẻ nén tiêu đau. Kia ba tên sơn phỉ như gặp phải trọng truy nện đầu gối, chỉ cảm thấy đầu gối vị trí kịch liệt đau nhức toàn tâm, đừng nói công kích, liền liền trong tay vũ khí cũng không khỏi tự chủ nhét vào bên cạnh, ôm đầu gối thống hào không ngừng. Từ rút kiếm đả thương địch thủ, đến xoay người hoạch đầu gối, toàn bộ quá trình nhanh như thời gian qua nhanh. Trước người năm tên sơn phỉ ngã xuống đất thời điểm, Cố Thiếu An đã thu kiếm trở vào bao. Sau đó kéo Chu Chỉ Nhược về sau vội vàng thối lui mấy bước, cùng đến tiếp sau vọt tới sơn phỉ kéo ra một đoạn ngắn sinh tử khoảng cách. Nhưng mấy bước về sau, lại có sơn phỉ vượt qua ngã xuống đất kia mấy tên thụ thương ngã xuống đất sơn phỉ vọt tới Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trước người. Cố Thiếu An không hề bị lay động, tựa như đá ngầm. Mỗi khi có sơn phỉ bước vào hắn dự thiết nguy hiểm khoảng cách, trong vỏ trường kiếm tất như độc xà thổ tín giống như ra khỏi vỏ. Mỗi một lần đều vô cùng tinh chuẩn hoặc điểm đâm cầm giới cổ tay, hoặc quét ngang mắt cá chân bắt chân, hoặc nghiêng xóa con gối mềm dài chỗ. Kiếm quang chỉ ở xuống dưới ba đường bồi hồi, tuyệt không xâm nhập. Nhưng mỗi một lần xuất kiếm, tất nhiên có thể mang theo mấy người ngã xuống đất, rú thảm không ngừng. Chu Chỉ Nhược nhìn trước mắt máu bắn tung tóe, địch nhân kêu rên ngã xuống đất cảnh tượng, vừa kinh vừa sợ, lại cố tự chấn định, nắm chặt kiếm gỗ kề sát tại Cố Thiếu An bên cạnh thân. Sơn phỉ nhân số đông đảo, nếu là toàn thịnh thời kỳ, vẹn vẹn Cố Thiếu An một người, có lẽ sẽ còn nương tựa theo khinh công thân pháp du đấu, từng cái đánh tan. Nhưng mấu chốt Cố Thiếu An hiện tại đã trải qua liên tiếp chiến đấu, thể lực tiêu hao không ít, đã có kiệt lực cảm giác. Bên người còn có giống vậy đã gân mệt kiệt lực, nội lực hầu như không còn Chu Chỉ Nhược. Địch nhiều ta ít, lại thêm thân hình có hạn, nếu là một vị chém giết, khó tránh khỏi lấy thân pháp tiềm di xê dịch mới có thể tìm tới nhất kích tất sát cơ hội. Liên sát mấy người, một khi còn sót lại không nhiều thể lực một khi hao hết, sẽ chỉ làm mình xa vào đến bị động. Chẳng bằng giống như bây giờ, chỉ thương không giết, chuyên công những này sơn phỉ đi đứng, hạn hắn đi, bất minh lực, địch tiến ta lùi, để tránh bị những này sơn phỉ bày công. Tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng. Chỉ một lát sau công phu, lại có 7-8 danh sơn phỉ kêu thảm che chân nâng chân đổ vào Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trước người vài thước chi địa. Kia từng đạo đang không ngừng chu lên cùng đau lăn lộn trên mặt đất thân ảnh, rốt cục dọa sợ còn lại mấy tên sơn phỉ, lập tức trở nên do dự không tiến. Nhưng đồng dạng còn có mấy tên sơn phỉ ngược lại là bị Cố Thiếu An lần này cử động khơi dậy hung tính, lý trí mất sạch phóng tới giờ phút này đã là tại từng ngụm bắt đầu thở dốc Cố Thiếu An. Nơi xa, chính huy kiếm chém vào khác một bên sơn phỉ Đinh Mẫn Quân, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Cố Thiếu An bên này tình cảnh, lông mày đống nhiên nhăn lại. Cái kia liên miên không dứt, tinh chuẩn hiệu suất cao rút kiếm liên kích, kia phần gặp nguy không loạn, khống chế tiết tấu tỉnh táo, đều viễn siêu dự liệu của nàng. Kiếm của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Chương 34, thiên tài nhiều như vậy, vì sao liền không thể nhiều nàng một cái? Chương 34, thiên tài nhiều như vậy, vì sao liền không thể nhiều nàng một cái? Đinh Mẫn Quân nhìn đến rõ ràng, Cố Thiếu An mới mấy lần rút kiếm lúc, tốc độ vậy mà đều so ra mà vượt nàng. Mà lại Cố Thiếu An chỉ thương không giết, tuy nói liên tiếp giải quyết hơn 10 người sơn phỉ, nhưng Cố Thiếu An thể lực tiêu hao cũng không lớn. Không được, nếu dựa theo hiện tại loại tình huống này đi, cho dù ta cố ý lưu thủ thả chung quanh những này sơn phỉ phóng tới bọn hắn bên kia, những này sơn phỉ vẫn như cũ không đối phó được tiểu tử kia, như lợi đến sư phụ trở về nghĩ đến sâu, Đinh Mẫn Quân trong mắt ngoan sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Dư quang quét qua, Đinh Mẫn Quân một kiếm đâm chết trước người một sơn phỉ về sau, dưới chân bất động thanh sắc nhất câu đẩy một cái. Một viên lớn chừng ngón cái cục đá lăng không bay lên rơi vào Đinh Mẫn Quân trong tay áo trái. Sau đó dư quang quét qua, gặp lại có mấy tên sơn phỉ vọt tới Cố Thiếu An bên người lúc, Đinh Mẫn Quân cổ tay cực kỳ ẩn nấp địa lắc một cái. Chỉ một thoáng, cục đá như là cường nô bắn ra phá giáp mũi tên, không có chút nào âm thanh lại lôi cuốn lấy chói tai xé vải thanh âm. Lấy xảo trá góc độ, bắn thẳng đến Cố Thiếu An khoác lên chuôi kiếm cổ tay phải. Thời cơ nắm đến âm độc vô cùng. Duệ, bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên đâm vào màng nhĩ, Cố Thiếu An trong lòng cảm giác nặng nề, không chút nghĩ ngợi, khoác lên trên chuôi kiếm dưới tay phải ý thức lật cổ tay hướng ra phía ngoài một nhóm. Giờ khắc này, Cố Thiếu An không còn có dấu rốt, toàn lực rút ra trường kiếm hóa thành một vòng kiếm cầu vồng trên không trung hiện lên, tinh chuẩn bổ về phía phải phía trước. Keng. Một giây sau, chói hai sắt đá giao kích nổ đùng, lưỡi kiếm lập tức đem không trung viên kia ẩn chứa đặc thù kình đạo cục đá bị tinh chuẩn địa bổ đến vỡ vụn. Đồng thời, Cố Thiếu An chỉ cảm thấy một cỗ ám kình thuận cổ tay phun lên, chấn động đến cánh tay hơi nha, hổ khẩu đau nhức. Có thể khẳng định, nếu không phải là hắn vừa mới phản ứng nhanh chóng, trước tiên xuất kiếm, một khi bị cái này một viên cục đá đánh trúng, tay phải hơn phân nửa đến phế bỏ. Không kịp cái khác phản ứng, mượn chu chỉ nhược nhất kiếm kích bên trong một sơn phỉ đem nó bức lui thời điểm, Cố Thiếu An thân hóa xích hồng hướng về phía trước đột tiến, mũi kiếm ngưng tụ một điểm chói mắt hàn mang liên tiếp từ trước người hai tên sơn phỉ giữa hai chân mà qua, sau đó lại lần mang theo chu chỉ nhược lui lại kéo ra khoảng cách an toàn. Đinh Mẫn Quân bên này, nhìn xem Cố Thiếu An vậy mà đem mình lấy ám khí thủ pháp đánh ra cục đá đó lấy, Đinh Mẫn Quân sắc mặt run lên một cái chớp mắt. Hắn vừa mới xuất kiếm tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Đinh Mẫn Quân nhìn rõ ràng, Cố Thiếu An mới trong nháy mắt đó rút kiếm, so với trước đó xuất kiếm tốc độ, nhanh hơn mấy phần. Tốc độ nhanh đến cho dù là hắn đều mặc cảm trình độ. Lúc này, Đinh Mẫn Quân nghĩ đến Diệt Tuyệt Giảng Trời Sinh kiếm cốt, trong lòng lập tức thoải mái. Nhưng ngay sau đó, mãnh liệt ghen ghét lại là đem Đinh Mẫn Quân trong lòng che kín. Luyện kiếm gần 20 năm, mỗi ngày chăm chỉ không ngừng, lại không chống đỡ được Cố Thiếu An luyện kiếm một tháng. Cái này khiến Đinh Mẫn Quân trong lòng đối với Cố Thiếu An trong lòng ghen ghét lại đồng mấy phần đồng thời, trong lòng cũng có một cỗ trời xanh bất công phẫn nộ. Thế gian thiên tài nhiều như vậy, vì sao liền không thể nhiều nàng một cái? Trùng hợp lúc này, Cố Thiếu An bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng như là hai thanh lợi kiếm, xuyên thấu hôn chiến đám người, trong nháy mắt đính tại nơi xa thần sắc lộ ra ngạc nhiên Đinh Mẫn Quân trên thân. Trường kiếm trong tay, bởi vì mới đón đỡ sức lực lớn, giờ phút này mũi kiếm vẫn vụ vụ rung động, còn sót lại lấy một vòng lạnh lẽo hàn quang. Gặp Cố Thiếu An ngẩng đầu nhìn về phía mình, Đinh Mẫn Quân đáy lòng trầm xuống. Không được, tiểu xuất sinh này phát hiện ta, như không chết, một hồi sư phụ trở về hằn cáo bên trên một trạng, sư phụ tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ, kẻ này quyết không thể lưu. Niệm rơi, Đinh Mẫn Quân trường kiếm quét ngang, mũi kiếm cắt trước người một sơn phỉ cổ về sau, bước như là cát, cầm kiếm hướng về Cố Thiếu An bên này bỏ tới, sắc cơ hiển thị rõ. Chú ý tới Đinh Mẫn Quân động tác, Cố Thiếu An ánh mắt ngưng tụ. Thứ sư tỷ, lùi lại. Mở miệng lúc, Cố Thiếu An trước một bước lùi lại. Mượn thân thể bị chu chỉ nhược che kín lúc, Cố Thiếu An đột nhiên trường kiếm tại tay trái ống tay áo chỗ vòng một vòng, đem tay áo trái buộc chặt ống tay áo đầu mang cắt sau mới đưa lưỡi kiếm trở vào bao. Nhưng nếu có người quan sát Cố Thiếu An tay trái, tất nhiên có thể phát hiện Cố Thiếu An còn lại bốn cái ngón tay đều cầm thật chặt vỏ kiếm. Duy chỉ có tay trái ngón út ngăn chặn bị cắt tay áo trái, giống như là tại phòng ngừa ống tay áo bên trong có đồ vật gì sẽ lộ ra tới. Làm xong chuẩn bị, Cố Thiếu An thân hình lập tức dừng lại, kết lực điều chỉnh mình hô hấp sau khi, trong cơ thể số lượng không nhiều nội lực điên cuồng vận chuyển. Liền ngay cả trong đan điền bản nguyên nội lực, giờ phút này cũng là tụ tập tại đan điền và miệng. Nghiễm nhiên là chuẩn bị liều mệnh. Thiêu đúng lúc này, một viên tiền đồng mang theo tiếng xé gió, tinh chuẩn rơi vào chính vận chuyển khinh công hướng về phía trước bay thẳng Đinh Mẫn Quân phải bắt chân. Nhưng chính là cái này lớn chừng ngón cái tiền đồng, lại trực tiếp khảm vào Đinh Mẫn Quân da thịt bên trong. Đồng thời ẩn chứa lực đạo cũng làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị Đinh Mẫn Quân thân thể mất cân bằng, thân thể nhào về phía trước. Đinh Mẫn Quân cố nén cảm giác đau, thân hình trên không trung xoay tròn một vòng về sau, một tay chống đất lúc này mới ổn định không có té ngã trên đất. Bắp chân thụ thương, Đinh Mẫn Quân lại không rảnh bận tâm chân bên trên thống khổ, mà là cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía ám toán mình người. Nhưng mà, ngay tại Đinh Mẫn Quân vừa mới ngẩng đầu, nhờ ánh lửa thấy rõ ràng như ngông trời đồng dạng tại không trung sẽ qua, vững vàng rơi vào Cố Thiếu An trước người thân ảnh lúc, Đinh Mẫn Quân ánh mắt run lên. Gió núi vòng quanh ngọn lửa, đốt nốt rung động, Diệt Tuyệt làm bảo tay áo lớn, đứng chắc tay, sắc mặt bình thản như giếng, cổ hàn đảm, phản phất trước mặt mãnh liệt liệt diễm bất quá là quất vào mặt gió nhẹ. Chỉ là đôi mắt kia, hình như có đau lòng, hình như có phẫn nộ, lại như có sát ý đang tại nhanh chóng thanh nén. Mà tại Diệt Tuyệt xuất hiện lúc, lại có lần lượt từng thân ảnh lần lượt từ trong đêm tối xông ra. Chính là Tuyệt Trần sư thái cùng với khác mười mấy tên Nga Mi đệ tử. Sư phụ. Nhìn về phía đứng ở Cố Thiếu An trước người Diệt Tuyệt cùng Tuyệt Trần bọn người, Linh Mẫn Quân trên mặt màu máu như thủy triều xuống giống như biến mất, thân thể run rẩy sau khi càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trung quanh cái khác sơn phỉ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Diệt Tuyệt, nơi nào còn có tiếp tục chém giết dũng khí, đều sợ hãi ở giữa liền tứ tán ra chuẩn bị đảm bệnh. Còn không đợi những này sơn phỉ chạy ra bao xa, mấy tên Nga Mi trưởng lão mang theo Nga Mi đệ tử từ sơn trại hậu phương giết ra. Không hơi một lát, liền đem những này sơn phỉ toàn bộ chém giết. Gặp một màn này, Cố Thiếu An mới một mực nỗi lòng lo lắng lúc này mới một lần nữa rơi xuống trở về, thật dài thở dài ra một hơi, triệt để buông lòng xuống. Diệt Tuyệt ánh mắt đầu tiên là rơi vào Cố Thiếu An trên thân. Từ đầu đến chân vừa đi vừa về cẩn thận quét mấy lần, xác định không việc gì về sau, mới đưa tay đặt ở Cố Thiếu An trên đầu sờ lên. Mới tất cả, vi sư đều thấy rõ, Thiếu An ngươi làm không tệ. Tiếng nói lọt vào tai, Cố Thiếu An chỗ đó không rõ ràng Diệt Tuyệt trước đó vẫn luôn núp trong bóng tối quan sát đến bọn hắn tình huống bên này. Chờ một chút, sư phụ vẫn luôn tại, kia mới. Đương nhiên, Cố Thiếu An trong đầu lóe lên, tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Đinh Mẫn Quân, chợt nhẹ hít một hơi. Khá lắm, lại là câu cá chấp pháp. Chú ý tới cô Thiếu An phản ứng, Diệt Tuyệt cười thầm trong lòng. Chính mình cái này tiểu đệ tử, phản ứng thật đúng là nhanh. Chương 35, Lôi đỉnh thủ đoạn chương 35, Lôi đỉnh thủ đoạn cuối cùng, Diệt Tuyệt lại quay người nhìn về phía Chu Chỉ Nhược gật đầu nói, Chỉ Nhược ngươi cũng không tệ. Lần đầu bị Diệt Tuyệt khen ngợi, Chu Chỉ Nhược tinh mâu chớp lên, trong lòng không khỏi hiện hiện vẻ mừng rỡ. Nhưng lập tức lại cúi đầu nói, đều là tiểu sư đệ che chở Chỉ Nhược không đảm đương nổi sư phụ khen ngợi. Diệt Tuyệt cười cười nói, mặc dù dũng khí vẫn như cũ, lại có thể nghe Thiếu An, thời điểm then chốt cũng có thể ra tay, đối với tính tình của ngươi mà nói, đã là không dễ. Đúng trọng tâm phê bình một phen về sau, Diệt Tuyệt thu hồi ánh mắt, sau đó một tay phụ về sau, không nói một lời hướng về Đinh Mẫn Quân đi đến. Cảm giác được Diệt Tuyệt tới gần, Đinh Mẫn Quân theo bản năng nắm thật chặt kiếm trong tay, nhưng lập tức lại buông ra. Không phải là không muốn phản kháng, mà là Đinh Mẫn Quân biết, lấy nàng thực lực, tại Diệt Tuyệt trước mặt, đừng nói chỉ là thanh này bình thường bội kiếm, cho dù là đem Ỷ Thiên kiếm dạng này thần binh giao cho trong tay nàng, cũng đánh không lại Diệt Tuyệt. Mấy hơi về sau, Diệt Tuyệt kia một đôi dạy vải khắc sâu vào đến Đinh Mẫn Quân buông xuống trong tầm mắt. Ánh mắt rơi vào Đinh Mẫn Quân trên thân, Diệt Tuyệt sắc mặt âm tình bất định. Thật lâu, Diệt Tuyệt thanh âm mới chậm rãi vang lên. Vì cái gì? Thanh âm mặc dù cùng ngày xưa giống như tràn đầy nghiêm nghị, uy nghiêm, nhưng lại xen lẫn một vòng đau lòng. Giống như là một chậu nước đá đối Đinh Mẫn Quân từ đầu dội xuống, để Đinh Mẫn Quân không khỏi dùng mình một cái. Đinh Mẫn Quân có chút đờ đẫn ngẩng đầu, hé miệng, nhưng lời đến vẹn miệng, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đã Diệt Tuyệt trước đây một mực tại chỗ tối thăm dò, nàng hành vi, tự nhiên cũng bị Diệt Tuyệt hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tại chỗ bắt được, cho dù là Đinh Mẫn Quân ngày xưa miệng lưỡi dẻo quẹo, giờ phút này cũng không biết nên từ đâu rào biện. Ngay sau đó, Đinh Mẫn Quân mặc kệ chân bên trên thương thế cùng kịch liệt đau nhức đội vàng quý tốt, ngẩng đầu nhận sai nói: "Sư phụ, đệ tử chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ghen ghét sư đệ thiên phú, đệ tử trở về Nga Mi về sau, nguyện ý tại Hậu Sơn cầm đoán nửa năm, không, một năm. Chỉ cầu sư phụ có thể xem ở đệ tử cái này 20 năm làm bạn bên người tình cảm, tha đệ tử lần này." Nhìn xem trước mặt không ngừng năn nỉ mình Đinh Mẫn Quân, Diệt Tuyệt đấy mắt lộ ra mấy phần không đành lòng. Nhưng những này không đành lòng lại rất nhanh bị Diệt Tuyệt ép xuống. Cơ hội, Diệt Tuyệt đã cho Đinh Mẫn Quân. Như lần này, Đinh Mẫn Quân có thể nghe lệnh chiếu cố tốt Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, chí ít chứng minh Đinh Mẫn Quân trong lòng còn có Nga Mi, còn có nàng người sư phụ này, cũng còn có thiện niệm. Kia ngày thường hành vi, đơn giản chính là ngang ngược cản rỡ, hơi có vẻ tranh chỗ thôi. Theo Diệt Tuyệt, tuy là ma bệnh, nhưng chỉ cần điều chỉnh là được. Dùng đến tốt, tương lai cũng vẫn có thể xem là phái Nga Mi bên trong một nghiêm khắc trưởng bối, có thể nhập chấp pháp đường. Đã Đinh Mẫn Quân làm ra đi, thật sự là quá mức. Làm sư tỷ, tại sư đệ sư muội gặp nạn thời điểm chẳng những không làm biệt thủ, ngược lại âm thầm đánh lén. Đến đằng sau, mắt thấy hành tích bị phát hiện, càng là lên sát tâm. Dạng này người, đừng nói là đệ tử của mình, cho dù là phái Nga Mi bên trong những trưởng lão kia, Diệt Tuyệt cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Hít sâu, Diệt Tuyệt mở miệng nửa người trên đống nhiên hướng phía trước tìm đòi, tay phải nhanh mà tấn mãnh rơi vào Đinh Mẫn Quân đỉnh đầu. Trường lực phun ra nuốt vào ở giữa, Đinh Mẫn Quân lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt thần quang cũng là tại cái này phun ra một ngụm máu tươi sau nhanh chóng trừ khử. Một bên Chu Chỉ Nhược nhịn không được thở nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Nhìn xem ngã trên mặt đất Đinh Mẫn Quân, Diệt Tuyệt bàn tay không tự chủ run lên. Nhưng thoáng qua lại đưa tay thu hồi đến ống tay áo, cao giọng mở miệng nói, "Nhớ kỹ, phàm ta Nga Mi đệ tử, phải tránh đồng môn thao qua, nếu có ra hại đồng môn người, định giết không dung tha." Dứt lời, Tuyệt Trần cùng một đám Nga Mi đệ tử cùng trưởng lão đội vàng đáp lại, "Cần tuân trưởng môn lệnh." Cố Thiếu An đầu tiên là nhìn thoáng qua trên đất Đinh Mẫn Quân, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệt Tuyệt. Quả nhiên chỉ có gọi sai tên, không có khởi thác xưng hào, bên trên diệt xuống Tuyệt, ta người sư phụ này, lúc nên xuất thủ, là không có chút nào nương tay a. Diệt Tuyệt ghét ác như cựu danh tiếng giang hồ đều biết, giống vậy để trong giang hồ những cái kia ác nhân nghe tin đã sợ mất mật, cũng là Diệt Tuyệt thủ đoạn. Một khi động thủ, chính là tàn nhẫn vô tình, chỉ luận đúng sai, bất luận ân tình. Nếu là đổi những người khác, quân pháp bất vị thân lúc, tránh không được sẽ có chút do dự, thậm chí không hạ thủ được. Nhưng ở Diệt Tuyệt bên này, lại hoàn toàn không tồn tại. Dù sao Diệt Tuyệt hung ác lên, thế nhưng là ngay cả mình đều hạ thủ được loại người hung ác. Như hôm nay Đinh Mẫn Quân đối mặt Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược bị sơn phỉ vây công chỉ là làm như không thấy, muốn mượn đao giết người, có lẽ Diệt Tuyệt sẽ chỉ phế đi Đinh Mẫn Quân võ công, đem nó giam lỏng tại Nga Mi cấm địa cuối cùng cả đời. Nhưng hết lần này tới lần khác Đinh Mẫn Quân làm sư tỷ, vậy mà muốn chủ động như hại mình sư đệ sư muội. Đồng thời ở đây còn không chỉ có là Diệt Tuyệt cùng Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược, càng có Tuyệt Trần các cái khác phái Nga Mi trưởng lão cùng đệ tử. Đinh Mẫn Quân nếu là bất tử, Diệt Tuyệt người trưởng môn này còn như thế nào phục chúng? Bất quá, xem lần này tiêu phỉ việc, từ Diệt Tuyệt ở trên núi lúc, chỉ mang theo hắn, Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân, cũng đã là tại bố cục muốn thăm dò Đinh Mẫn Quân. Về phần nguyên nhân, Cố Thiếu An ẩn ẩn cũng cảm giác xuất hiện ở trên người mình. Đối với một môn phái tới nói, một cái thiên phú xuất chúng đệ tử quá mức quan trọng. Diệt Tuyệt cả đời này đều lấy làm minh dự Nga Mi, diệt trừ Minh giáo làm nhiệm vụ của mình. Mình trước đây triển lộ ra thiên phú, rất có thể để Diệt Tuyệt cho rằng Nga Mi về sau có thể bởi vì chính mình mà lớn mạnh. Đối với cái này, mới có thể làm như thế một cái bẫy, khảo nghiệm Đinh Mẫn Quân. Nhưng mặc kệ chuyện hôm nay Diệt Tuyệt ra ngoài cái mục đích gì, điểm xuất phát lại là vì Cố Thiếu An tốt. Cái này một phần tình, Cố Thiếu An cũng chỉ có thể nhận xuống tới. Lúc này, Diệt Tuyệt lần nữa quay đầu nhìn trên mặt đất Đinh Mẫn Quân một chút. Cuối cùng thở dài, đối Tuyệt Trần khoát tay nào nói, chung quy là sư đổ một trận, tìm hai cái đệ tử tìm một chỗ phong thủy bảo địa tăng đi. Tuyệt Trần gật đầu, tiện tay đưa tới mấy tên đệ tử đem Đinh Mẫn Quân thi thể khiêng đi. Đợi Tuyệt Trần cùng với các phái Nga Mi đệ tử tại sơn trại tiếp tục lùng bắt ở giữa, Diệt Tuyệt quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thiếu An. Người trái trong tay áo ẩn giấu cái gì? Cố Thiếu An cũng không có giấu giếm, đem một mực đè lại ống tay áo ngón tay bung ra, một chút thuốc bột thuận thế tản vào Cố Thiếu An trong tay. Đây là đệ tử xuống núi trước chế biến một chút thuốc bột, vậy ra sau có thể làm cho người hôn mê hiệu quả. Dù sao lần đầu xuống núi, thêm nữa Cố Thiếu An thực lực bây giờ không đủ, Cố Thiếu An ngoại trừ phối chế có thể kiểm nghiệm ra độc dược thuốc bột bên ngoài, còn chuẩn bị một chút hiệu quả khác biệt dược vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệt Tuyệt ánh mắt từ Cố Thiếu An trong tay thuốc bột nhìn lướt qua, thoáng trầm ngâm sau mở miệng nói, võ giả mạnh, mạnh tại tự thân, lấy độc thương người, đến cùng không phải chính phái gây nên, thủ đoạn như vậy, nếu không phải là nguy cấp thời điểm, tốt nhất đừng có dùng. Cố Thiếu An gật đầu nói, đệ tử hiểu rõ. Gặp Cố Thiếu An đáp lại sảng khoái như vậy, Diệt Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu. Âm Đức lông mày thoáng hòa hoãn một chút, có thể nghĩ đến Đinh Mẫn Quân, Diệt Tuyệt lại nhịn không được yếu ớt thở dài. Liên quan tới Đinh Mẫn Quân cái này kịch bản, tác giả Cun thừa nhận có chút nóng nội, chủ yếu là lo lắng viết dài dòng sẽ bị một bộ phận người cảm thấy nước, một cái vai phụ đều muốn hao phí nhiều như vậy độ dài đến viết, nhưng nhìn bình luận khu, xác định ý của mọi người gặp về sau, đến tiếp sau có tương quan tương tự kịch bản, tác giả Cun sẽ thêm hoa một chút độ dài đi tạo nên, không đến mức quá trình như thế cầu thả. Chương 36, chớ lấy ác nhỏ mà tung chi. Chương 36, chớ lấy ác nhỏ mà tung chi. Một nén nhang về sau, tại mấy tên trưởng lao dẫn đầu dưới, lần này Tiếu Phỉ Nga Mi đệ tử cũng tận đều tụ tập tại cửa sơn trại trước. Trừ bỏ một đám Nga Mi đệ tử bên ngoài, còn có mấy chục tên nữ tử, phần lớn khuôn mặt thượng giai, chỉ là thần sắc đều không tốt như vậy, một phần trong đó còn quần áo không chỉnh tề. Chính là nửa năm này xuống tới, những cái kia sơn phỉ cấp lên núi cung cấp tại thường ngày hưởng lạc sử dụng nữ tử. Vòng quét đám người một vòng, Diệt Tuyệt mở miệng nói, trước hỏi rõ sở trong này phải chăng còn có gia nhân ở thế, có, liền giúp đỡ đưa qua, nếu không có chỗ, liền mang về thành bên trong, để trong thành đệ tử hỗ trợ an bài một chút nghề nghiệp. Đối với Diệt Tuyệt phân phó, mặc kệ là Tuyệt Trần hay là mấy người trưởng lao khác đều đã nhìn mãi quen mắt. Thế đạo gian nan, những này tay trói gà không chặt nữ tử một khi gặp họa, hạ chẳng càng là thế thảm. Ngày xưa đối với những này gặp họa nữ tử hoặc cô nhi, tại Diệt Tuyệt yêu cầu dưới, mọi người trên cơ bản đều là làm hết sức mình, đem mình đủ khả năng đều làm. Còn lại, chỉ có thể là giao cho thiên mệnh. Đây cũng là vì sao trong giang hồ, nói về Diệt Tuyệt lúc, mặc dù sẽ nói Diệt Tuyệt tàn nhẫn, cương liệt, rất nhiều thời điểm không nói ân tình. Lại không người biết công kích Diệt Tuyệt cùng Nga Mi ngày thường tác phong. Trên đường xuống núi, một đám Nga Mi đệ tử bên trong có người nói nhỏ, mặt lộ vẻ vẻ phấn khởi, cũng có mặt người màu tóc trắng, suy nghĩ còn đắm chìm trong mới vừa cùng sơn phỉ chém giết hình tượng bên trong. Lần này Tiếu Phỉ vốn là cũng không phải gì đó đại sự, cho nên mang ra Nga Mi đệ tử cũng đều là trước đó chưa từng gặp qua máu đệ tử. Đồng dạng cũng là lôi ra đến rèn luyện. Giống như gạo dưỡng trăm người như vậy, chuyện giống vậy kinh lịch người khác biệt, phản ứng cũng sẽ có điều khác biệt. Thật có chút chuyện kinh lịch nhiều hơn về sau, phần lớn cũng liền quen thuộc. Giang hồ chính là như thế. Diệt Tuyệt sau lưng, lúc này Chu Chỉ Nhược so sánh với ngày xưa thì là có vẻ hơi trầm mặc. Cố Thiếu An cũng là không có mở miệng. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, không ngừng phục quận lại mới vừa cùng Sơn Phỉ chiến đấu đồng thời tìm ra trước đó lúc chiến đấu chỗ thiếu sót. Đúng lúc này, Diệt Tuyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Thiếu An, Chỉ Nhược." Đợi cho hai người phân biệt ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Tuyệt lúc, đưa lưng về phía hai người Diệt Tuyệt thanh âm cũng chậm rãi vang lên. "Hôm nay mẫn quân việc, hai người các ngươi muốn lấy đó mà làm gương, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, thiện chính là thiện, ác chính là ác. Thân là Nga Mi đệ tử, làm cầm thiện niệm, chớ lấy ác nhỏ mà tung chi." Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau gật đầu đáp lại. "Đệ tử hiểu rõ." Diệt Tuyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Nhưng hai người rõ ràng đều nghe được Diệt Tuyệt phía sau thở dài một tiếng. Thanh âm tựa như lời nhắc cậu thả gian nan vất vả, tràn đầy mọi bệnh. Một canh giờ sau, Ngọc Sơn Thành, thành đông trong trại tử, Cố Thiếu An ngồi xếp bằng, thần sắc tường hòa, giống như tăng nhân thiền định. Ít khi, cảm thụ được trong cơ thể lần nữa tràn đầy lên nội lực, Cố Thiếu An cười thầm trong lòng. Nga Mi Cửu Dương công bắt nguồn từ Cửu Dương chân kinh. Ở bên trong lực khôi phục bên trên, vốn sẽ phải mạnh hơn đồng dạng nội công tâm pháp. Lại thêm Cố Thiếu An căn cơ vô cùng vững chắc, Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ nhất càng là đạt đến viên mãn cấp độ, khiến cho Nga Mi Cửu Dương công hiệu quả hoàn toàn phát huy ra. Nếu không, chỉ dựa vào Cố Thiếu An mới tu luyện hơn một tháng nội lực, trước đây làm sao có thể tại Hắc Mộc trên núi kiên trì lâu như vậy chiến đấu mà nội lực không kiệt. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, Cố Thiếu An bỗng nhiên chú ý tới ngoài cửa có bóng người vừa đi vừa về mà qua. Một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. "Sư đệ, người đã ngủ chưa?" Nghe Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng thanh âm, Cố Thiếu An đứng dậy mở cửa. Đập vào mi mắt, chính là ngoài cửa Chu Chỉ Nhược kia tràn đầy mê mang gương mặt xinh đẹp. Nhìn xem Cố Thiếu An, Chu Chỉ Nhược có mấy phần thẹn thùng, hạ giọng nói: "Ta có phải hay không quấy rầy sư đệ tu luyện?" Đem Chu Chỉ Nhược thần sắc thu vào trong mắt, Cố Thiếu An trước khoát tay nào nói: "Đã tu luyện kết thúc." Ngay sau đó, Cố Thiếu An chủ động đề nghị, vừa vặn vừa mới tu luyện xong, muốn ra hít thở không khí. Một bên nói, Cố Thiếu An một bên bước ra cửa phòng sau đó ngồi ở ngưỡng cửa. Chu Chỉ Nhược gặp đây, cũng liên tiếp Cố Thiếu An giống vậy ngồi xuống. Đêm tối gió to, ngẩng đầu nhìn trời lúc, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen kịt, nhìn không thấy nửa điểm tinh quang. Nhưng thời khắc này Chu Chỉ Nhược tâm tư rõ ràng không ở phương diện này. Nhìn qua bầu trời đêm, hai mắt hơi có vẻ vô thần nói: "Tiểu sư đệ, ngươi nói, nhị sư tỷ đến cùng cũng tại Nga Mi chờ đợi 20 mấy năm, hôm nay sao cứ như vậy chết rồi?" Nói xong, không chờ Cố Thiếu An đáp lại, Chu Chỉ Nhược mở miệng lần nữa: "Mà lại chúng ta không phải đồng môn sao? Vì sao nhị sư tỷ phải thêm hại chúng ta?" thế nhưng là chúng ta trước đó đã làm sai điều gì chọc nhị sư tỷ sinh khí? Cố Thiếu An không có vội vã đáp lại Chu Chỉ Nhược vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, nếu như về sau sư đệ cũng làm chuyện gì chọc tứ sư tỷ sinh khí, tứ sư tỷ sẽ đối với hại ta sao? Đối mặt Cố Thiếu An yêu cầu, Chu Chỉ Nhược cơ hội là nửa điểm do dự không có. Làm sao có thể, ngươi là sư đệ ta, coi như ngươi chọc ta tức giận, cũng là sư đệ của ta như thế nào hại ngươi? Cố Thiếu An tiếp tục hỏi, kia nếu là đại sư tỷ, nhị sư tỷ hoặc tam sư tỷ đâu? Chu Chỉ Nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chân thành nói, tự nhiên cũng sẽ không. Cố Thiếu An gật đầu nói, kia vì sao sư tỷ sẽ cảm thấy, nhị sư tỷ lại bởi vì cái này một nguyên nhân liền ra hại chúng ta? Cái này Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên yên lặng, không biết nên thế nào đáp lại. Sau đó, Cố Thiếu An lần nữa nói ra, sư tỷ cần biết được, người với người là không giống, sư tỷ lương thiện, không có nghĩa là người khác thực chất bên trong cũng là lương thiện, vĩnh viễn không muốn lấy tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc cùng suy nghĩ người khác. Đây cũng là vì sao sư tỷ sẽ nghĩ không thông nhị sư tỷ biết bỗng nhiên sinh ra lòng xấu xa đồng môn tương tàn nguyên nhân. Về phần cụ thể vì sao nhị sư tỷ biết bỗng nhiên đối với chúng ta rút kiếm tương hướng, đợi sư tỷ qua mấy năm, giang hồ lịch duyệt nhiều, trải qua nhiều chuyện, cũng biết hiểu rõ nhị sư tỷ làm như vậy nguyên nhân. Chu Chỉ Nhược hỏi, sư đệ thông minh như vậy, tất nhiên là đã biết được nguyên nhân, vì sao không thể hiện tại nói cho ta? Cố Thiếu An lắc đầu nói, bây giờ nói, sư tỷ cũng vẫn như cũ không hiểu, thà rằng như vậy, chẳng bằng tối nay hiểu rõ. Đinh Mẫn Quân chuyện hôm nay, dính đến còn có diệt tuyệt, hơi có vẻ phức tạp. Nói đến thấu, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Chu Chỉ Nhược tâm cảnh, có hại vô ích. Gặp Cố Thiếu An không muốn nói, Chu Chỉ Nhược khe khẽ thở dài, không hỏi tới nữa. Nửa ngày, Chu Chỉ Nhược lần nữa mở miệng nói, sư tỷ đến cùng tại Nga Mi chờ đợi 20 mấy năm, sư phụ hôm nay lại là không chút do dự đem sư tỷ giết, cũng không biết sư phụ như thế nào bỏ được. Nghe vậy, Cố Thiếu An hỏi, sư tỷ là cảm thấy sư phụ hôm nay đối nhị sư tỷ trừng phạt quá nặng rồi? Chu Chỉ Nhược không có trả lời, nhưng trầm mặc, không phải là không ngầm thừa nhận Cố Thiếu An ý kiến. Gặp đây, Cố Thiếu An nghĩ nghĩ sau hỏi, sư tỷ cảm thấy làm một môn phái trưởng môn, dễ dàng vẫn là đơn giản? Chương 37, không có ở đây không lo việc đó. Chương 37, không có ở đây không lo việc đó. Cho dù là làm diệt tuyệt thân truyền đệ tử, nhưng Chu Chỉ Nhược tiến vào Nga Mi thời gian quá ngắn, cho dù là cùng diệt tuyệt xuống núi đều là lần thứ nhất, chỗ đó biết được làm trưởng môn diệt tuyệt bên ngoài làm những gì. Nhưng Cố Thiếu An đã hỏi, Chu Chỉ Nhược tú khí lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nghiêm túc suy tư, hẳn là sẽ rất khó đi. Phái Nga Mi bên trong có hơn ngàn Nga Mi đệ tử, đại sư tỷ nói qua, 14 năm trước đúng lúc gặp năm đó gặp phải trong giang hồ một cái ma đầu, ước chiến Hoa Sơn, Không Động, Thiếu Lâm, Hoa Sơn trở bát đại môn phái 108 tên cao thủ. Khi đó ta phái Nga Mi bên trong mạnh nhất mười mấy vị trưởng lao phó ước, lại không một người có thể trở về. Biết được tin tức về sau, sư tổ Phong Lăng sư thái khí cấp công tâm, tại viên tịch trước đó đem chức trưởng môn chuyển cho sư phụ. Nhưng lúc đó trong môn cao thủ tận vẫn, chung quanh thế lực khác mắt thấy Nga Mi thế nhỏ, sư phụ lại vừa mới kế nhiệm trưởng môn, liền lên tâm tư. Đại sư tỷ nói, kia mấy năm, sư phụ thống lĩnh một môn phái, gắn bó trên dưới, lại muốn cùng môn phái khác liên hệ, sư phụ cơ hồ là loay hoay chân không chạm đất. Mới vừa bận xử lý xong Nga Mi bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ về sau, lại muốn lập tức buôn tẩu khắp nơi, trấn áp chung quanh những cái kia muốn phạm thượng làm loạn thế lực cùng tại Nga Mi trong phạm vi thế lực làm loạn võ giả. Cố Thiếu An nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm, phản phất có thể xuyên thấu cái này hắc ám, nhìn thấy chỗ càng sâu môn phái chìm nổi cùng trưởng môn gánh nặng. Nào chỉ là không dễ dàng, đơn giản chính là tại vách đá vạn trượng phía trên xếp đi dây. Cố Thiếu An thanh âm trầm thấp mấy phần, tứ sư tỷ, ngươi xem chúng ta Nga Mi lập phái trăm năm, tiếng quang rạng rỡ, uy trấn tây nam. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, duy trì phần cơ nghiệp này, để hơn ngàn đệ tử an tâm tập võ, để Nga Mi trong phạm vi thế lực võ giả không dám hòa loạn, dựa vào là cái gì? Chu Chỉ Nhược nghĩ nghĩ, không xác định mà nói, là dựa vào sư phụ bọn hắn võ công cao cường. Cố Thiếu An lắc đầu nói, đây chỉ là một phương diện. Dừng một chút, Cố Thiếu An tiếp tục nói, một cái thế lực, cao thủ là bảo vệ môn phái an nguy lưới dao, nhưng quy củ mới là gắn bó cái này khổng lồ hệ thống vận chuyển không ngừng gắn cốt, là có thể chuyển thừa tiếp nền tảng. Không quy không thành tròn, vô củ không toát thuốc, quy củ một khi phá, lòng người liền tản, ngàn dặm con đê liền sẽ bại tại tổ kiến. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng hơi trầm xuống hơn ngưng. Đinh sư tỷ hôm nay gây nên, đã không phải vẹn vẹn gây sư phụ sinh khí đơn giản như vậy, nàng là có ý định mưu hại đồng môn, vẫn là tại sư phụ mình sát hạ lệnh, tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời khắc, nàng hướng chúng ta gửi tới ám khí, đã không phải vẹn vẹn tính mạng của chúng ta, càng là Nga Mi trăm năm qua đúc bằng sắt môn quy, là sư phụ làm trưởng môn người nhất định phải thể sống chết bảo vệ căn bản. Chu Chỉ Nhược miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể không tự giác ngồi đến càng thẳng chút. Cố Thiếu An nói giống trọng truy đập vào trong lòng của nàng. Cố Thiếu An xoay người, ngữ khí ngưng trọng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Tứ sư tỷ, ngươi thử nghĩ một chút. Như hôm nay sư phụ bởi vì nhớ tới Đinh sư tỷ 20 năm sư môn chi tình, vun trồng chi công, hoặc bận tâm nàng từng lập một chút công lao, mà đối bực này công nhiên đâm lưng đồng môn, tổn hại sư mệnh đại tội nhân nhượng dung túng, chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ là đem nó giam giữ hoặc trục xuất sư môn xong việc, hậu quả sẽ như thế nào? Hắn không cần Chu Chỉ Nhược trả lời ngay, liền tiếp lấy phân tích. Thứ nhất, chấp pháp bất công, pháp lệnh không rõ. Pháp lệnh một khi có ngoại lệ, hắn ước thúc chi lực liền không còn sót lại chút gì. Sư phụ làm trưởng môn uy tín biết giảm bớt đi nhiều. Hôm nay có thể buông tha một cái có ý định lưu hại đồng môn Đinh Mẫn Quân, ngày mai như thế nào trừng trị cái khác phạm sai lầm đệ tử? Đệ tử khác nhìn ở trong mắt, biết nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cảm thấy quy củ, nguyên lai là có thể nhìn dưới người đồ ăn đĩa. thì ra 20 năm tình cảm cùng cái gọi là công lao là có thể triệt tiêu phản bội. Thứ hai, đồng môn ly tâm, nghi kỵ ngầm sinh. Ngươi, ta, còn có tất cả mắt thấy chuyện hôm nay sư tỉ muội, trong lòng biết vĩnh viễn ghi một cây gai, thì ra mưu hại đồng môn, cũng không cần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Thì ra chỉ cần có đầy đủ lý do đầy đủ vốn liếng liền có thể trả đạp môn quy mà không cần gánh chịu nhất tàn khốc hậu quả. Cứ thế mãi, sư tỉ muội chi tình ở đâu? Giữa lẫn nhau còn có thể không phó thác phía sau lưng. Nga Mi vẫn là một cái trên dưới một lòng môn phái sao? Bất quá là một cái bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tranh đấu chỗ thôi. Cố Thiếu An thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, miêu tả lấy cái kia đáng sợ tương lai chẳng cảnh. Chu Chỉ Nhược vẹn vẹn chỉ là ngấp lại Cố Thiếu An miêu tả những này chẳng cảnh, đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hôm nay có thể vì tư tâm giết hại đồng môn, ngày mai liền có thể vì lợi ích lớn hơn nữa bán toàn bộ Nga Mi. Loại này ngọn lửa, nếu không trước tiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn dập tắt, đợi hắn liệu nguyên, liền hối hận thì đã muộn. Trong năm cơ nghiệp, liền sẽ tại nhất đại lại một đời ngoài vòng pháp luật khai ân bên trong, tại lần lượt đối thiết quy ăn mòn dưới, triệt để sụp đổ. Sư phụ làm trưởng môn, gánh vác Nga Mi, có dám để Nga Mi suy bại tại trong tay nàng? Như sư tỷ ngươi là trưởng môn, biết rõ sẽ có nguy hiểm như vậy còn dám đối nhị sư tỷ thủ hạ lưu tình. Chu Chỉ Nhược sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng đã ẩn ẩn hiểu rõ trong đó lợi hại. Đem Chu Chỉ Nhược thần sắc thu vào trong mắt, Cố Thiếu An ngự khí nhiều hơn mấy phần nặng nề nói, cho nên sư phụ hôm nay tuyệt không phải vẹn vẹn bỏ được hay không vấn đề. Nàng là tại thực hiện một cái trưởng môn không thể trốn tránh trách nhiệm, diệt trừ đủ để hủy diệt môn phái ưu ác tính, vô luận viên này ưu ác tính là ai, diệt tuyệt không phải người vô tình. Chí ít tại dính đến Minh giáo phương diện chuyện trước đó, diệt tuyệt đạo đức danh giới cuối cùng vẫn còn rất cao. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không biết rõ Đinh Mẫn Quân là người, còn bỏ mặc Đinh Mẫn Quân trong phái Nga Mi làm mưa làm gió, tự tay đánh chết mình vun trồng hơn 20 năm, sớm chiều trung đụng đệ tử, diệt tuyệt khó chịu, Cố Thiếu An cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng tại diệt tuyệt trong lòng, cho dù là chính nàng, đều kém xa Nga Mi trăm năm cơ nghiệp tới quan trọng. Huống chi là một đệ tử. Diệt Tuyệt huy trưởng ở giữa đánh chết Đinh Mẫn Quân, nhìn như tàn nhẫn, kỳ thực cũng là lành nghề làm trưởng môn tối cao chức trách, giữ gìn môn quy lấy lập thế, thanh trừ bên trong hoạn lấy tự cường. Trưởng môn một cái kia vị trí, xưa nay không là một cái ôn nhu người có thể ngồi lên vị trí kia người, có đôi khi cần sắc bén nhất quyết đoán cùng nhất tàn khốc khuôn mặt. Chỉ nặng tư tình, kia là giang hồ ân oán tình cửu bên trong trại chủ. Một người trà trộn giang hồ còn không dễ, dẫn một đám người lăn lộn giang hồ trưởng môn, há có thể dung dễ. Khai tông lập phái tất nhiên được người tôn kính dựa vào, nhưng phía sau phải gặp bao nhiêu tội, chỉ có tự mình biết hiểu. Không thấy Trương Tam Phong cao thủ như vậy, đều bởi vì được võ đang chỗ mệt mỏi, những năm này không được tùy ý xuống núi sao? Cuối cùng, Cố Thiếu An ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Tại hắn vị mưu hắn chính, sư phụ làm phái Nga Mi trưởng môn, chú định muốn vì Nga Mi làm gương mẫu, rất nhiều chuyện đã là thân bất do kỷ, cũng là không thể không làm. Chương 38, tuổi trẻ quả nhiên tốt. Chương 38, tuổi trẻ quả nhiên tốt. Bóng đêm dày đặc, Chu Chỉ Nhược thật lâu không nói, liên tiếp Cố Thiếu An thân thể có chút phát run. Cố Thiếu An lời nói tại nàng non nớt tâm hồ bên trong bỏ ra to lớn hòn đá, kích thích không phải gợn sóng, mà là sóng to gió lớn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệt Tuyệt ở lại viện tử ẩn ẩn có chút sững sờ. Giờ khắc này, tuổi nhỏ Chu Chỉ Nhược tựa hồ lần thứ nhất chân chính chạm đến trưởng môn hai chữ này ở chứa, nặng nề như núi băng lãnh cùng nóng hổi cô tịch. Kia không còn là uy nghiêm cao cao tại thượng, mà là tràn đầy huyết lệ cùng lựa chọn trách nhiệm. Gió đêm gợi lên sợi tóc của nàng, như là kích thích nàng hỗn loạn lại đang tại tái tạo suy nghĩ. Cố Thiếu An không có quấy rầy nàng, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, hắn biết, hạt giống này cần thời gian ở trong lòng cắm rễ. Thật lâu, Chu Chỉ Nhược mở miệng yếu ớt nói, thì ra sư phụ một người, lưng đeo nhiều đồ như vậy. Cố Thiếu An gật đầu nói, đúng vậy a. Trở thành một cái trưởng môn không khó, nhưng muốn trở thành một cái có đảm đương, có trách nhiệm tâm trưởng môn, quá khó khăn. Không thấy Hoa Sơn Khí Tông Nhạc trưởng môn, cùng Diệt Tuyệt, cả đời sở cầu đều là lớn mạnh Hoa Sơn. Vì cái này một mục tiêu, thậm chí cam nguyện vùng đào tự cung, tự tay đem mình làm nam nhân tự tôn dẫm tại dưới lòng bàn chân sao? Từ không nắm giữ binh nghĩa, không nắm giữ tài, làm một phái trưởng môn, liền nên đỗ gian nan khổ cực tại trước mắt. Thật muốn nói cùng chọc ma bệnh, ở trong mắt Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt làm việc quá mức cấp tiến cùng bất công, gần như có loại áp đặt cảm giác. Mà lại chuyện hôm nay, Diệt Tuyệt làm cũng có chút không chính cống. Như Diệt Tuyệt không có cho Đinh Mẫn Quân sáng tạo ra một cái như thế thích hợp hoàn cảnh, Đinh Mẫn Quân cũng chưa chắc dám đối Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược độc thủ. Lòng người cái đồ chơi này, chưa hề chịu không được thăm dò. Chỉ là tất cả những thứ này, Cố Thiếu An trong lòng mặc dù sáng, nhưng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Lúc này, Chu Chỉ Nhược nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thiếu An. Sư phụ coi trọng như vậy tiểu sư đệ ngươi thiên phú lại như vậy cao, đối đãi chuyện cũng như thế thấu triệt, về sau nếu là trở thành trưởng môn, tất nhiên cũng biết như sư phụ dạng này, làm vinh dự Nga Mi. Nghe vậy, Cố Thiếu An khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Trưởng môn là ai, chỉ cần đối Nga Mi tốt, cũng không quan trọng. Đối với ta mà nói, trước mắt quan trọng, cũng không phải trước trưởng môn. Nghe đến đó, Chu Chỉ Nhược cũng tới hứng thú. Tiểu sư đệ mục tiêu của ngươi là cái gì? Cố Thiếu An khẽ cười nói, sư tỷ hỏi là hôm nay trước đó mục tiêu, vẫn là sau ngày hôm nay mục tiêu? Chu Chỉ Nhược chớp chớp kia ánh mắt như nước long lanh, khó hiểu nói, có cái gì khác biệt sao? Cố Thiếu An nói khẽ, đương nhiên là có, mà lại có rất lớn khác biệt. Muốn nói hôm nay trước đó, mục tiêu của ta cũng đơn giản, bất quá là cố gắng tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên thực lực bản thân. Chu Chỉ Nhược hỏi, vậy hôm nay về sau đâu? Cố Thiếu An ngừng một chút nói, một dạng là cố gắng tu luyện, tại 10 năm này thời điểm, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Chu Chỉ Nhược cẩn thận so sánh một chút Cố Thiếu An trước sau lời nói, lông mày còn cong khẽ nhíu, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, sư đệ hai cái này mục tiêu, giống như không có khác biệt à. Cố Thiếu An lắc đầu nói, khác biệt rất lớn, bởi vì hôm nay trước đó, cố gắng tăng thực lực lên, chỉ là vì mình, nhưng sau ngày hôm nay, ngoại trừ vì mình bên ngoài, sẽ còn vì sư phụ cùng Nga Mi. Mắt thấy Chu Chỉ Nhược vẫn là không rõ, Cố Thiếu An giơ tay lên vuốt vuốt Chu Chỉ Nhược đầu. Chính là cố gắng tu luyện chờ thực lực mạnh, cho sư tỷ, cùng sư phụ cùng Nga Mi đám người chỗ dựa, lật tẩy. Nói đến đây, Cố Thiếu An không khỏi thở dài. Người xấu chung quy không buông tha người khác, mà người tốt chung quy không buông tha chính mình. Hết lần này tới lần khác Cố Thiếu An cả hai gồm nhiều mặt, tốt xấu gồm nhiều mặt. Xấu không đến việc các bất tận, cũng không tốt đến quên mình bị người. Cái này cũng dẫn đến Cố Thiếu An cũng làm không được vong ân phụ nghĩa, sát thạch tâm ruột. Một tháng qua diệt tuyệt từng ly từng tí cùng cẩn thận dạy bảo, tuyệt đối được xưng tụng là lương sư. Tăng thêm hôm nay chuyện xảy ra, cũng làm cho Cố Thiếu An có thể rõ ràng cảm giác được diệt tuyệt là thật tại toàn tâm toàn ý che chở chính mình cái này đệ tử. Đã sư ân đã thành, chỉ cần về sau diệt tuyệt không có làm cái gì có lỗi với Cố Thiếu An chuyện, vậy cái này sư ân liền sẽ vĩnh viễn lớn hơn tiên. Diệt tuyệt chuyện, tự nhiên cũng đã thành Cố Thiếu An chuyện. Về sau diệt tuyệt trên thân xảy ra tai họa, Cố Thiếu An cũng không có khả năng làm như không thấy. Như diệt tuyệt cùng Nga Mi có thể bảo vệ Cố Thiếu An 10 năm này, Cố Thiếu An cũng biết dốc hết toàn lực bảo vệ diệt tuyệt cùng Nga Mi. Cho diệt tuyệt cùng Nga Mi là tẩy. Về phần bang lý bất bang thân, đệ tử giúp sư phụ, hợp tình hợp lý, có lý chẳng sợ. Nếu là hai bên để ý không giống, liền thế chẳng thử, nhìn xem ai để ý càng kiên cường hơn một điểm. Chu Chỉ Nhược không biết Cố Thiếu An suy nghĩ trong lòng, đối mặt Cố Thiếu An một câu cuối cùng, một mặt nhận đồng mở miệng nói, tiểu sư đệ thiên phú của ngươi cao như vậy, về sau thực lực nhất định sẽ vượt qua sư phụ, như thật xảy ra chuyện gì, tất nhiên có thể bảo vệ sư phụ cùng ta. Cố Thiếu An quay đầu, nhìn vẻ mặt chăm chú đáp lại mình Chu Chỉ Nhược, nụ cười cũng thuần chân mấy phần. Kia là nhất định, chỉ là sư tỷ cần phải cố gắng, ngươi thế nhưng là sư tỷ, cho sư phụ cùng phái Nga Mi chỗ rửa công việc, nhưng cũng có một phần của ngươi. Chu Chỉ Nhược gật đầu nói, ta về sau biết cố gắng gấp bội, về sau sư đệ tu luyện ta liền tu luyện, trở về sau cũng có thể sư phụ phân ưu, hộ ta Nga Mi. Nghe Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An không khỏi cười cười. Không thể không nói, có cái Hàm Hàm sư tỷ có thể không có việc gì trêu chọc, cảm giác thật không tệ. Nhất là cái này Hàm Hàm sư tỷ, còn rất dài như vậy để mắt. Khơi dậy đến, liền càng thêm thú vị. Vốn là trải qua mấy trận chiến đấu, mặc kệ là Cố Thiếu An hay là Chu Chỉ Nhược đều đã mỏi mệt không thôi. Hiện tại một phen nói chuyện, Chu Chỉ Nhược cảm xúc có thể thư giãn, bối rối dâng lên. Cho chuyện một chút, càng là nghiêng đầu một cái, tựa vào Cố Thiếu An trên bờ bay. Cảm giác được trên cổ đống nhiên chìm điện cảm giác, Cố Thiếu An trong miệng nói im bặt mà dừng. Tuổi trẻ quả nhiên tốt, chỉ cần mệt mỏi buồn ngủ, chẳng những ngã đầu liền ngủ, nghiêng đầu một cái cũng có thể ngủ. Thầm thì trong miệng một tiếng về sau, Cố Thiếu An hai mắt khẽ nhắm, liền vận chuyển nội lực tu luyện. Nhưng mà, đã đắm chìm trong tu luyện, Cố Thiếu An cùng ngủ Chu Chỉ Nhược nhưng không có chú ý tới. Ngay tại hai người vừa mới lúc nói chuyện, phía sau hai người trên nóc nhà, Diệt Tuyệt như pho tượng đồng dạng đứng lặng bất động, đem hai người nội dung nói chuyện thu sạch lọt vào trong tai, trong lúc nhất thời nỗi lòng xoay chuyển, thật lâu khó mà lắng lại. Lòng người đều là nhục trường. Diệt Tuyệt há có thể là thật sắt thạch tâm ruột. Nhưng chính như Cố Thiếu An lời nói, Diệt Tuyệt thân là phái Nga Mi trưởng môn, Diệt Tuyệt gây nên, tuyệt không thể bị tư tình chỗ buộc, tất cả đều chỉ có thể từ Nga Mi cầm đầu. Mấy chục năm qua vì Nga Mi phát triển, không dám có chút lười biếng. Đối ngoại, cho dù là biết rõ không đúng, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể bày ra cường ngạnh tư thái. Không phải là bởi vì Diệt Tuyệt ngốc đến mức không biết tốt xấu, mà là bởi vì trong giang hồ, xưa nay lấn yếu sợ mạnh. Thân ở một người như vậy ăn người giang hồ, như gặp chuyện sợ đầu sợ đuôi, từng bước lượt bộ, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng Diệt Tuyệt mềm yếu có thể bắt nạt, Nga Mi dễ bắt nạt. Chỉ có bày ra cường ngạnh tư thái, mới có thể để thế lực khác có chỗ sợ sệt. Rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, nhưng lại không thể không bị. Nga Mi có thể phát triển đến bây giờ, bình thường thế lực không dám mạo hiểm phạm, không phải là không dựa vào Diệt Tuyệt một thân đều danh đều lũng tại thân. Hiện nay, ai có thể nhớ kỹ, hiện tại Diệt Tuyệt, tại kế nhiệm trưởng môn trước đó, đã từng hồn nhiên ngây thơ, đã từng khuôn mặt tươi cười đối xử mọi người. Như có thể, ai không muốn như Trương Tam Phong, mỹ danh chuyển xa, uy danh chuyển xa. Diệt Tuyệt vốn cho rằng, một thế này, trừ bỏ đã chết đi những cái kia trưởng bối, cùng giống vậy không có ở đây sư huynh bên ngoài, sẽ không người có thể hiểu nàng không dễ. Chưa từng nghĩ, một cái nhập môn mới hơn một tháng tiểu đệ tử, càng là có thể hiểu rõ thân ở nàng trên vị trí này không dễ. Trở về chỗ mới Cố Thiếu An lời nói, thời khắc này Diệt Tuyệt chẳng biết tại sao, tâm tình trong lòng tựa như vỡ đê hoàng hà đồng dạng tán loạn, khiến cho Diệt Tuyệt không thể không ngửa đầu, đem trong mắt muốn trào lên cảm xúc thu liễm trở về. Thật lâu, hai con ngươi nhẹ rủ xuống, nhìn qua phía dưới kia nhắm mắt mà ngồi thân ảnh, Diệt Tuyệt những năm gần đây, là thật cảm thấy, trời xanh cũng không phải là bất công. Càng là có thể làm cho nàng Diệt Tuyệt may mắn nhận lấy dạng này một tốt đồ, là đủ an ủi cả đời. Chương 39, viên nhuận như ý chương 39, viên nhuận như ý ngày kế tiếp. Sáng sớm, Chu Chỉ Nhược đứng ở viện từ một góc, kiếm gô ngang trời, trên thân kiếm đã buộc có gần nặng 3 cân hòn đá, cái trán đã có mồ hôi tràn ra, ánh mắt khi thì đặt ở trong nội viện Cố Thiếu An trên thân. Thời khắc này Cố Thiếu An thì là thân giống như du long, kiếm như tơ đông. Thân hình hắn chưa làm dừng lại, một cách tự nhiên lên tay, liều như kiếm pháp chiêu thức như thủy ngân tạ địa giống như thi triển ra. Thân giống như du long, cũng không phải là cương mãnh nhanh chóng, mà là giãn ra dao động, mang theo một loại không nói ra được thông dòng vật luật. Kiếm như tơ đông, lại như tơ liễu, điểm điểm ngân mang tại mờ mờ nắng sớm bên trong nhảy vọt lấp lóe, kia quy tích nhẹ nhàng, phiêu hốt, phảng phất bị vô hình gió dẫn dắt tơ liễu, theo gió mà đãng. Liêu Như kiếm pháp một chiêu một thức, Cố Thiếu An sớm đã nhớ kỹ trong lòng, giờ phút này diễn luyện ra, trôi chảy đến không mang theo một tia vương hữu. Nhưng mà càng làm người khác chú ý chính là ẩn chứa trong đó và bị, cũng không phải là tận lực bắt trước, mà là trong lúc giơ tay nhấc chân liền tự nhiên mang ra theo gió nhanh nhẹn chi ý mũi kiếm đâm ra, tựa như cảnh liễu mảnh điểm nhẹ xuân thủy. Thân kiếm quanh co, đúng như sợi thô đóa tại trong gió lượn vòng. Bộ pháp chuyển hướng, phảng phất cảnh liễu theo gió chập chờn, mềm dẻo không xương. Theo lý thuyết, đạt được Lạc Nhật kiếm pháp trở võ học cao thâm về sau, Cố Thiếu An không nên lại đem tinh lực đặt ở Liêu Như kiếm pháp bực này cơ sở võ học bên trên. Nhưng Cố Thiếu An biết rõ, võ học vận dụng, tổn hồ tại một lòng. Võ học uy lực, tùy từng người mà khác nhau, tại khác biệt trong tay người phát huy ra uy lực, cũng hoàn toàn khác biệt. Mà lại lúc đối địch, ở chỗ linh hoạt, võ công là chết, chỉ có người là sống. Trong thiên hạ không có hoàn toàn vô dụng võ học, chỉ là nhìn người như thế nào sử dụng. Liên Cố Thiếu An mà nói, tuy nói Lạc Nhật kiếm pháp kiếm chiêu càng thêm bá đạo cứng mãnh, kiếm khí ngang trời như trường hồng mặt trời lặn, uy lực càng mạnh. Nhưng nếu luận giờ phút này đối kiếm khí cùng tự thân nội lực tinh vi đem khống, đối quanh mình hoàn cảnh khí cơ tự nhiên cảm ứng cùng lợi dụng, lại là còn kém rất rất xa Liêu Như kiếm pháp. Gặp gỡ thích hợp địch nhân, Liêu Như kiếm pháp cũng giống vậy so Lạc Nhật kiếm pháp càng thêm có tác dụng. Võ giả chiến đấu, trừ phi là nội công tu vi chênh lệch quá mức cách xa, nếu không, chiến đấu thời điểm cũng biết như bàn cờ đánh cờ, kỹ trưởng giả thắng. Mồ hôi thấm ướt thái dương, Cố Thiếu An lại không hề hay biết, tâm thần đều chìm vào trong tay chuôi này ba thước thanh phong cùng quanh mình lưu động khí tức bên trong. Một lần, hai lần, kiếm chiêu lặp đi lặp lại luân hồi không ngừng, cũng là không biết mệt mỏi. Không biết là luyện đến thứ bảy lượt vẫn là lần thứ tám, làm một thức gió phất ngàn tia chậm rãi đáng xuất, trường kiếm nhưng dẫn, đem rơi chưa rơi lúc, ông. Một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác, như là ôn nhuận dòng nước ấm, đột nhiên từ cầm kiếm đầu ngón tay tràn ngập đến toàn thân bách hải. Quanh mình tất cả phảng phất trong chốc lát chậm lại. Lại hoặc là nói, là cảm giác của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Tại loại này huyền chi lại huyền trong cảm giác, Cố Thiếu An cảm giác tựa như đối với Liêu Như kiếm pháp một nơi nào đó bỗng nhiên quan thông. Phía sau, mũi kiếm trong không khí xẹt qua vi diệu quy tích, cùng trong đình viện như có như không gió sớm sinh ra một loại nào đó trước nay chưa từng có hài hòa cộng minh. Nhìn như ra chiêu lúc, chẳng qua là như là cổ tay, bộ pháp ở giữa một chút điều khiển tinh vi, nhưng hết lần này tới lần khác để Cố Thiếu An thời khắc này kiếm chiêu bên trong lại hoàn toàn không có cố tình làm vết tích. Tất cả kiếm thế khởi, thừa, chuyển, hợp, đều như tơ liễu gặp gió, phiêu nhiên thuận theo, tự nhiên lưu chuyển. Kiếm chiêu chỗ hướng, nội lực cũng là tùy theo chỗ đến. Huy động lưỡi kiếm, giờ khắc này đều phảng phất trở thành kia đón gió mà động tơ liễu bản thân, đong đưa không dấu vết. Chúc mừng người chơi Liêu Như kiếm pháp thành công tiến vào viên nhuận như ý chí cảnh, thành tựu điểm 500. Đúng lúc này, một đường nhắc nhở tin tức cũng trước mặt Cố Thiếu An bắn ra ngoài. Liếc qua trước mặt bắn ra nhắc nhở tin tức, Cố Thiếu An chậm rãi giơ tay lên bên trong thanh phòng, ánh mắt rơi vào vẫn như cũ phát tố vô hoa trên thân kiếm, tâm thần lại đắm chìm ở vừa mới đột phá cảnh giới bên trong. Cái loại cảm giác này quá rõ ràng, kiếm không còn là băng lãnh đồ sắt, nội lực cũng không còn là lưu chuyển khắp kinh mạch đơn giản năng lượng. Giữa hai bên phảng phất hòa làm một thể, như đồng ý đọc tự nhiên kéo dài. Tâm ý khẽ nhúc nhích, mũi kiếm liền giống như tự có khôn ngoan lanh lợi giống như chỉ hướng suy nghĩ trong lòng, nội lực theo kiếm thế phun ra nuốt vào, hòa hợp lưu chuyển, không có chút nào trì trệ. Phản phất vốn nên như thế. Thì ra viên nhuận như ý cấp độ, cũng không phải là chỉ là Liêu Như kiếm pháp luyện tới thuần thủ. Cố Thiếu An thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra thấy rõ quan mang. Hắn tiện tay lại lên một thức gió phất ngàn tia động tác nhìn như chậm chạp, không có chút nào khí thế có thể nói, như gió xuân hiu hiu giống như nhu hòa. Nhưng mà, làm trường kiếm xẹt qua không khí lúc, thân kiếm trung quanh nhưng vẫn nhiên nhi nhiên địa sinh ra một cỗ mềm dẻo dày đặc dẫn dắt chi lực. Trên mặt đất vài miếng vừa mới bay xuống lá khô cũng không trực tiếp bị lăng lệ kiếm khí chém bỡ, mà là bị cố này nhìn như yếu ớt lực lượng dẫn dắt theo kiếm thế quý tích tím lặng vẽ mấy cái mượn mà vòng tròn, cuối cùng nhẹ nhàng tụ lại tại Cố Thiếu An bên chân. Quả nhiên cơ sở mới là lầu cao vạn trượng căn cơ. Liêu Như kiếm pháp mặc dù giản, lại ẩn chứa kiếm đạo căn bản nhất thuận, nhu mẫn mềm dai lý lẽ, đem cái này cơ sở nhất kiếm lý luyện đến viên nhuận như ý, làm được kiếm cùng tâm hợp, ý cùng lực hợp, hình tùy ý động, trong ngoài hòa hợp, chẳng khác gì là tại để Cố Thiếu An tại kiếm pháp một đường võ học căn cơ bên trên rèn luyện ra một khối kiên cố hoàn mỹ bản thạch. Về sau nếu là tu luyện cái khác võ học bên trong có dính đến thuận, nhu, mẫn, mềm dai lý lẽ, Cố Thiếu An liền có thể nhanh chóng loại suy, lĩnh ngộ trong đó chân ý liền liền đối Lạc Nhật kiếm pháp đến tiếp sau tu luyện, cũng giống vậy có chỗ trợ giúp. Nếu như tương lai muốn sáng chế mới võ học, cũng tương tự có trợ giúp thật lớn. Cái này giống như là biết chữ. Mới học lúc hành bình dọc theo, nét viết mại luyện được lô hỏa thuần thanh, đánh xuống thiết hỏa ngân câu căn cơ. Ngày sau vô luận biết cỡ nào cùng thảo phi bạch đại gia phong phạm, mới có thể bút tẩu long sàng mà bút lực mạnh mẽ tự sinh, chư pháp tùy ý mà không mất đi chuẩn mực. Không có uổng phí lần này khổ luyện a. Hơn một tháng cố gắng, cho dù là Cố Thiếu An, lúc này cũng có một loại tích tích mồ hôi rốt cục dựng dục ra trái cây cảm giác thành tựu. Chợt, Cố Thiếu An ánh mắt đặt ở thành tựu đốt. 875 từ dưới núi đến bây giờ, liên tiếp cố gắng tu luyện, tăng thêm hôm qua cùng hôm nay đạt được, Cố Thiếu An thành tựu điểm rốt cục lần nữa tới gần 1000 điểm. Lại có mấy ngày, liền có thể gom góp đầy đủ thành tựu điểm, lần nữa tiến hành rút thưởng. Đúng lúc này, Diệt Tuyệt cửa phòng đột nhiên mở ra. Nhìn qua tắm rửa trong nắng sớm hai người, Diệt Tuyệt trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười vui mừng. Trông thấy Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược đều trước tiên thu kiếm hành lễ. "Sư phụ." Diệt Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi đến trong sân, sau đó đối hai người vẫy vẫy tay. Ánh mắt đầu tiên là trên người Chu Chỉ Nhược nhìn lướt qua về sau, Diệt Tuyệt mới đem ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trên thân, tay phải nhẹ giơ lên, rộng lượng ống tay áo trượt xuống lúc, lộ ra Diệt Tuyệt tay phải, cùng nàng trên tay phải cầm một cái hộp gỗ. Chương 40, Diệt Tuyệt kỳ vọng chương 40, Diệt Tuyệt kỳ vọng hộp gỗ không tính lớn, tuy không phức tạp hình dáng trang sức, nhưng này lắng động thuế nguyệt màu đậm vật liệu gỗ bản thân liền tản ra một loại nội liễm quý giá khí tức, đồng thời Cố Thiếu An có thể cảm giác được rõ ràng một sợi trầm hương quanh quẩn trong mũi. Đối mặt Diệt Tuyệt đưa tới hộp gỗ, Cố Thiếu An mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn là tiếp nhận hộp gỗ, vào tay ôn nhuận hơi lạnh. Diệt Tuyệt mở miệng nói, cái này trong hộp là hai cái bồ đề là lướt đan, dùng bồ tư khúc rắn mật rắn, máu rắn hỗn hợp là lướt thảo chờ 7749 trồng thuốc vật luyện chế mà thành, phục dụng về sau có thể lớn mạnh bản nguyên, tăng cường nội lực. Một viên liền có thể bù đắp được tốt căn cốt võ giả một năm khổ tu nội công, đồng thời cũng có thể tăng cường võ giả tự thân khí lực. Cố Thiếu An hiện tại vốn là người mang cao cấp sách thuốc, đối với bồ tư khúc rắn mật rắn loại này đặc thù dược liệu tự nhiên không xa lạ gì. Nghe được Diệt Tuyệt lời nói, Cố Thiếu An cầm hộp gỗ tay có chút cứng một cái trước mắt. Cố Thiếu An không nghĩ tới, trong Nam Y còn có lưu dạng này đồ tốt. Tăng trưởng nội lực bản nguyên, tăng lên thể chất đồ vật, đặt ở nơi nào đều tuyệt đối là hiếm có đồ chơi. Đừng nói Nam Y dạng này nhị lưu thế lực, liền ngay cả nhất lưu thế lực đều chưa chắc có thể có tăng trưởng nội lực bản nguyên, tăng lên thể chất đồ tốt. Cố Thiếu An không nghĩ tới phái Nam Y bên trong lại có. Một bên Chu Chỉ Nhược tâm tư đơn thuần, biết được cái này bồ đề là lướt đan lại là Quách Tương sư tổ truyền thừa trọng bảo lúc, cũng không có lên bất luận cái gì lòng mơ ước, chỉ là hơi có vẻ tò mò đánh giá Cố Thiếu An trong tay một gỗ. Gặp Cố Thiếu An ngạc nhiên nhìn xem trong tay một gỗ, Diệt Tuyệt mở miệng lần nữa. Thiếu An ngộ tính của ngươi siêu nhiên, nhưng căn cốt đến cùng chỉ là cùng vi sư giống như thượng giai, mặc dù trong giang hồ đã tính cũng tệ, nhưng đến ngọn nguồn so ra kém những cái kia thiên kiêu võ giả, nội lực rất có thể sẽ trở thành ngươi về sau duy nhất được điểm. Chỉ là cũng may ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu tu hành, cái này hai cái bồ đề là lướt đan vừa lúc có lớn mạnh nội lực bản nguyên hiệu quả, đối ngươi mà nói vừa vặn rèn đúc vững chắc cơ sở. Bản nguyên nội lực lớn mạnh, nền tảng vững chắc, kết hợp Thiếu An ngươi tự thân chăm chỉ, tương lai tất nhiên có thể vượt qua vi sư, để công lực đạt tới chân khí hóa nguyên. Đến lúc đó phái Nga Mi tất nhiên cũng có thể trong tay ngươi hiển lộ tài năng, trở lại giang hồ nhóm nhất lưu. Đừng nói Cố Thiếu An, cho dù là Chu Chỉ Nhược, giờ phút này cũng có thể từ Diệt Tuyệt trong giọng nói nghe ra Diệt Tuyệt đối Cố Thiếu An thâm hậu kỳ vọng. Nhìn xem trong tay một gỗ, Cố Thiếu An trong lòng nói không cảm động là không thể nào. Từ Diệt Tuyệt mới giảng thuật, Cố Thiếu An cũng rõ ràng cái này bồ đề là lướt đan, là Nga Mi bên trong còn sót lại hai viên, phương pháp luyện chế cũng đã thất truyền, chân quý dị thường. Nhưng đối mặt chính mình cái này nhập môn chỉ là hơn tháng đệ tử, Diệt Tuyệt lại đem chân quý như thế đổ bật xuất ra. Mặc kệ Diệt Tuyệt cử động lần này điểm xuất phát là cái gì, nhưng được lợi người lại là hắn. Cố Thiếu An cũng không phải là không quả quyết người. Người có đủ loại khác biệt phân chia, võ giả căn cốt, nội tính cũng là như thế. Căn cốt cao người, tu luyện một tháng, bù đắp được căn cốt thấp người tu luyện mấy tháng. Đây cũng là vì sao trong giang hồ những cái kia thiên kiêu võ giả, rõ ràng tuổi còn trẻ, một thân công lực lại hùng hậu ngay cả những cái kia lao giang hồ đều khiếp sợ không thôi. Cố Thiếu An thượng giai căn cốt, đặt ở trong giang hồ không tính chính lệnh, nhưng chỉ có thể tính trung thượng. Tuy nói có thể nương tựa theo thành tựu điểm tiến hành rút thưởng, nói không chừng lần nào liền có thể rút ra đến tăng lên căn cốt đồ tốt. Nhưng cái đồ chơi này đến cùng không chừng, có thể sớm một chút tăng lên bản nguyên nội lực, cũng có thể để Cố Thiếu An thực lực lớn lớn tăng lên. Nhẹ gật đầu về sau, tại Diệt Tuyệt cùng Chu Chỉ Nhược nhìn chăm chú, Cố Thiếu An chậm rãi đem hộp gỗ mở ra. Trong hộp phủ lên màu vàng sáng mềm mại tấm lụa, trên đó lẳng lặng nằm hai cái đậu tằm lớn nhỏ đan dược. Đan dược lớn nhỏ như đậu tằm, có chút màu đỏ đường vân, tựa như là nê hoàn bên trên hội chế một chút màu đỏ đường cong, mà còn có một cỗ tương tự hoàng liên khí tức. Khi sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, Cố Thiếu An không có chút gì do dự, vê lên trong đó một viên bổ để là lướt đan. Nhất cổ tác khí, hai viên cùng dùng, dược hiệu mới có thể lớn nhất. Lúc này, Diệt Tuyệt đống nhiên mở miệng. Cố Thiếu An nghe vậy, ngược lại cũng vê lên mặt khác một viên, ý theo Diệt Tuyệt lời nói, đem hai viên là lướt bổ để đan cùng nhau hắn để vào trong miệng. Đan dược vào miệng, vị giác chạm đến đan dược trong nháy mắt, kia tựa như áp xúc hoàng liên cay đắng lập tức để Cố Thiếu An chân mày cau lại. Ai nói tốt đan dược bắt đầu ăn là ngọt nào, là thuốc ba phần khổ, chớ nói chi là một đống dược vật hỗn hợp mật rắn luyện chế đan dược. Trong lòng nhà rẫy một tiếng, Cố Thiếu An cố nén cay đắng đem đan dược nuốt vào bụng, lông mày như trước vẫn là nhíu chặt. Mà tại đan dược vào bụng về sau, trong dự đoán nồng đậm dược khí cũng không lập tức bộc phát, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ còn lại cay đắng vẫn như cũ còn tại trong miệng lưu lại. Vâng. Nhưng mà, mười hơi về sau, Cố Thiếu An đột nhiên một cỗ khó nói lên lời năng lượng khổng lồ, đột nhiên từ đan điền chỗ nổ tung. Cái này năng lượng cũng không phải là ngọn lửa cuồng bạo, mà là tựa như chôn sâu lòng đất dung nham đột nhiên phun trào, mang theo trầm hậu, bàng bạc, như muốn đem toàn bộ bụng dưới căng nứt tràn trề sức lực lớn. Nô. Cố Thiếu An kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy toàn bộ dưới đan điền trong nháy mắt bị vô cùng vô tận năng lượng dòng lũ nhồi vào, nở lớn, phản phất tiếp theo trong nháy mắt liền bị triệt để xé rách. Mãnh liệt cảm giác đau cùng khó nói lên lời bành trướng cảm giác bỗng nhiên đánh tới, để trước mắt hắn sao vàng bay loạn, thân thể nhịn không được run rẩy kịch liệt một chút, cái trán trong nháy mắt hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Báo nguyên thủ nhất, vận chuyển Nga Mi Cựu Dương công. Đúng vào lúc này, Diệt Tuyệt sư thái băng lãnh lại ẩn hàm giọng quan thiết như là băng suối quán đỉnh, trong nháy mắt để tỉnh Cố Thiếu An. Cơ hồ tại Diệt Tuyệt sư thái tiếng nói vừa ra đồng thời, Cố Thiếu An liền cố nén khó chịu, ngay tại chỗ liền khoanh chân ngồi xuống, trong đan điền nội lực cơ hồ là bản năng giống như toàn lực vận chuyển lên tới. Nguyên bản tại thể nội như ôn hòa dòng suối nhỏ giống như vận chuyển nội lực, giờ khắc này ở cỗ này khổng lồ vô song đan dược dòng lũ trước mặt, yếu ớt như là trong gió ánh đến, cơ hồ muốn bị trong nháy mắt phá tan, nuốt hết. Kia đan dược biến thành năng lượng, mênh mông đến vượt ra khỏi Cố Thiếu An tưởng tượng cực hạn. Nó càng giống là một mảnh vô biên vô tận ông dương đại hải, mà hắn chỉ là trong đó một lá lúc nào cũng có thể lật út thuyền con. Nhưng mà Nga Mi Cửu Dương Công vốn là Nga Mi thượng thừa nhất tâm pháp, tăng thêm Cố Thiếu An Nga Mi Cửu Dương Công tầng thứ nhất đã đạt đến viên mãn, nội lực ngưng kia, ngưng thực vô cùng. Tốc độ cao nhất khu động dưới, nội lực cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh luyện hóa thôn vệ lấy trong cơ thể những này khuyết tán dược lực. Theo từng dòng sức thuốc bị luyện hóa, Cố Thiếu An mỗi một đầu nhỏ bé kinh mạch, kinh lạc bị cưỡng ép mở rộng, xé rách thống khổ để hắn toàn thân xương cốt đều tại khanh khách rung động. Đồng thời, một bộ phận dược lực lặng yên tiến vào đan điền, dung nhập vào Cố Thiếu An bản nguyên nội lực bên trong, một phần khác thì là dung nhập vào Cố Thiếu An trong thân thể, thẩm thấu vào sợi cơ nhục, xương cốt tùy khang, huyết dịch tinh túy bên trong. Lại là tại rèn luyện tăng cường Cố Thiếu An gân cốt thể phách. Quá trình bên trong, Cố Thiếu An thậm chí có thể cảm giác được sâu trong thân thể truyền đến mãnh liệt cảm giác tê ngứa. Kia là xương cốt đang trở nên càng mã hóa hơn thực, sợi cơ nhục tại một lần nữa sắp xếp tổ hợp, trở nên cứng cáp hơn, càng có lực bộc phát. Chương 41, lại có ai phối cùng ta diệt tuyệt đệ tử so sánh. Chương 41, lại có ai phối cùng ta diệt tuyệt đệ tử so sánh. Mồ hôi lạnh đã không còn là tinh mịn, mà là từng viên lớn điệu lăn xuống, thấm ướt quần áo. Cố Thiếu An thì là chết cắn răng nuốt, kết lực vận chuyển nội lực. Như cùng ở tại sóng to gió lớn bên trong buông xuống neo liền, gắt gao bắt lấy kia một điểm tâm thần bất loạn căn bản. Cũng là tại cái này kịch liệt đau nhức bên trong, Cố Thiếu An biến hóa trong cơ thể lặng yên xảy ra. Trong đan điền, thuộc về Cố Thiếu An bản nguyên nội lực tại dược lực vận dưỡng bên trong không ngừng bị lớn mạnh. Theo bản nguyên lớn mạnh, Cố Thiếu An trong thân thể nội lực số lượng cũng là nước lên thì thuyền lên, tiến một bước luyện hóa cùng thôn vệ lấy trong cơ thể dược lực. Cho đến một khắc đồng hồ về sau, sau nửa canh giờ, bồ đề là lớp đan dược lực mới bị Cố Thiếu An tiêu hao sạch sẽ. Mà thay vào đó, một cỗ đồng bộ tinh lực tại thể nội lẻn lút, nhất là trực quan biến hóa, chính là Cố Thiếu An nội lực. Nếu như nói trước đây Cố Thiếu An nội lực trong cơ thể bản nguyên chỉ có chỉ làm móng tay lớn nhỏ, như vậy hiện tại cỗ này nội lực bản nguyên thì là diễn biến đến quả táo lớn nhỏ. Theo nội lực bản nguyên tăng lên trên diện rộng, Cố Thiếu An nội lực trong cơ thể cũng từ nguyên bản tinh tế dòng nước chuyển biến làm hiện tại chảy nhỏ giọt lưu động dòng suối nhỏ. Điều động nội lực, Cố Thiếu An một chân điểm nhẹ, thân thể tựa như chim bay đồng dạng lặng yên dâng lên, sau đó nhảy vọt đến hai trượng bên ngoài, coi là thật thuyết minh cái gì gọi là người nhẹ như yến. Nhìn xem giờ phút này đang tại trong nội viện thích ứng cùng nếm thử tự thân biến hóa Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt trong mắt mỉm cười. Căn cốt mặc dù mới là quyết định võ giả nội công tu hành tốc độ cơ sở, nhưng lại cũng không phải là duy nhất cân nhắc. Võ giả căn cốt, nội tính hỗ trợ lẫn nhau, nội tính xuất chúng, cũng có thể tăng tốc đối nội công lĩnh ngộ, để công lực cùng nội lực càng thêm tinh thuần, uy lực tự nhiên càng mạnh. Cố Thiếu An hiện tại mới vừa vận tu hành, liền có bồ đề là lướt đan nện vững chắc cơ sở. Lại thêm Cố Thiếu An nội tính cao tuyệt, chỉ cần có thể cố gắng không giảm, sớm ngày đem Nga Mi Cửu Dương công tu luyện tới cao thâm cấp độ, giống như có thể đứng hàng thiên tiêu. Nhìn một chút, đột nhiên, Diệt Tuyệt đột nhiên nghĩ đến Ỷ Thiên Kiếm. Cùng Ỷ Thiên Kiếm bên trong, cho tới bây giờ, chính mình cũng còn chưa từ đó cởi ra bí mật. Cũng không biết, kia Ỷ Thiên Kiếm bên trong đựng bí mật, đối Thiếu An có hay không trợ giúp. Như bên trong có càng cao thâm hơn võ công hoặc là dược vật tại Thiếu An dẫn đầu dưới, Nga Mi chưa chắc không thể trở thành kế tiếp võ đăng, uy trấn thiên hạ. Suy nghĩ lưu chuyển, Diệt Tuyệt khe khẽ thở dài. Đến thuộc nhìn lũng, lòng người đều là tham lam, dính đến phái Nga Mi bên trên, cho dù là Diệt Tuyệt cũng khó có thể ngoại lệ. Thu hồi ý niệm, Diệt Tuyệt lần nữa nhìn về phía Cố Thiếu An, nhưng không biết có phải hay không đối Ỷ Thiên Kiếm chấp niệm quá sâu. Diệt Tuyệt càng là không tự giác tưởng tượng lúc này Cố Thiếu An trong tay cầm cũng không phải là Trường Tâm Kiếm, mà là cái kia thanh bị tạm giam tại võ đang chân vũ đại điện bên trong Ỷ Thiên Kiếm. Chỉ cảm thấy chỉ có Ỷ Thiên Kiếm dạng này Nga Mi chân phái thần binh mới cùng chính mình cái này Thiên Phú tuyệt luân đệ tử xứng. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tại Diệt Tuyệt trong óc thoáng hiện. Cũng là tại trong đầu ý niệm toát ra lúc, Diệt Tuyệt thân thể đống nhiên một cái giật mình, phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với Diệt Tuyệt biến hóa, Cố Thiếu An không có chút nào phát giác, lực chú ý vẫn như cũ đặt ở giờ phút này thực lực biến hóa bên trong. Ít khi, một phen nếm thử về sau, Cố Thiếu An cũng đại khái cảm nhận được nội lực mang tới biến hóa. Không chút nào quá mức mà nói, nội lực tăng lên, khiến cho Cố Thiếu An sử dụng võ kỹ, uy lực đều trên phạm vi lớn dâng lên. Liền lấy Thần Long Tam Hiện mà nói, trước đây Cố Thiếu An sử dụng Thần Long Tam Hiện lúc, mặc dù linh động, nhưng còn xa không cách nào làm đến như bây giờ người nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua hai trượng nhiều khoảng cách. Cũng tương tự, theo bản nguyên lớn mạnh, công lực trở nên càng thêm thâm hậu, liêu như kiếm pháp, lạc nhật kiếm pháp, những vũ khí này tại Cố Thiếu An trong tay, uy lực cũng tương tự có thể tăng nhiều. Lại thêm gân cốt tăng lên, khí lực cũng tăng cường bá thành, như giờ phút này Cố Thiếu An lại đối đầu hôm qua tên kia độc nhãn tam đương ra, dù là chỉ dùng lạc nhật kiếm pháp nhiều nhất 5 chiêu liền có thể đem đối phương cầm xuống. Trở nên mạnh mẽ, nhưng tóc rậm rạp vẫn như cũ. Cảm thụ được công lực tăng lên mang tới biến hóa, Cố Thiếu An trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Một lát sau, đem mấy môn võ học lần lượt thí nghiệm một phen về sau, Cố Thiếu An mới thu kiếm trở vào bao về tới Diệt Tuyệt bên người, không người thành thầm nghĩ, đa tạ sư phụ. Diệt Tuyệt cười phụ chính Cố Thiếu An thân thể nói, sư đồ ở giữa, làm gì như thế khách sáo, nhưng lúc này ngươi tăng lên, trung quy là ngoại lực đoạt được, tương lai vẫn như cũ không thể lười biếng. Cố Thiếu An gật đầu nói, đệ tử tất nhiên cố gắng gấp bội, không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Tốt. Diệt Tuyệt cười gật đầu, càng xem Cố Thiếu An càng cảm thấy thuận mắt hài lòng. Chu Chỉ Nhược nhìn xem vẻ mặt tươi cười Diệt Tuyệt, hồi tưởng đến mấy ngày nay kinh lịch, không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cục có thể trở về Nam Y. Thế nhưng là ngay tại Chu Chỉ Nhược lời này vừa bật ra khỏi miệng, Diệt Tuyệt lại là lắc đầu nói, kế hoạch có biến, chúng ta tạm thời không trở về Nam Y, đi Võ Đang. Võ Đang? Đừng nói Chu Chỉ Nhược, liền ngay cả Cố Thiếu An nghe được Diệt Tuyệt đều ngơ ngác một chút. Diệt Tuyệt ngữ khí khẳng định đáp lại nói, không tệ, Võ Đang cầm lại vốn nên thuộc về ta Nga Mi đồ vật. Một bên nói, Diệt Tuyệt một bên quay đầu nhìn về phía Võ Đang phương hướng. Trương Tam Phong, ngươi là thực lực cao tuyệt, ta Diệt Tuyệt mặc cảm, nhưng nhìn chung ngươi Võ Đang đệ tử đợi ba bên trong, lại có ai phối cùng ta Diệt Tuyệt đệ tử so sánh? Dường như nghĩ tới điều gì, Diệt Tuyệt khỏe miệng không tự giác câu lên một nụ cười đắc ý, ngay tiếp theo hôm qua việc mang tới vẻ lo lắng chi khí cũng tảo trừ hơn phân nửa. Hắc Mộc núi Sơn Phỉ đều đã chu diệt, nhưng đến tiếp sau chuyện lại không ít. Mặc kệ là thông chi quan phủ người, vẫn là nói an trí tử phỉ trong ổ trên mặt ra những cô gái kia đều cần thời gian xử lý. Xử lý quá trình, Diệt Tuyệt cũng một mực mang theo Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm, phòng ngừa hai người về sau gặp phải giống nhau chuyện sau không biết nên xử lý như thế nào. Cho đến đợi cho những chuyện này toàn bộ sơ bộ xử lý về sau, Diệt Tuyệt cùng Cố Thiếu An bọn người mới khởi hành hướng về Võ Đang phương hướng mà đi. Sau 5 ngày, Bạch Long ngoài núi, trong xe ngựa, Cố Thiếu An ngồi xếp bằng, chạy nhỏ giọt nội lực không ngừng tại Cố Thiếu An trong cơ thể vận hành. Theo nội lực bản nguyên lớn mạnh, Nga Mi Cửu Dương công chỗ cường đại cũng bắt đầu hiện ra. Tại Cố Thiếu An nội lực vận chuyển lúc, chạy nhỏ giọt lưu động nội lực mỗi lần từ kinh mạch bên trong chạy xuôi qua đi, chắc chắn sẽ có vài tia nội lực lạc hậu, phản phất tại kết thúc, ven đường an ủi kinh mạch. Đủ để cho Cố Thiếu An mỗi ngày thời gian tu luyện có thể kéo dài gần một canh giờ. Cũng may Cố Thiếu An hiện tại liệu như kiếm pháp đã đạt đến viên nhuận như ý cấp độ, không cần giống như trước đó như thế chăm chỉ không ngừng tu luyện. Không phải, Cố Thiếu An bên này tu luyện võ kỹ thời gian chỉ có thể về sau chuyện, cho nội công tu hành đằng thời gian. Đây cũng là tất cả võ giả nhất định phải đối mặt vấn đề. Cũng là từ một điểm này, Cố Thiếu An cũng hiểu rõ vì sao phái Hoa Sơn vài thập niên trước bản đều thuộc về thuộc Hoa Sơn kiếm tông cùng khí tông sẽ sinh ra kiếm khí chi tranh. Thời gian là thật không đủ dùng. Chương 42, đỉnh đầu cho ngươi đánh nát nhừ. Chương 42, đỉnh đầu cho ngươi đánh nát nhừ. Theo tự thân nội công tạo nghệ tăng lên, nội công tu hành cần thiết thời gian hao phí tất nhiên cũng biết càng nhiều. Nhưng võ kỹ tu luyện, đối với đại đa số võ giả mà nói, cũng là một cái càng về sau hao phí thời gian càng nhiều chậm rãi sinh hoạt. Lúc này, liền cần võ giả mình quyết định là trong vòng công tu luyện làm chủ, vẫn là võ kỹ tu luyện là chủ. Như thiên phú không đủ, tinh lực lại có hạn, giữa hai bên, tất nhiên cần phải có lấy hay bỏ. Tu hành nội công tâm pháp, thành tựu điểm 10. Cho đến Cố Thiếu An trước người lần nữa bắn ra nhắc nhở tin tức, vừa bắt đem kinh mạch ẩn dưỡng kết thúc, Cố Thiếu An trong không chế lực trở về tới đan điền về sau, nhìn thoáng qua đối diện còn tại tu luyện Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An cầm lấy một bản sách thuốc quan sát bắt đầu. Theo Cố Thiếu An tâm thần đã chìm vào đến trong sách miêu tả y lý, lý thuyết y học bên trong. Cùng một thời gian, Cố Thiếu An ý sư độ thuần thục cũng tại lấy một cái ổn định tốc độ không ngừng tăng lên. Thậm chí cũng không phát giác dưới thân xe ngựa đã bắt đầu một lần nữa lái vào quan đạo bên trong, tâm tư toàn bộ đều bị trong tay sách thuốc bên trong nội dung hấp dẫn. Cho đến dưới thân xe ngựa bánh xe bởi vì vượt trên một chỗ cái hố truyền đến rõ ràng sốc này cảm giác, Cố Thiếu An suy nghĩ mới bị đánh gãy nghiên cứu sách thuốc, thành tựu điểm 20. Trước mắt thành tựu điểm 1002, nhìn xem trước mặt nhắc nhở tin tức, Cố Thiếu An trong mắt sáng lên. Rốt cục góp đủ thành tựu điểm rồi. Khoảng cách tiêu sát sơn phỉ đã có 5 ngày thời gian. Cũng là tại thời khắc này, Cố Thiếu An rốt cục tích lũy đủ 1000 điểm thành tựu điểm. Suy nghĩ khẽ động, rút thưởng luân bàn lập tức hiện lên ở Cố Thiếu An trong đầu. Theo vừa mới đến 4 chữ số thành tựu điểm chỉ còn lại một cái số lẻ, trước mặt rút thưởng luân bàn lập tức chuyển động. Mấy hơi về sau, đợi cho luân bàn ngừng vận chuyển, một đường nhắc nhở tin tức cũng trước mặt Cố Thiếu An bắn ra ngoài. Chúc mừng người chơi rút ra đến 20 năm phần công lực thẻ, thượng giai căn cốt. Cũng là tại đạo này nhắc nhở tin tức bắn ra trong nháy mắt, cầm sách thuốc tay đều không tự chủ run lên. Công lực thẻ vẫn là 20 năm phần. Cố Thiếu An không nghĩ tới, mấy ngày trước đây, Diệt Tuyệt mới vừa vận xuất ra bổ đề là lướt đan ra cho hắn tăng trưởng 2 năm công lực, hiện tại mình vậy mà lại rút được một tấm 20 năm phần công lực thẻ. Một khi sử dụng, Cố Thiếu An công lực liền có thể tăng vọt 20 năm. Phải biết, hiện tại Cố Thiếu An mới 11 tuổi. Một cái 11 tuổi búp bê, trên thân nhưng lại có vượt qua 20 năm công lực là khái niệm gì? Trông thấy cái này tay nhỏ không? Một trường xuống tới, 22 năm số 02 tháng công lực, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đỉnh đầu cho ngươi đánh nát nhừ. Giờ khắc này, Cố Thiếu An liền cùng một cái nghèo thật lâu người, đột nhiên đạt được nặng một tấn vàng, nỗi lòng quẩn quẩn không ngừng. Nhưng mở mắt nhìn xem trong xe ngựa ngồi chung, đang tính tỏa tu luyện Diệt Tuyệt cùng Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lập tức sử dụng công lực thẻ xúc động. Dù sao 20 năm công lực, một khi xuất hiện tại trong cơ thể của mình bị luyện hóa, hiện lên nội lực ba động tất nhiên sẽ bị một bên Diệt Tuyệt phát giác được. Đến lúc đó Diệt Tuyệt nội lực hướng trong cơ thể hắn tìm đòi, phát hiện hắn mới 11 tuổi đệ tử, trong cơ thể công lực đống nhiên liền đạt đến 20 mấy năm, đoán chừng tại chỗ liền phải dọa phát sợ, hoài nghi nhân sinh. Một mực chờ đến tối, đám người đi ngang qua thành trấn và ở đến trong khách sạn, khóa chặt cửa cửa sổ, Cố Thiếu An nhảy lên nhảy đến trên giường khoanh chân ngồi xuống về sau, mới giấu trong lòng kích động tâm đem ban ngày rút ra công lực thẻ điều ra. Tâm niệm chỗ đến, sử dụng hai chữ phảng phất mang theo một loại nào đó huyền ảo lực lượng. Sau một khắc, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, nhưng lại cùng vào ban ngày bồ đề là lướt đan kia núi lửa bộc phát giống như cuồng bạo hoàn toàn khác biệt dịu năng lượng, như là cửu thiên chi thượng ánh trăng thác nước, đột nhiên xuất hiện tại Cố Thiếu An trong cơ thể. Cỗ lực lượng này, ôn nhuận, thuần túy, mênh mông bằng bạc, mang theo một loại thời gian lắng đọng an bình cảm giác. Phản phất nó không phải bên ngoài cưỡng ép quán chú, mà là sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu tự nhiên mà vậy tuôn ra cam tuyển. Không có trong dự đoán dễ ợt kịch liệt đau nhức, chỉ có một loại gần như trướng bụng dòng nước gấm trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, để Cố Thiếu An mỗi cái tế bào đều phản phất phát ra thoải mái dễ chịu than thở. Cố năng lượng này là khổng lồ như vậy, nhưng lại như thế ôn hòa thuần phục. Nó vừa mới nhập thể, liền không có chút nào vướng víu địa dung nhập vào hắn tự thân Nga Mi tâm pháp nội lực bên trong, nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Phản phất kia 20 năm khổ tu ký ức, tính cả căn cốt tu luyện sinh ra tinh thuần nội tức, đều tại đây khắc bị hoàn chỉnh địa đóng gói chuyển vận cho hắn. Thế nhưng là, ôn hòa cũng không đại biểu dễ dàng tiếp nhận. 20 năm công lực đến cùng quá mức khổng lồ, mặc dù không có phục dụng Bồ đề là lướt đan lúc xé rách cảm giác, nhưng đan điền vẫn như cũng bị cái này đột nhiên bạo tăng gấp 20 lần năng lượng chống kịch liệt bành trướng. Cảm giác kia, tựa như là nửa đêm trong lúc ngủ mơ mắt tiểu gia cường phiên bản, kìm nén đến hoảng. Cũng may trong cơ thể những này công lực ôn hòa mà tinh thuần, lại thêm Cố Thiếu An mấy ngày trước dùng qua Bồ đề là lướt đan, nội lực có nhảy vọt tăng lên, Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 2 toàn lực vận chuyển ở dưới, trong cơ thể những này công lực cũng nhanh chóng bị Cố Thiếu An luyện hóa thành tự thân công lực. Này lên kia xuống dưới, đan điền nghẹn trướng cảm giác cũng là từ từ bừng lòng. Nội lực không ngừng tăng nhiều, công pháp vận chuyển dưới, những cái kia nguyên bản vững chắc bình cảnh tại cố này hùng hồn như giang hải chạy xiết nội lực đỉnh lũ trước mặt lộ ra yếu ớt vô cùng. Thuận nội lực vận chuyển, từng đầu ẩn mạch cũng bị cái này nội lực hùng hậu xung mở. Trong chốc lát, Cố Thiếu An Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 2 vận chuyển lộ tuyến đột nhiên biến đổi, đem mấy đầu vừa mới bị quán thông ẩn mạch bao gồm đi vào. Ngay sau đó, lại có càng nhiều ẩn mạch bị quán thông, khiến cho Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 2 hành công lộ tuyến lần nữa xảy ra biến hóa. Ngắn ngủi chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, mượn trong cơ thể bảng bạc nội lực, Cố Thiếu An Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 2 liền đã bước vào viên mãn cấp độ. Theo hạch tâm nội công tâm pháp bước vào trước mắt cấp độ viên mãn, nội lực vận hành tuyến đường trong khoảnh khắc phức tạp mấy lần. Mà trong cơ thể hắn nội lực cũng là bởi vì công pháp thay đổi mà không ngừng bị áp xúc, rèn luyện, chiết xuất, cho đến tất cả nội lực cũng bắt đầu nhiều hơn mấy phần hạo nhiên hùng hậu hương vị. 3. Rốt cục, tại cái nào đó cực hạn đỉnh điểm, hai đạo tựa như bọt khí nổ tung thanh âm từ Cố Thiếu An trong cơ thể hiện hiện. Kỳ kinh bát mạch bên trong đái mạch ở bên trong lực trùng kích vào bị ngang nhiên quán thông. Theo sát phía sau, chính là âm kiêu mạch, dương duy mạch, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái dương bản quan kinh. Cho đến Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai dính đến ba mạch tam kinh toàn bộ bị quán thông, Cố Thiếu An đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Một cố khó nói lên lời thông suốt cảm giác như là gió xuân phất qua đông cứng dòng sông, quét sạch toàn thân. Chỉ một thoáng, nội lực dòng lũ dọc theo thông suốt kinh lạc mạng lưới lao nhanh gào thét, sẽ không nửa phần trì trệ. Nội lực những nơi đi qua đều là ấm áp hòa thuận vui vẻ, sinh cơ bừng bừng. Ngay tiếp theo cơ bắp, xương cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều tại loại này cao tốc, tinh thuần nội lực lưu chuyển bên trong bị thay đổi một cách vô tri vô giác địa tầm bổ, cường hóa. Thật lâu, lao nhanh nội lực như là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng tụ hợp vào dưới đan điền kia phiến đã sớm bị phát triển đến càng thêm rộng lớn thâm thúy biển hồ. Cố Thiếu An chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh chỗ sâu phảng phất có tinh mang lấp lóe, như là trong bầu trời đêm hà tinh, chớp mắt là qua, nhưng lưu lại làm người sợ hãi quan ngân. Mở mắt ra trước tiên, Cố Thiếu An thậm chí đều có thể rõ ràng trông thấy góc tường bên trên kia bé không thể nghe với cắt. Bên hai bé kêu thanh âm cũng là so với ngày xưa vang dội mấy lần. Liền ngay cả khứu giác đều trở nên càng thêm bén nhạy. Chính là kinh mạch quán thông đồng thời bị ẩn dưỡng sau mang tới ngũ thức biến hóa. Cảm thụ được trong cơ thể kia chảy xuôi, chịu nặng, như thủy ngân cô đọng lại bên mông lực lượng. Cố Thiếu An thần sắc phấn khởi. Xong rồi, mượn dùng bình luận khu độc giả giải thích, 8 năm về sau thần công đại thánh Trương Vô Kỵ có bao nhiêu lợi hại. Diệt Tuyệt sư thái đến lúc đó 47 tuổi, đại khái 40 năm tả hữu nội lực, cầm trong tay Bỉ Thiên kiếm đều không phải là Trương Vô Kỵ đối thủ. Nhân vật chính đến lúc đó có 22/8, cũng chính là 30 năm bên trong lực, còn không bằng Diệt Tuyệt sư thái 40 năm bên trong lực nhiều, cho nên sẽ không quá mức phận, mọi người yên tâm hà. Chương 43, một số thời khắc âm một chút cũng chuyện đương nhiên. Chương 43, một số thời khắc âm một chút cũng chuyện đương nhiên. Nội lực vì võ giả căn cơ, một khi nội lực xảy ra vấn đề, nhẹ thì thực lực bị hao tổn, nặng thì võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, cả đời lại khó ở nội công tạo nghệ bên trên có chỗ tiến tiến. Bởi vậy, trừ phi là tu luyện nội công tâm pháp đặc thù, nếu không, bởi vì ngoại lực đưa đến nội lực bạo tăng, đối với võ giả mà nói, không khác đốt cháy giai đoạn. Nhưng công lực thẻ khác biệt. Cho dù là Cố Thiếu An sử dụng công lực thẻ để tự thân công lực bạo tăng 20 năm, nhưng những này công lực lại tựa như chính Cố Thiếu An cần cù chăm chỉ từng giờ từng phút tu luyện mà đến, đối với căn cơ không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà lại, công lực tăng vọt, trừ bỏ để Cố Thiếu An thực lực bản thân tăng lên bên ngoài, đối với tiếp xuống tu luyện cũng có được chỗ tốt rất lớn. Chỉ cần Cố Thiếu An tiếp xuống thu hoạch đến Nga Mi Cửu Dương công đến tiếp sau công pháp, nương tựa theo nội lực thâm hậu, ở nội công tâm pháp trên việc tu luyện, tốc độ cũng có thể giống như thần trợ. Trong lúc nhất thời, Cố Thiếu An giống như người nghèo một đêm chợt giàu, không ngừng cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ như giang hà nội lực tại thể nội trào lên cảm giác. Cho đến thân thể hoàn toàn quen thuộc căng vọt nội lực về sau, Cố Thiếu An cảm xúc mới theo chi bình phục xuống tới. Suy tư một lát sau, Cố Thiếu An trong thân thể nội lực một lần nữa dựa theo Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ nhất lộ tuyến vận chuyển. Theo nội lực cổ động, đúng là ngay cả tục đem vừa mới xông mở tam kinh ba mạch phong bế trong đó lượng kinh hai mạch. Đồng thời đại bộ phận nội lực đều co đầu rút cổ trong đan điền, chỉ lưu chạy nhỏ giọt nội lực ở trong kinh mạch chảy xuôi. Cái này 20 năm công lực xuất hiện quá mức kỳ quặc, nếu là đối mặt người ngoài lúc không sao, nhưng nếu là đối mặt Diệt Tuyệt trở phái Nga Mi trưởng bối, Cố Thiếu An lại không tốt giải thích. Lại thêm hiện tại Cố Thiếu An mới vừa vặn gia nhập Nga Mi không lâu, ngày bình thường đều đi theo Diệt Tuyệt cùng phái Nga Mi bên người thần, gặp phải nguy hiểm lúc cũng không tới phiên mình cái thứ nhất xung đầu. Đã như vậy, cùng kỳ hiện tại liền lấy hoang luôn để lừa gạt, chẳng bằng tạm thời che giấu. Ngày bình thường vẫn là lấy trước đó nội lực trạng thái gặp người, nguy cấp lúc thuận thế giải trừ phong ấn chính là, như thế ngược lại còn có thể trở thành Cố Thiếu An lớn nhất một cái át chủ bài. Dù sao ra hỗn, một số thời khắc âm một chút cũng chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, Cố Thiếu An vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến mình Nga Mi Cửu Dương Công. Xuống núi trước đó không lâu, Cố Thiếu An mới đến Nga Mi Cửu Dương Công tầng thứ 2, lúc này mới không bao lâu tìm Diệt Tuyệt muốn đến tiếp sau công pháp cũng không thích hợp. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục dùng tầng thứ 2 tu luyện góp nhặt công lực trở về Nga Mi về sau, lại tìm sư phụ muốn đến tiếp sau công pháp. Đối với Diệt Tuyệt mỗi lần chỉ là từng tầng truyền thụ Nga Mi Cửu Dương Công, Cố Thiếu An cũng hiểu. Có câu nói là pháp không khinh truyền, chớ nói chi là Nga Mi Cửu Dương Công vẫn là phái Nga Mi bên trong cấp cao nhất nội công tâm pháp. Đổi môn phái khác, làm không tốt trong môn còn có quy định, cấp cao nhất nội công tâm pháp chỉ có thể chuyển cho trưởng môn. Diệt Tuyệt bên này có thể trực tiếp đem môn võ công này chuyển thụ cho mỗi một vị đệ tử, đã coi như là cực kỳ hào phóng. Đem tiếp xuống tình huống cân nhắc tốt về sau, Cố Thiếu An liền thu liễm suy nghĩ, lại một lần nữa nhắm mắt dấn thân vào tại trong tu luyện. Không có người so Cố Thiếu An càng rõ ràng hơn 10 năm sau, cái này một mảnh giang hồ sẽ là cỡ nào giả dối quỷ quyệt. Cho dù là Diệt Tuyệt, nhìn chung toàn bộ giang hồ cũng chỉ có thể xem như nhị lưu, huống chi công lực còn xa không bằng Diệt Tuyệt Cố Thiếu An. Công lực đống nhiên bạo tăng tất nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng Cố Thiếu An lại không đến mức bởi vì chuyện này đột nhiên trở nên tự đại. Tại Cố Thiếu An trong lòng, mình bây giờ cũng chỉ là tại từ võ đạo trên đường lần nữa bước ra một bước dài, lại không đạt được một bước lên trời cấp độ. Còn lâu mới có được tư cách tự mãn. Cường giả hàng cường ở chỗ tâm, nhược tâm tính yếu đến kiên trì bền bỉ, cần chi xa hơn đều làm không được, nói gì từng bước lên cao, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Tiểu thử, bầu trời buồn bực giống cái chụp xuống chứng thế, sền sệt thời tiết nóng chiếu nặng địa đè xuống mỗi một tấc không gian. Vẻ đều bén nhọn địa đâm xuyên lấy cái này ngưng trệ nóng màn, không ngừng không nghỉ, tăng thêm khô ý cách Vân Dương bên ngoài phủ 30 dặm chỗ, mấy chiếc long đong vất vả mệt mỏi xe ngựa, cùng một đám phóng ngựa mà đi Nga Mi đệ tử dọc theo quan đạo nhanh đi. Trường môn, phía trước chính là võ đang. Đúng lúc này, Tuyệt Trần thanh âm bỗng nhiên truyền vào xe ngựa. Diệt Tuyệt mắt vẫn nhắm như cũ, không nhẹ không nặng ừ một tiếng, lộ ra lơ đễnh. Chu Chỉ Nhược thì là hơi có vẻ mong đợi nhấc lên xe ngựa màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cố Thiếu An có chút nghiêng đầu ngắm mắt nhìn về nơi xa, cũng giống vậy nhìn thấy xa xa núi võ đang. Tại cái này nóng bức thời điểm, liên miên võ đang dãy núi như một đầu ẩn nút thương long, tại tháng 7 tiểu thử khốc nhiệt bên trong vẫn tư triển bảng bạc mà trong tuấn ngân cốt. Nó núi non trùng điệp địa trướng, thâm cốc cú khe giấu tại vô tận nồng bích ở giữa. Cầm đầu chủ phong cô tuấn kỳ tuyệt, như lâm thẳng thanh minh cử truyền, lượn lờ lấy xa mỏng giống như lưu vân sương ngủ, tại nóng rực dưới ánh mặt trời cũng lộ ra mấy phần không dính khói lửa trần gian tiên linh chi khí. So với Nga Mi dãy núi mà nói, tuy ít mấy phần hiểm trở, lại có mấy phần hùng tráng, cũng được xưng tụng là đạo gia phúc địa. Làm Nga Mi một nhóm tiếp tục thuận quan đạo hướng phía trước chạy vài dặm về sau, nước đợi theo trước đây phóng đại thị lực, Cố Thiếu An cũng nhìn thấy núi võ đang chân núi tiền trạm lấy một đám võ đang đệ tử. Đợi cho xe ngựa chạy ngừng, mới một mực nhắm mắt dưỡng thần Diệt Tuyệt mới mở miệng nói, xuống xe đi. Dứt lời, tại Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược đi theo Diệt Tuyệt cùng nhau. Xuống xe ngựa về sau, hai người cũng theo sát sau lưng Diệt Tuyệt, tính cả Tuyệt Trần trở phái Nga Mi trưởng lão cùng đệ tử hướng về chân núi những cái kia võ đang đệ tử bước đi. Cho đến Diệt Tuyệt đến gần, chân núi trong đám người một đứng ở thủ vệ, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt cương chính nam tử trung niên tiến lên một bước. Sư thái Diệt Tuyệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười đáp lên nói, "Tống trưởng môn." Cố Thiếu An lông mày đẩy nhẹ, làm sao không biết người này trước mặt thân phận. Rõ ràng là võ đang Trương Tam Phong đệ tử đứng đầu, cũng cùng là đệ tử đời hai đứng đầu, hiện nay võ đang thay mặt trưởng môn, Tống Viễn Tiểu. Chỉ nhược muội muội, cũng là tại hai người vừa mới chào hỏi kết thúc, Tống Viễn Tiểu bên cạnh một 17-18 tuổi thanh niên không khỏi nhảy cất mở miệng, đem Cố Thiếu An cùng ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ là, không chờ Chu Chỉ Nhược đáp lại, đứng ở Diệt Tuyệt trước người Tống Viễn Tiểu sầm mặt lại. "Hồ náo, sư thái trước mặt, há có thể thất lễ?" Thanh âm nghiêm nghị lối ra, lập tức dẫn tới một bên thanh niên thu lại muốn phóng ra chân, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Chu Chỉ Nhược trên thân, không rời ra. Khiển trách nam tử một tiếng về sau, Tống Viễn Tiểu trên mặt xin lỗi nói, "Khuyển tử vô lễ, mong rằng sư thái chớ trách." Gặp đây, Cố Thiếu An cũng đoán được thân phận của đối phương. Tống Viễn Tiểu con trai độc nhất, võ đang đời thứ 3 đứng đầu, Tống Thanh Thư. Chỉ là Tống Thanh Thư tuổi tác đã 18, lại có 2 năm liền đạt được quán, Chu Chỉ Nhược cũng chỉ có 11, so Cố Thiếu An còn nhỏ 1 tháng. Nhưng nữ tử trưởng thành sớm, phát dục tiên thiên vốn là so nam tử phải nhanh mấy phần. Giờ phút này Chu Chỉ Nhược niên kỷ mặc dù còn nhỏ, nhưng này ôn nhu ngũ quan đã có mấy phần xinh đẹp cái bóng, sơ hiện khuynh thành chi tư. Mà mỹ nhân ở ra, càng tại xương. Khó được nhất vẫn là Chu Chỉ Nhược trên thân kia giang nam vùng sông nước ôn nhu cảm giác, khiến cho Chu Chỉ Nhược cho người cảm giác càng thêm đặc biệt. Chú ý tới Tống Thanh Thư ánh mắt, Cố Thiếu An nhẹ nhàng nhíu mày, chợt hành chuyển một bước, ngăn tại Chu Chỉ Nhược trước người. Chương 44, quả nhiên là mắt bị mù chương 44, quả nhiên là mắt bị mù nhìn xem bỗng nhiên chặn ngang ngăn trở ánh mắt của mình Cố Thiếu An, Tống Thanh Thư nhíu mày, trên mặt lập tức lộ ra bất mãn chi sắc. Đem phản ứng này thu vào trong mắt, Cố Thiếu An âm thầm lắc đầu. Cái này tâm tính, không là bình thường chênh lệch. Không chỉ có là Cố Thiếu An có cảm giác này, Diệt Tuyệt giờ phút này cũng giống như thế. Võ đang đời thứ 3 thủ đồ, phụ thân lại là võ đang thay mặt trưởng môn, võ công tại võ đang đệ tử đời 3 bên trong cũng có thể gọi là thủ vị. Đặt ở trước kia đối với Tống Thanh Thư người này, Diệp Tuyệt còn có mấy phần ưu ái, cảm thấy Tống Thanh Thư cũng coi như được là thanh niên tuấn kiệt. Nếu có thể để Tống Thanh Thư cùng Nga Mi trong môn đệ tử thông gia, cũng có thể để phái Nga Mi trong giang hồ nhiều một phần lực lượng. Nhưng bây giờ, nhìn một chút trong mắt chứa tinh thần, dung mạo tuấn tú, khí chất trầm ổn tiểu đệ tử, lại nhìn hỉ nộ hiển thị rõ lộ ở trên mặt Tống Thanh Thư, Diệp Tuyệt trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên cảm thấy lấy trước quả nhiên là mắt bị mù, vậy mà cảm thấy dạng này mặt hàng cũng coi như thanh niên tuấn kiệt. Chợt, Diệp Tuyệt thân thể hành chuyển một bước, chặn Tống Thanh Thư ánh mắt, trong miệng cũng là mở miệng nói, đã Tống trưởng môn cảm thấy thất lễ, liền nên hảo hảo dạy bảo một chút lệnh công tử, miễn cho vừa mất lại mất. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tuyệt trong miệng hừ lạnh một tiếng. Thanh âm hòa với chân khí, tựa như tại Tống Thanh Thư bên tai nổ vang, cả kinh Tống Thanh Thư nhịn không được một cái giật mình. Ngẩng đầu lên, làm ánh mắt cùng Diệp Tuyệt kia băng lãnh bất mãn ánh mắt chạm vào nhau lúc, lại vội vàng cúi đầu xuống. Nếu là đổi người khác, nghe được Diệp Tuyệt lời ấy, trong lòng sợ là đã có bất mãn. Nhưng Tống Nguyên Kiểu là người đôn hậu, tăng thêm Tống Thanh Thư thất lễ trước đây, giờ phút này nghe được Diệp Tuyệt, không khỏi nghiêm khắc quét Tống Thanh Thư một chút, rất có vài phần giận hắn không tranh cảm giác. Chợt ánh mắt rơi vào Chu Chỉ Nhược trước người Cố Thiếu An, do hỏi, xem sư thái sau lưng tiểu oa nhi thần tinh khí đủ, dung mạo đoan chính, tuổi còn nhỏ đã có mấy phần sư thái trên người trầm ổn, không biết là. Đề cập đến Cố Thiếu An, Diệp Tuyệt trên mặt không vui hơi chậm, mở miệng nói, đây là bần nhi hai tháng trước nhận lấy thân truyền đệ tử, Thiếu An, tới bái kiến Tống trưởng môn. Cố Thiếu An tiến lên một bước, tay phải kiếm chỉ đứng ở trên chuôi kiếm, chấp Nga Mi đệ tử chi lễ. Nga Mi đệ tử Cố Thiếu An, phụ phục Tống trưởng môn đạo cung an hòa. Thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, âm điệu mát lạnh nhưng lại mang theo vài phần ngây thơ. Nghe Cố Thiếu An hành lễ lúc lời nói đạo cung an hòa, Tống Viễn Điểu trong mắt sáng lên. Xem sư thái đệ tử này ăn nói không tầm thường, tuổi còn nhỏ, trong lời nói lại mang theo mấy phần thư hương chi khí. Diệt Tuyệt đuốt cằm nói, ta đệ tử này nguyên do Giang Nam thư hương môn đệ, chỉ là trong nhà gặp loạn, đúng lúc gặp ta Nga Mi người đi ngang qua, cho nên mang về Nga Mi. Đến nghe Cố Thiếu An gặp việc, Tống Viễn Điểu thở dài. Thế đạo loạn thời đại đã khó, thế đạo này bên trong, giang hồ khó, người bình thường càng khó. Sư phụ từng tại giang hồ hao phí thời gian một giáp đã mà, vốn cho rằng có thể làm cho giang hồ an bình một chút thời gian. Từng tại Hoài Dương Sơn bên ngoài tiêu diệt trên núi bốn phía hỏa loạn sơn phỉ, nhưng ở nửa năm sau đi ngang qua Hoài Dương lúc, lại phát hiện Hoài Dương Sơn bên trên lại có mới sơn phỉ, đồng thời đi làm ra, càng thêm cùng hung gắt. Đến tận đây, sư phụ mới hiểu tà từ sinh lòng, ác từ người đến, chỉ cần nơi có người, thiên hạ ác nhân, chu không hết giết không dứt. Cái gọi là giáp đã mà, lại là. Đằng sau lời nói mặc dù còn chưa nói hết, vừa ý nghĩ, Diệt Tuyệt làm sao không hiểu. Diệt Tuyệt bản thân tính cách cũng là căm ghét như kẻ thù, cả đời chu sát tác nhân, đã sớm nhiều vô số kể. Làm sao không biết được cái này một cái đạo lý. Nhưng đường bất bình, dù sao vẫn cần quét bất bình người. Như người người đều gặp bất bình như không thấy, thế đạo này mới là thật loạn. Đây cũng là vì sao danh môn chính phái tổng hội cùng ma giáo cùng những cái kia trung lập thế lực không giống nguyên nhân. Người có thể ở sau lưng châm chọc những danh môn chính phái này người cổ hủ, cứng nhắc. Nhưng cho dù là trong giang hồ những cái kia ác nhân đều rõ ràng, như mình là một người bình thường, gặp phải bất công. Bọn hắn có thể cầu, cũng chỉ có những danh môn chính phái này. Có lẽ là cảm thấy cái đề tài này quá nặng nề, Tống Viễn Kiểu lời nói nhất chuyện. Có thể trở thành sư thái đệ tử, nghĩ đến vị tiểu huynh đệ này tất có chỗ hơn người, mới có thể có đến sư thái ưu ái. Diệt Tuyệt cười cười, sau đó ôn hòa nhìn Cố Thiếu An một chút, trên mặt không tự giác lộ ra vui mừng vẻ hài lòng. Tống Viễn Kiểu vốn chỉ là một phen lời khách sáo, chưa từng nghĩ Diệt Tuyệt vậy mà lại là cái phản ứng này. Trong lúc nhất thời, Tống Viễn Kiểu không khỏi đối Cố Thiếu An nhiều hơn mấy phần tò mò. Trên núi trên đường, nhìn xem phía trước trò chuyện không ngừng Diệt Tuyệt cùng Tống Viễn Kiểu, Chu Chỉ Nhược nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, "Sư đệ, trước kia nhị sư tỷ không phải nói trước đây Trường Chân Nhân thọ đàn lúc, cùng võ đang huyên náo không thoải mái từ đó quan hệ không tốt sao? Nhưng vì sao ta xem sư phụ cùng Tống trưởng môn ở giữa, lại có chút quen thuộc?" Cố Thiếu An nhìn thoáng qua Chu Chỉ Nhược nói, "Sư tỷ trước kia nói đã từng là bị Trường Chân Nhân cứu, sau đó chuyển từ Tống trưởng môn tự mình đưa đến Nam Y, như sư phụ cùng võ đang quan hệ thật không tốt, sư phụ sao lại nhận lấy sư tỷ trở thành thân truyền đệ tử?" Trong giang hồ, quan hệ giữa người và người còn phức tạp, chúng chi là môn phái cùng giữa các môn phái quan hệ. Chu Chỉ Nhược lắc đầu. Điểm này cũng là nàng một mực không nghĩ thông. Khi tiến vào Nga Mi về sau, từ Đinh Mẫn Quân trong miệng biết được Võ Đăng và Nga Mi quan hệ trong đó, Chu Chỉ Nhược còn một lần lo lắng Diệt Tuyệt lại bởi vậy không thích nàng. Vì thế ở trên núi lo lắng được sợ một đoạn thời gian rất dài. Mãi cho đến phát hiện Diệt Tuyệt đối nàng cùng mấy vị sư tỷ đối xử như nhau, lúc này mới yên lòng lại. Đem Chu Chỉ Nhược phản ứng thu vào trong mắt, Cố Thiếu An chỗ đó nhìn không ra Chu Chỉ Nhược vẫn không thể nào hiểu rõ. Chỉ là trong đó đổ vật quá mức phức tạp, giải thích tuyệt không phải là nhất thời chi công. Lại thêm chung quanh còn có cái khác Võ Đang cùng Nga Mi đệ tử, Cố Thiếu An cũng không tốt nói quá nhiều. Chợt mở miệng nói, sư tỷ nếu là không nghĩ ra liền không cần mơ mộng, chờ về sau có thể nghĩ thông suốt tự nhiên là hiểu rõ. Hiện tại sư tỷ cùng ta chỉ cần nhớ kỹ chúng ta là sư phụ đệ tử, là phái Nga Mi đệ tử, tất cả nghe theo sư phụ cùng sư môn trưởng đối phân phó là được. Diệt Tuyệt cùng Tống Viễn Kiều đi ở phía trước, nhưng hai người đều là sau trở lại tiên tiên, một thân nội lực đã lột xác thành vì chân khí người, ngũ thức chi bén nhạy viễn siêu người khác. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược đối thoại mặc dù đem thanh âm ép tới cực thấp, nhưng đối với hai người mà nói, không khác bên tai nói nhỏ. Mà đang nghe được Cố Thiếu An lời nói, Diệt Tuyệt không khỏi mặt mày mỉm cười. Liếc qua một bên đi theo Tống Viễn Kiểu bên người Tống Thanh Thư, trong lòng đắc ý sau khi, không khỏi trong mắt chứa một vòng kinh thường. Mà Tống Viễn Kiểu thì là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thiếu An, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. quay đầu lại gặp Tống Thanh Thư. Đã thấy Tống Thanh Thư ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược bên này, lúc này sắc mặt trầm xuống. Cùng lúc đó, Tống Thanh Thư nhìn xem Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược châu đầu ghé hai thân mật cử động, tuy biết hiểu Cố Thiếu An tuổi tác còn nhỏ, vẫn như cũ sinh lòng không thích. Cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, lại đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Dương mắt nhìn lại, vừa vặn nên tiếp Tống Viễn Kiều thất vọng lại không đầy ánh mắt cùng diệt tuyệt đắc ý, nhưng ẩn chứa mấy phần ánh mắt khinh miệt. Tống Thanh Thư, chương 45, như gặp bảo tàng tại trước chương 45, như gặp bảo tàng tại trước cùng sau lưng diệt tuyệt bước vào leo núi trên bậc thang, Cố Thiếu An đi lại bước vàng, ánh mắt lại tại trầm ổn bước đi khoảng cách, cẩn thận địa phất qua chung quanh mỗi một tấc núi sắc. Thêm đá hai bên, là trải qua mưa gió lại càng thêm cứng cắp núi rừng. Tráng kiện thân cây phảng phất cầu long chiếm cứ, gió núi rốt cục không giống chân núi như vậy keo kiệt, phất qua thời điểm tận mang cỏ cây hương khí. So với Nga Mi hiểm trở, võ đang thiên trụ phong lại là muốn lộ ra nhẹ nhàng không ít, nhưng cũng để lộ ra một cố đại khí bàng bạc cùng uy nga. Thường có võ đang đệ tử từ đỉnh núi bậc thang mà xuống, nhìn thấy Tống Viễn Kiều bọn người lúc lại vội vàng nghiêng người hành lễ. Nhân khí cũng muốn càng đầy. Lui tới đệ tử mặc dù không nói võ công xuất chúng, nhưng cũng có thể tính tinh khí thần chẳng trề, cho người ta một loại ngang nhiên hướng lên tinh thần phấn chấn. Loại này tinh thần phấn chấn cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân, càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ phía sau bọn họ đứng đấy võ đang. Đây cũng là vì sao trong giang hồ tất cả thế lực đều muốn từng bước tranh cao nguyên nhân một trong. Phía sau sở thuộc thế lực nếu như đủ cường đại, đệ tử cũng có thể cùng có vinh yên. Một đường nhìn xem đến, cái này trên núi võ đang phong cảnh cũng hoàn toàn cùng tại Nga Mi thời điểm thấy khác biệt. Nhưng trong môn phái lộ ra vui vẻ phồn bình cảm giác, lại là Nga Mi thiếu khuyết. Đương nhiên, nếu là không có Tống Thanh Thư khi đó thỉnh thoảng quét tới ánh mắt, Cố Thiếu An có lẽ sẽ cảm thấy cái này trên núi võ đang phong cảnh sẽ tốt hơn. Tiến vào chân vũ đại điện về sau, võ đang thất hiệp bên trong, xếp hạng thứ 2 Du Liên Trù, xếp hạng thứ 4 Trường Tùng Khê cùng xếp hạng thứ 7 Mạc Thanh Cốc đều là đã tại chân vũ đại điện bên trong. Diệt Tuyệt đảo qua mấy người về sau, ánh mắt không tự chủ hướng trong đại điện, chân vũ đại đế pho tượng vị trí nhìn lại. Chỉ gặp pho tượng kia hai trái sau trên vách tượng, thình lình có một thanh bảo kiếm. Chôi kiếm tính cả vỏ kiếm đều là kim ngân nhị sắc, hoa văn dày đặc, quý mà không tầm thường. Bảo kiếm liên tiếp vỏ kiếm cắm vào trong vách tượng, vỏ vào một thước ba tấc. Xem xét chính là công lực cực kỳ thâm hậu người vận kình cưỡng ép đem bảo kiếm đánh vào trên vách tượng. Chú ý tới Diệt Tuyệt ánh mắt, Cố Thiếu An ánh mắt quét nhẹ sau cũng đặt ở Ỷ Thiên kiếm bên trên, ánh mắt lóe lên. Mới đầu Cố Thiếu An sở dĩ gia nhập Nam Y, không đơn giản chỉ là bởi vì mình sư thái ưu ái cái này màu vàng ròng. Nhìn chung toàn bộ đại ngụy, thực lực bản thân cao cường, lại kiêm sư thái thân phận cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút. Nổi danh nhất, chớ quá Vu Từ Hàng Tinh Trai, cũng như Nam Y, trở thành trưởng môn tiền đệ, chính là xuất gia. Hoặc là Ngũ Nhạc kiếm phái hàng sơn phái, cả môn phái từ trên xuống dưới cơ hồ đều là to to nhỏ nhỏ Nico, cũng cực kỳ thích hợp Cố Thiếu An. Nhưng càng nghĩ, Cố Thiếu An vẫn là quyết định tiến về Nga Mi. Luận nguyên nhân, ngoại trừ tiến vào Nga Mi lại càng dễ bên ngoài, tại phái Nga Mi bên trong, giống vậy còn có võ học cao thâm. Mà những này võ học chính là dấu tại Ỷ Thiên kiếm bên trong bảo tàng trên bản đồ. Chỉ cần dựa theo tàng bảo đồ tìm kiếm, liền có thể tìm tới tiến về Đào Hoa Đảo địa đồ, cùng Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh chôn giấu trên Đào Hoa Đảo Cửu Âm chân kinh cả bộ cùng Hàng Long thập bát trưởng trưởng pháp tinh nghĩa. Nếu có được đến cái này hai khẩu công phu, cho dù không có mở khóa thành tiểu điểm rút thường năng lực, Cố Thiếu An tự nhận chỉ cần siêng năng khổ luyện, đợi cho tương lai công thành, cũng có thể trong giang hồ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bây giờ nhìn gặp Ỷ Thiên kiếm, Cố Thiếu An tự nhiên như gặp bảo tàng tại trước. Chỉ là chớp mắt về sau, Cố Thiếu An lại biến mất ánh mắt, trong mắt An Tĩnh đứng sau lưng Diệt Tuyệt. Ít khi, đợi cho hai bên chào về sau, theo Diệt Tuyệt ngồi xuống quý vị khách quan, Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau đứng sau lưng Diệt Tuyệt. Tiến tính mài nhu thuận. Ngược lại là một mực tìm không thấy cơ hội nói chuyện với Chu Chỉ Nhược Tống Thanh Thư, thì là có vẻ hơi vội vàng sao động. Khiến cho Tống Viễn Kiểu trong lòng thầm than, tự thẹn sơ suất đối hắn dạy bảo. Đợi cho Diệt Tuyệt phẩm qua võ đang đệ tử dâng lên nước trà sau, Tống Viễn Kiểu mới mở miệng nói, sư thái trước đây sai người đưa trên thư đưa ra muốn để Nga Mi cùng ta võ đang đệ tử luận bàn giao lưu, không biết lần này giao lưu phải chăng còn là dựa theo ngày xưa phương pháp. Diệt Tuyệt đặt chén trà xuống, ngữ khí nhẹ nhàng nói, tự nhiên. Nghe Diệt Tuyệt đáp lại, Tống Viễn Kiểu không nghi ngờ gì, đối Trương Tùng Khê nói, tứ sư đệ, ngươi đi chọn lựa 10 tên đệ tử đợi ba đến đây cùng Nga Mi cao đổ luận bàn. Trương Tùng Khê cũng không nói nhảm, đứng dậy đối Diệt Tuyệt chắp tay ra hiệu sau liền bước nhanh rời đi. Diệt Tuyệt không nóng không đội ngồi tại trên ghế lặng chờ, chỉ là dư quang lại thỉnh thoảng bị vẫn như cũ xâm nhập trong vách tường Ỷ Thiên kiếm hấp dẫn. Nửa cách giờ, 10 tên võ đang đệ tử liền bị Trương Tùng Khê mang theo tới. Tống Viễn Kiểu đứng dậy đưa tay ra hiệu, sư thái, mời. Tại Tống Viễn Kiểu dẫn đường dưới, mấy người đến chân vũ đại điện bên ngoài trên diễn võ trường. Võ đang làm đỉnh cấp thế lực, môn hạ đệ tử nhiều đến mấy ngàn, làm trong môn dạy học sử dụng, cái này diễn võ trường chi đều có thể nghĩ mà biết. Đường kính chừng trăm trượng chi lớn. Mà tại diễn võ trường bên trong, đã có cái bàn song song mà thả, chung quanh còn có mấy trăm nghe tiếng mà đến võ đang đệ tử muốn nhìn qua hai phái đệ tử luật bàn. Đợi cho Diệt Tuyệt cùng Tống Viễn Kiểu bọn người ngồi xuống, thất hiệp bên trong xếp hạng thứ 7 Mạc Thanh Cốc tiến lên mấy bước tiến hành chủ trì. Theo một Nga Mi cùng một võ đang đệ tử đứng ở giữa sân thời điểm, trên diễn võ trường bầu không khí trong nháy mắt nghiêm nghị, mấy trăm đạo ánh mắt tập trung ở trong sân trên thân hai người. Mạc Thanh Cốc đứng trang nghiêm tại bên cạnh, cất cao giọng nói, cùng thuộc võ lâm chính đạo, luận bàn kỹ nghệ, điểm đến là dừng. Đợi hai tên đệ tử phân biệt gật đầu ra hiệu, Mạc Thanh Cốc mới lui lại hai bước. Theo hai bên nghỉ, Nga Mi bên này dáng người cao gầy nữ đệ tử dẫn đầu lướt đi, sắp tới người thời điểm, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay phát ra réo rắt long âm, kiếm giống như lưu vân, đâm thẳng đối thủ cổ tay, chính là Nga Mi kiếm pháp bên trong Lưu Vân kiếm pháp. Đối diện nàng võ đang đệ tử thần sắc trầm ổn, đối mặt cái này nhanh chóng một kiếm, bộ pháp không nhanh không chậm, thân hình có chút một sai, dường như gió nhẹ Phật liêu giống như tránh đi mũi kiếm, trở tay một chiêu võ đang miên trưởng bên trong đồng tử bái Phật. Trường ảnh giả giả thật thật, nhìn như chụp về phía nàng vai trái, kỳ thực hàm ẩn cầm nã hậu kình. Hai người chợt phân tức hợp, kiếm quang trường ảnh xen lẫn, ba bốn chiêu bên trong, Nga Mi nữ đệ tử kiếm thế bị dẫn lệ, dưới chân phủ phiếm, Trương Tùng Nham đầu ngón tay đã nhẹ nhàng chạm đến hắn huyệt kiên tỉnh. Mạc Thanh Quốc quá khẽ, ngừng. Võ đang thắng. Ngay sau đó, võ đang một phương tái xuất một cường tráng đệ tử, lực đại thế chìm, võ đang trường quyền triển khai, làm gì chắc đó. Nga Mi bên này một nữ đệ tử kiếm pháp linh động, dị xảo phá lực, 30 chiêu sau lấy linh động một kiếm chiếm được thượng phong. Sau đó mấy trận, lẫn nhau có thắng bại. Nga Mi đệ tử bằng kiếm pháp quỷ quyệt, thân pháp linh động nhiều lần giành được tiên cơ, thường thường tại mấy chiêu ở giữa phân ra thắng bại. Nhưng võ đang đệ tử căn cơ vững chắc, nội lực kéo dài, nhất là am hiểu phòng thủ cùng hóa giải kinh lực, sau mấy trận ổn định trận cước về sau, bằng vào thâm hậu nội tình cùng lấy tính chế động thái cực yếu quyết, liên tiếp lật về. Liên tiếp nhìn mấy trận luật bản, Cố Thiếu An trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, luận nội tình, võ đang cuối cùng vẫn là kém không ít. Phái võ đang thành lập đến nay, chỉ là giải rác hơn 10 năm. Sở dĩ có thể trở thành đỉnh cấp thế lực, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Trương Tam Phong cái này đại ngụy võ đạo đệ nhất nhân nguyên nhân. Bởi vậy, luận đến phái võ đang đệ tử thế hệ trẻ tuổi thực lực, lại là cùng Nga Mi đệ tử không kém nhiều. Đây cũng là vì sao, tại Trương Tam Phong không tùy ý sau khi xuống núi, phái võ đang rất nhiều làm việc, ngược lại còn muốn liên hợp Thiếu Lâm, Nga Mi những này chính phái đồng đạo nguyên nhân. Như đổi Thiếu Lâm, hoặc là trong giang hồ cái khác chuyển thừa mấy trăm năm đỉnh cấp thế lực, cho dù đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, Nga Mi bên này muốn thắng một trận, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Chương 46, dùng Nga Mi Cửu Dương công đánh ổ chương 46, dùng Nga Mi Cửu Dương công đánh ổ 9 trận luận bàn kết thúc, tính cả thế hòa, phái võ đang thắng 5 trận, tiên ổn trận, Nga Mi thắng 3 trận. Trên diễn võ trường vang lên võ đang các đệ tử đè nén trầm thấp lớn tiếng khen hay, trên mặt khó nén phấn chấn chi ý Nga Mi một phương các đệ tử thì sắc mặt có chút căng cứng, hiển nhiên đối kết quả này không tính hài lòng, ánh mắt vô ý thức đều nhìn về phía ngồi ngay ngắn thủ tịch Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái trên mặt thần sắc vẫn như cũng là như vậy không hề bận tâm, phản phất trước mắt thắng bại cũng không quấy nàng mảy may nỗi lòng. Đợi cho giữa sân vừa thử xong đệ tử riêng phần mình lui ra, Diệt Tuyệt đống nhiên mở miệng. Thiếu An, cuối cùng một trận, liền do ngươi lên đi. Nghe được Diệt Tuyệt lời nói, Cố Thiếu An trong lòng hơi nghi. Cố Thiếu An công lực đại tăng chuyện, Diệt Tuyệt không rõ ràng. Bởi vậy, giờ khắc này ở Diệt Tuyệt trong lòng, Cố Thiếu An nên chỉ là nhiều 2 năm công lực. Nhưng Cố Thiếu An căn cốt lại là đạt đến thượng giai cấp độ. 2 năm công lực, lại không thể so với những cái kia căn cốt võ giả bình thường tu luyện 4-5 năm kém. Mà trước đó luận bàn võ đang cùng Nga Mi đệ tử, tiểu nhân chỉ là múa môi chi niên, lớn hơn một chút cũng chỉ mới vừa buộc tóc chi linh, đều là võ đang và phái Nga Mi thăng làm nội môn đệ tử không lâu, công lực không sâu, võ công không tinh văn bối. Tự thân công lực, đối với võ học nắm giữ đều không như Cố Thiếu An. Tính toán ra, những đệ tử này thực lực tối đa cũng liền cùng hắc mộc trên núi ba cái kia chùm thổ phỉ tương đương. Dạng này luận bàn, không cần từ Cố Thiếu An tự thân lên trận. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng đối mặt Diệt Tuyệt phân phó, Cố Thiếu An vẫn như cũ trước tiên mở miệng, đệ tử lĩnh mệnh. Nói xong, tại Chu Chỉ Nhược ánh mắt khích lệ bên trong chậm rãi từ Diệt Tuyệt sau lưng đi ra. Nhìn xem từ Diệt Tuyệt sau lưng chậm rãi đi ra Cố Thiếu An, Tống Viễn Kiều trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Giang hồ giữa các môn phái, quan hệ giao hảo đệ tử lẫn nhau luận bàn, vốn là chuyện thường xảy ra. Chớ nói chi là phái võ đang tự xây phái bắt đầu, cùng phái Nga Mi quan hệ liền cũng không tệ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có hai phái đệ tử luận bàn giao lưu việc. Chỉ là những năm này Diệt Tuyệt lại là đội vàng ứng đối Minh giáo tại trong phạm vi thế lực các loại làm loạn, võ đang cũng là có chính mình sự tình bận đột, lúc này mới dẫn đến hai phái hoàn mỹ luận bàn. Nhưng hôm nay Diệt Tuyệt chợt mang theo Nga Mi đệ tử tới để hai phái đệ tử luận bàn, theo Trương Tùng Khê, chỉ sợ là vì để cho mình đệ tử mới thu mở mang tầm mắt, mà lại lên núi trên đường, mỗi lần đề cập đến Diệt Tuyệt cái này đệ tử mới lúc, Diệt Tuyệt trên mắt đều tràn đầy vẻ vui mừng. Điều này cũng làm cho Tống Viễn Tiểu tò mò, cái này Cố Thiếu An đến cùng có gì chỗ hơn người, vậy mà đáng giá để Diệt Tuyệt như thế để bụng. Bất quá, nhìn xem tuổi tác nhiều nhất chỉ là múa môi chi niên Cố Thiếu An, nghĩ đến Cố Thiếu An bái nhập Diệt Tuyệt môn hạ chỉ là mới hơn 2 tháng. Tống Viễn Tiểu cũng đành phải phân phó vài tiếng, tìm tới một núi võ đang bên trong nhỏ nhất nội môn đệ tử. Tuổi tác 12, cùng Cố Thiếu An không kém nhiều. Theo hai cái nho nhỏ bóng người khoảng cách 3 trượng đứng ở trong tràng, ánh mắt chung quanh cũng cùng nhau tụ tập tại cái này hai thân ảnh bên trên. Chờ một chút. Đúng lúc này, Diệt Tuyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem ánh mắt chung quanh toàn bộ hấp dẫn. Tống Viễn Tiểu mở miệng nói, "Sư thái, thế nhưng là có vấn đề gì?" Đối mặt Tống Viễn Tiểu yêu cầu, Diệt Tuyệt trầm ổn cười một tiếng, chậm chậm mở miệng nói, "Thứ không dám giấu giếm, một năm trước, Trương chân nhân đã từng đưa tới thư, muốn lấy võ đàng Cửu Dương công đổi ta phái Nga Mi Cửu Dương công. Bất quá khi đó bẩn nhì trong lòng bởi vì ỷ thiên kiếm sự tình, lòng có oán khí, cho nên từ chối Trương chân nhân trong thư lời nói. Có thể nghĩ đến quý hai ta phái giao tình, bẩn nhì cũng không tốt bởi vì nhất thời chi oán đoạn mất cái này giao hảo. Cho nên tiếp xuống tỉ thí, như bẩn nhì đệ tử bại bởi phái võ đàng, bẩn nhì lợi dụng Nga Mi Cửu Dương công cùng võ đàng Cửu Dương công trao đổi, cũng coi như duy trì ta Nga Mi cùng võ đàng quan hệ." Tống Viễn Kiều mấy người hai mắt tỏa sáng. Võ đang thất hiệp bên trong xếp hạng thứ tư Trương Tùng Khê càng là nhịn không được khen ngợi, sư thái cao thượng. Tống Viễn Kiều mấy người trong lòng biết, Trương Tam Phong lúc trước viết thư muốn đổi lấy Nga Mi Cửu Dương công là muốn lấy võ đang Cửu Dương công dung hợp Nga Mi Cửu Dương công lấy hắn tinh yếu, hóa giải Trương Vô Kỵ bởi vì Huyền Minh thần trưởng lưu lại tại thể nội hàn độc. Hiện nay, Trương Vô Kỵ mặc dù mất tích, mọi người đều không biết Trương Vô Kỵ chỗ. Nhưng Trương Vô Kỵ trong cơ thể Huyền Minh thần trưởng hàn độc đặc thù, không phải chí cương chí dương chi vật khó mà loại trừ. Nếu có được đến Nga Mi Cửu Dương công đợi cho tương lai tìm được Trương Vô Kỵ, liền có thể giải hắn hàn độc, bảo đảm hắn tính mệnh. Giữa sân, nghe Diệt Tuyệt lời nói, Cố Thiếu An lông mày không tự chủ giơ lên, trong cơ thể vận chuyển nội lực cũng theo đó một trận, giống như ở bên tai lắng nghe. Lần này Diệt Tuyệt dẫn hắn đến võ đang, vốn là có chút kỳ vọng. Cố Thiếu An cũng không rõ Diệt Tuyệt trong lòng ý đồ. Hiện tại Diệt Tuyệt vậy mà chủ động đề cập Nga Mi Cửu Dương công theo Cố Thiếu An, rõ ràng có mấy phần đánh ổ hương vị. Ngay tại Cố Thiếu An trong lòng phòng đoán lúc, Diệt Tuyệt thanh âm lần nữa vang lên. Bất quá, vừa mới Bần Nhi cũng đã nói, năm ngoái thời điểm, Trương Chân Nhân đi có chút quá nóng điểm, như quý phái người tại cùng Bần Nhi đệ tử luận bàn bên trong thắng, Nga Mi Cửu Dương công đổi võ đăng Cửu Dương công. Nhưng nếu là Bần Nhi đệ tử cao hơn một bậc thắng, đổi lấy công pháp việc coi như thôi. Võ đăng còn cần đem ta Nga Mi Chí Bảo Ỷ Thiên kiếm trả lại trở về. Nghe được Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An giờ phút này chỗ đó không rõ ràng Diệt Tuyệt dự định, lại là muốn mượn hai phái luận bàn cơ hội, lại trải qua từ tay hắn đem Ỷ Thiên kiếm sớm từ phái võ đăng thu hồi lại. Hiểu rõ Diệt Tuyệt mục đích về sau, Cố Thiếu An cũng hiểu rõ vì sao tại chân núi lúc Diệt Tuyệt giới thiệu Cố Thiếu An lúc còn cố ý muốn đề cập nhận lấy Cố Thiếu An thời gian. Hiển nhiên chính là vì bỏ đi Tống Viễn Kiều cảnh giác. Đối mặt Diệt Tuyệt lời nói, Tống Viễn Kiều mặt lộ vẻ do dự. Có thể nghĩ đến Nga Mi Cửu Dương công tác dụng, cùng chết đi Trương Thúy Sơn cùng số khổ Vô Kỵ hài nhi, Tống Viễn Kiều trong lòng lại thở dài. Nhìn thoáng qua Cố Thiếu An về sau, Tống Viễn Kiều hít sâu một hơi chợt gật đầu. Ỷ Thiên kiếm vốn là vì Nga Mi chi vật, chỉ là năm ngoái chuyện ra có nguyên nhân mới bị lưu tại võ đàng, đã sư thái cao thượng, nguyện xuất ra Nga Mi Cửu Dương công cùng ta võ đàng trao đổi, tại hạ làm sao có thể không đồng ý. Gặp Tống Viễn Kiều đồng ý, Diệt Tuyệt trong lòng vui mừng, trên mặt lại bất động thần sắc nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Chỉ là Tống Viễn Kiều là người chính phái, biết được Cố Thiếu An nhập môn tuổi tác, không muốn quá mức bắt nạt người, cuối cùng để Trường Tùng Khê chọn lựa một tuổi tác cùng Cố Thiếu An tương đương võ đang nội môn đệ tử ra một lát sau, trên diễn võ trường, một thân mang màu làm trang phục 12 tuổi thiếu niên cùng Cố Thiếu An cách xa nhau 3 trượng mà đứng. Hai người vóc người tương tự, đều mang người thiếu niên đặc hữu ngây ngô hình dáng. Võ đang thiếu niên bị đông đảo sư minh thậm chí sư thúc bá nhìn xem, ngây thơ chưa thoát gương mặt bên trên khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, cố gắng bắt chước các sư trưởng trầm ổn, rút ra trường kiếm trong tay giòn tiếng nói, "Võ đang, Trương Ngọc Đình, xin chỉ giáo." "Nga Mi, Cố Thiếu An." Chương 47, thắng mà không tiêu, phong độ ra vẻ chương 47, thắng mà không tiêu, phong độ ra vẻ Cố Thiếu An thanh âm bình tĩnh không lay động, nhưng khác biệt chính là tại sau khi mở miệng, Cố Thiếu An nhưng lại chưa rút kiếm. Thậm chí liên thủ cầm kiếm trôi tư thái đều lộ ra đặc biệt lòng, chỉ là có chút nghiêng người, chân trái trước bước nửa bước, tay phải khẽ nâng tại ngực bụng ở giữa, chính là kim đỉnh miên trường thủ thế. Thiếu niên Trương Ngọc Đình thấy đối phương không dụng binh lưỡi đao, khẽ cau mày, chợt khẽ quát một tiếng, dưới chân bộ pháp linh động nhất chuyển, thân ảnh lắc lư ở giữa đã đoạt đến Cố Thiếu An cánh, nhấc kiếm nhanh chóng điểm hướng Cố Thiếu An bên hông Trương Kỳ Môn. Một thức này mặc dù hiện không lưu loát, tốc độ lại là không chậm, mũi kiếm mang theo rất nhỏ tiếng xé gió, đủ để biểu hiện ngày thường tu luyện cũng là xuống công phu. Cố Thiếu An ánh mắt ngưng lại, không tránh không né. Tại kiếm kia chỉ sắp cập thân mấy mắt, hắn tay phải như một mảnh nhẹ vũ giống như Phật ra, trường duyên bất thiên bất ỷ nên tiếp đối phương cổ tay. Cái này phất một cái nhìn như hời hợt, không quá mức lực đạo, lại vô cùng tình chuẩn đặt ở Trương Ngọc Đình lực đạo chuyển thâu mấu chốt tiết điểm bên trên. Trương Ngọc Đình chỉ cảm thấy cổ tay chầm xuống, kia cỗ ngưng tụ kình lực trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, điểm ra đầu ngón tay không tự chủ được nghiêng lệch thất bại. Tâm hắn xuống dưới hơi kinh, vội vàng lui bước trở lại. Hơi hòa hoãn về sau, lần nữa hướng về Cố Thiếu An vọt tới, kiếm ảnh chợt trái chợt phải, phong bế Cố Thiếu An đường lui. Cố Thiếu An vẫn như cũ tại chỗ bất động, đợi cho cái sau tiếp cận, bước chân khẽ rời, thân hình như trong gió yếu liều khẽ đung đưa. Mỗi khi Trương Ngọc Đình trưởng ảnh lấn đến gần, Cố Thiếu An bàn tay tựa như ảnh tùy hình địa dán lên đối phương cánh tay cạnh ngoài hoặc mu bàn tay, xảo diệu một nhóm khẽ đẩy liền đem đối phương thế công đều hóa giải. Trương Ngọc Đình thế công gặp khó, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng cũng dâng lên người thiếu niên của cường. Hắn cắn răng một cái, khí tức chìm hướng đan điền, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung lật cổ tay, kiếm chỉ đổi thành trường. Một thức chim bay ném rừng lăng không kích xuống dưới, kinh lực tận tập trung vào một điểm, chụp vào Cố Thiếu An đỉnh đầu đầu bay. Một chiêu này lực đạo cương mãnh, tốc độ cũng nhanh, dẫn tới võ đang đệ tử trẻ tuổi nhóm hô nhỏ một tiếng. Đối mặt cái này từ trên xuống dưới tấn công, Cố Thiếu An rốt cục động. Dưới chân hắn nhẹ nhàng một sai, thân hình không lùi mà tiến tới, lại tại cực kỳ nguy cấp lúc trượt vào Trương Ngọc Đỉnh dưới thân ba thước chi địa. Đồng thời tay phải như thiểm điện phiên thiết hướng lên, bàn tay như linh xà thổ tín, trưởng phong vô thanh vô tức đánh trúng Trương Ngọc Đỉnh bởi vì bổ nhào xuống mà lộ ra dưới nách không môn. Một chiêu một thức, thậm chí thời cơ xuất thủ đều lộ ra vừa lúc thích hợp. Phản phất tất cả những thứ này đã sớm tại Cố Thiếu An trong lòng có kế hoạch. Ngay tại trường duyên sắp chạm đến bàn áo trong nháy mắt, Cố Thiếu An hóa cắt làm nắm, một cỗ nhu hòa lại không thể ngăn cản lực đẩy bỗng nhiên tuôn ra. A! Trương Ngọc Đỉnh kinh hô một tiếng, người tại nửa không vô chỗ gắng sức, bị cỗ này miên bên trong mang mềm dai đại lực thôi động đến quần quật lấy hướng về sau bay rất ra ngoài, mắt thấy liền muốn rơi xuống trên mặt đất. Cố Thiếu An động tác không ngừng, mũi chân một điểm, thân hình như du long lơ lửng trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Ngọc Đỉnh bên cạnh. Tay trái tật gió xét, một phát bắt được Trương Ngọc Đỉnh hậu tâm áo. Lấy Cố Thiếu An cánh tay lực đạo, lại là đủ để vững vàng đem nó nhấc lên, giúp hắn ổn định thân hình. Đợi cho hai người sau khi hạ xuống, Cố Thiếu An dưới chân điểm nhẹ, về sau nhẹ nhàng đãng xuất một trượng khoảng cách an toàn, ôn quyền hành lễ, ngựa khí bình tĩnh như trước. Đã nhường. từ bắt đầu đến kết thúc vừa vặn 10 chiêu. Cố Thiếu An từ đầu đến cuối đều là đi lại trầm ổn, không nhanh không chậm, trường kiếm càng là chưa từng ra khỏi vỏ mảy may. Vẹn vẹn bằng vào một đôi tay không, liền dễ như trở bàn tay đem Trương Ngọc Đình đánh bại, cuối cùng còn thuận thế đem nó đỡ lấy, tránh khỏi đối phương chật vật ngã sắp xuống. Tuổi con nhỏ, đã là không nóng không đội, thắng mà không tiêu, phong độ ra vẻ. Lại phối hợp Cố Thiếu An kia bản thân cũng cực kỳ xuất chúng dung mạo, nhìn Diệt Tuyệt trong lòng hài lòng đến cực điểm. Nhận, đã nhường. Trương Ngọc Đình đứng vững gót chân, thanh âm non nớt có chút phát run địa đáp lễ. Trên mặt lưu lại kinh ngạc cùng chưa tán đi vẻ sợ hãi cho thấy hắn căn bản không thấy rõ mình là thế nào thua. Diễn võ trưởng hoàn toàn yên tĩnh. Mới vừa rồi còn vì võ đang hơn một chút mà trầm thấp gieo họ võ đang các đệ tử, giờ phút này từng cái mở to hai mắt nhìn, hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái tuổi đó nhẹ nhàng Cố Thiếu An. So với võ đang, phái Nga Mi đệ tử bên này thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn xem giữa sân từ đầu tới đuôi ngay cả kiếm đều không có ra liền dễ như trở bàn tay thắng được giao đấu Cố Thiếu An, đám người cũng là cùng có bình yên. Chu Chỉ Nhược càng là bởi vì mừng rỡ mà gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trên thân lúc, tinh mâu lấp loé. Nhưng người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Trung quanh những người khác chỉ cảm thấy Cố Thiếu An trưởng pháp tinh diệu, cho dù là mỗi lần lấy thủ thay mặt công, cũng có thể thắng qua Trương Ngọc Đình. Nhưng ở Tống Viễn Kiều bọn người trong mắt, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nhất là Tống Viễn Kiều, nhìn xem Cố Thiếu An trưởng pháp, vây dâu tay cũng dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Lấy Tống Viễn Kiều nhãn lực, như thế nào nhìn không ra Cố Thiếu An hiện tại sử dụng, tuyệt không phải là cái gì trưởng pháp, mà là phái Nga Mi Liếu Như kiếm pháp. Hiếm có nhất chính là Cố Thiếu An lấy tay thay kiếm, đem kiếm pháp lấy trưởng pháp phương thức xuất ra, vẫn còn có thể nhường ra chiêu lúc trưởng thế như gió nhẹ Phật Liêu, tự có một cô theo gió mà động cảm giác. Rõ ràng là đã đem Liếu Như kiếm pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, như thế nào là mới tu luyện 2 tháng liền có thể đạt tới. Đương nhiên, Trương Tùng Khê nghĩ đến mới cùng Diệt Tuyệt đổ ước, lập tức có một loại cảm giác bị lừa gạt. Lúc này sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không vui nhìn về phía Diệt Tuyệt. Sư thái nếu là muốn đòi lại Ý Thiên kiếm, nói thẳng chính là, bà Nga Mi cùng ta võ đang quan hệ, cho dù là sư phụ cũng sẽ không quá nhiều khó xử, không cần nói dối túi dạng này một vòng tròn lớn để lừa gạt chúng ta. Sư thái cao độ, có thể lấy tay thay kiếm sử xuất Liêu Như kiếm pháp đồng thời, còn có thể để trưởng phong như tơ Liêu Đông Đường, hiển nhiên đã là dung hội quán thông cấp độ, há có thể là gia nhập Nga Mi 2 tháng đệ tử có thể làm được. Nghe nói như thế, Diệt Tuyệt sắc mặt cứng đờ, sau đó ánh mắt nặng nề quét về phía Trương Tùng Khê. Chuyện cười, ta Diệt Tuyệt hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa hề là một miếng nước bọt một bụng đinh, chưa từng nói ngoa, vẫn là nói, tấm bốn hiệp là cảm thấy, ta Diệt Tuyệt vì Ý Thiên kiếm, biết làm cho ta Diệt Tuyệt cùng Nga Mi danh tiếng tại không để ý, cố ý lừa gạt võ đăng. Mang theo tức giận thanh âm lối ra, Trương Tùng Khê lời nói đột nhiên chỉ trệ. Diệt Tuyệt trong giang hồ danh tiếng chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng có nhiều thứ lại là công nhận. Trong đó một cái chính là Diệt Tuyệt làm người. Ngươi có thể nói Diệt Tuyệt làm người tàn nhẫn, cũng có thể nói Diệt Tuyệt lòng dạ nhỏ mọn, thiếu khuyết dung người chi lượng. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận Diệt Tuyệt loại này cương liệt người, đối với mình danh tiếng nhìn cực kỳ quan trọng, xưa nay sẽ không nói dối. Chỉ cần là làm chuyện, liền tuyệt đối sẽ nhận. Đây cũng là danh tiếng. Giống đệ tử nhập môn thời gian chuyện như vậy, tùy tiện liền có thể điều tra ra, Diệt Tuyệt căn bản không có khả năng giấu được. Lấy Diệt Tuyệt làm người, tuyệt không có khả năng bởi vì chuyện như vậy hủy thanh danh của mình. Nghĩ tới đây, Trương Tùng Khê đứng dậy đối Diệt Tuyệt thi lễ một cái nói, là lòng suối nói nhầm, mong rằng sư thái chớ trách. Không thể không nói, Trương Tam Phong đem cửa dưới mấy người đệ tử dạy đều vô cùng tốt. Đổi cái khác cùng Diệt Tuyệt cùng thế hệ người, cho dù là sai, rất nhiều thời điểm cũng biết bưng lấy tự tôn không thả, đem mâu thuẫn phóng đại. Nhưng Trương Tùng Khê lại là tại kịp phản ứng trước tiên liền có can đảm thừa nhận, điểm này liền vượt qua quá nhiều người. Chương 48, trong âm mang dương, dương bên trong mang âm. Chương 48, trong âm mang dương, dương bên trong mang âm. Tống Viễn Kiều cũng đúng lúc lên tiếng nói, mong rằng sư thái chớ trách, đúng là sư thái vị này đệ tử biểu hiện quá mức xuất chúng, gần 2 tháng, vậy mà liền có thể đem Liếu Như kiếm pháp tu luyện tới cao như vậy cấp độ, quả thực hiếm thấy. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Em hai nói ai cũng nguyện ý nghe, Diệt Tuyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi có thể dẫn tới Tống Viễn Kiều cùng Trương Tùng Khê mấy người phản ứng như thế, vẫn là mình thân truyền đệ tử. Diệt Tuyệt trên mặt tuy là âm trầm như nước, nhưng trong lòng thì như ngày nóng uống vào một bát nước đá, chỉ cảm thấy thư sướng không thôi. Giờ phút này gặp Trương Tùng Khê chủ động nhận sai, Diệt Tuyệt cũng không còn níu lấy không thả, thử nhẹ một tiếng liền thu hồi ánh mắt. Đã quyết ra thắng bại, nghĩ đến Tống trưởng môn dạng này người, cũng không trở thành chơi xấu a. Tống Viễn Kiều là trung hậu, không phải chất phác. Cho tới bây giờ, làm sao không rõ ràng chính mình là lấy Diệt Tuyệt đạo, bị Cố Thiếu An nhập môn thời gian che đậy, khinh thị Cố Thiếu An. Nhưng Tống Viễn Kiều cũng không có bởi vậy trong lòng trách cứ Diệt Tuyệt, ngược lại là tự trách mình hết ngồi đại giếng, coi thường Cố Thiếu An, lúc này mới dẫn đến không tự giác đạp hố. Chợt nghiêm mặt nói, sư thái yên tâm, ta Tống Viễn Kiều không phải nguyện cược người không chịu thua, đã cùng sư thái ước hẹn phía trước, tự nhiên tuân thủ. Nói xong, Tống Viễn Kiều nhìn về phía Trương Tùng Khê. Cái sau cũng không nói nhảm, thân hình nhảy lên, hai chân trên không trung liên tiếp đạp xuống, phản phất không trung có vô hình thang mây kéo lấy, để Trương Tùng Khê trong chớp mắt liền đến chân Vũ Đại Đế Dung cái khắc trên vách tường. Tay phải che Ỷ Thiên kiếm vào kiếm, Trương Tùng Khê hai chân ở trên vách tường đạp nhẹ hai lần, đem Ỷ Thiên kiếm từ trong vách tường rút ra đồng thời, thân thể như con toy trên không trung xoay tròn vài vòng sau vững vàng rơi vào trước đó vị trí. Lại tung tích lúc, không có phát ra nửa điểm thanh âm, cái này chợt nhẹ công, coi là thật được xưng tụng người nhẹ như yến. Cho dù là Diệt Tuyệt, nhìn xem Trương Tùng Khê triển lộ ra võ đang thê vân tung tạo nghệ, cũng không khỏi ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Gỡ xuống Ỷ Thiên kiếm về sau, Trương Tùng Khê ánh mắt cũng không trên Ỷ Thiên kiếm lưu lại một phần, nhấc chân hướng về Diệt Tuyệt đi đến, liền chuẩn bị đem Ỷ Thiên kiếm trả lại cho Diệt Tuyệt. Nhìn xem nhà mình môn phái chí bảo sắp trở lại trong tay của mình, cho dù là Diệt Tuyệt, lúc này lại cũng không rảnh bận tâm cái khác, trong mắt chỉ có Ỷ Thiên kiếm. Chấm đã. Đúng lúc này, một đường trung khí 10 phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện lên tiếng rõ ràng là đứng tại Tống Viễn Kiều bên cạnh Tống Thanh Thư. "Thanh Thư, có vấn đề gì không?" "Nhị sư thúc, Ỷ Thiên kiếm là sư công tự mình giao nộp xuống tới, nếu chúng ta cứ như vậy xử lý, vạn nhất sư công trách tội làm sao bây giờ?" "Huống chi, cho dù sư thái tên đệ tử này thiên phú dị bẩm, thật chỉ là gia nhập Nga Mi mới gần 2 tháng, nhưng sư thái giấu giếm mà không nói, đoán chừng đang tỷ đấu trung lập xuống dưới đồ ước, lấy dạng này hành vi thắng đi Ỷ Thiên kiếm, đến cùng có sai lầm phong phạm." Nói, Tống Thanh Thư trước nhìn lướt qua Chu Chỉ Nhược, sau đó lại nhìn một chút Cố Thiếu An, lời nói đột nhiên nhất chuyển. "Trừ phi Nga Mi cùng võ đang lại thêm thử một trận, như sư thái cái này đệ tử mới còn có thể thắng được, vậy cũng chỉ có thể trách ta võ đang không người kế tụ." Tống Viết Điều, Trương Tùng Khê cùng Diệt Tuyệt bọn người cái nào không phải sống mấy chục năm. Liên Tống Thanh Thư nói chuyện lúc trước tầm mắt dừng lại, mấy người làm sao không biết Tống Thanh Thư lần này ngôn luận, rõ ràng là bởi vì tranh giành tình nhân bố trí. Tống Viễn Kiều quát khẽ nói, "Hồ nháo, có chơi có chịu, bất kể như thế nào, đổ ước đã lập, ta võ đang đệ tử há có thể làm nói không giữ lời người. Huống chi Ỷ Thiên kiếm vốn là Nga Mi chi vật, tạm thời lưu tại ta võ đang, còn trở về cũng là chuyện đương nhiên chuyện." Trương Tùng Khê không nói chuyện, nhưng trong tay Ỷ Thiên kiếm cũng không thu hồi, đủ để cho thấy Trương Tùng Khê thái độ giống như Tống Viết Điều. Diệt Tuyệt cười lạnh nói, "Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Cuộc thi bổ sung một trận, nếu không Tống thiếu hiệp tự mình hạ tràng đến chỉ điểm một chút bần mi vị này đệ tử." Tống Thanh Thư mặc dù xúc động, lại không phải đồ đần, như thế nào nghe không ra Diệt Tuyệt lời nói bên trong âm dương hương vị. Mặc dù có ý hạ tràng giáo huấn một chút cái này dám cùng Chu Chỉ Nhược thân mật vô cùng tiểu tử, có thể Tống Thanh Thư niên kỷ, thật hạ tràng đối Cố Thiếu An độc thủ, thắng thì làm lấy mạnh nhất yếu, thua thì khuôn mặt không ánh sáng. Tống Viễn Kiều nghe vậy vội vàng mở miệng nói, "Sư thái chớ trách, Thanh Thư tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện cân nhắc không chu toàn, cho nên mới có chút mất phân tức." "Tuổi nhỏ?" Diệt Tuyệt nhìn thoáng qua đứng ở một bên, ưỡn lưng như tùng, lại nhu thuận an tĩnh Cố Thiếu An. Lại nhìn tuổi tác so Cố Thiếu An lớn 6-7 tuổi, nhanh cao hơn hai cái đầu Tống Thanh Thư, trong lòng cười nhạo một tiếng. Bần nhi đệ tử tuổi tác chỉ là 11, còn biết lễ thủ lễ còn biết trưởng bối ở đây lúc, nghe mà không dầm dĩ, biết được yên tĩnh nghe theo bần nhi phân phó. Nhưng Tống thiếu hiệp năm nay bao nhiêu niên kỷ? Chẳng lẽ lại so bần nhi cái này tiểu đệ tử còn muốn tuổi nhỏ hay sao? Xem ra võ đang đến cùng là đỉnh cấp thế lực, cơm nước xa so với ta phái Nga Mi tốt hơn nhiều, vậy mà có thể để cho so ta cái này tiểu đệ tử còn tuổi nhỏ vóc người như vậy cao. Về sau, nếu là bần nhi còn thu đệ tử, chẳng không được muốn mặt dạn mày dày mang theo hắn mỗi ngày tại võ đang tiệm cơm từ cơm, tốt có thể như Tống thiếu hiệp như vậy, tuổi nhỏ lúc liền dáng dấp như cùng hắn người 17-18 tuổi đồng dạng. Nghe Diệt Tuyệt lời này, Cố Thiếu An mở môi nhấp nhẹ. "Đừng nói, liền nhà mình sư phụ cái này miệng, sợ là cũng lượt qua." Nói tới nói lui, trong âm mang dương, dương bên trong mang âm dương tương tế, tất cả đều là âm dương quái khí. Một bên Tống Biết Điểu, Trương Tùng Khê cùng Mạc Thanh Quốc bọn người nghe Diệt Tuyệt lời nói này, cũng là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Có lòng muốn trầm xuống phản bác, nhưng nhìn lấy một bên từ đầu tới đuôi nhu thuận nghe lời, không nóng không vội Cố Thiếu An, lại nhìn một bên có sai lầm lễ nghi Tống Thanh Thư, lại không thể nào phản bác. Đều có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, kìm nén đến hoảng. Bị Diệt Tuyệt cái này âm dương quái khí nói một trận, Tống Thanh Thư giờ phút này sắc mặt cũng có mấy phần đỏ lên. Có thể nghĩ đến Diệt Tuyệt là Chu Chỉ Nhược sư phụ, Tống Thanh Thư cũng không dám quá nhiều ngỗ nghịch. Trong lúc nhất thời, mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải, có khó mở miệng. Đem Tống Thanh Thư phản ứng thu vào trong mắt, Diệt Tuyệt đáy mắt khinh thường chi ý càng đậm mấy phần. Vẫn là Thiếu An nhìn thuận mắt. Nghĩ đến, Diệt Tuyệt quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu An. Nhưng khi ánh mắt vừa mới rơi trên người Cố Thiếu An lúc, Cố Thiếu An vừa vặn cũng hướng Diệt Tuyệt nhìn tới. Ngay sau đó, tại Diệt Tuyệt ngạc nhiên bên trong, Cố Thiếu An lại là nhẹ nhàng gật đầu, tay trái cầm kiếm, chuôi kiếm có chút thay đổi đường cong, đem chuôi kiếm hướng Tống Thanh Thư. Chú ý tới Cố Thiếu An cho mình ra hiệu tiểu động tác, Diệt Tuyệt trong lòng nghi hoặc. Nhưng một giây sau, Diệt Tuyệt liền ý thức được Cố Thiếu An ý tứ, lại là đồng ý tái chiến một trận, mà lại mục tiêu vẫn là Tống Thanh Thư. Thấy rõ Cố Thiếu An ý đồ, Diệt Tuyệt ánh mắt ngừng lại, theo bản năng nhíu nhíu mày. Nếu là đổi Chu Chỉ Nhược, lúc này có dạng này ý đồ, Diệt Tuyệt nói cái gì cũng sẽ không đồng ý, nhưng nghĩ tới hai tháng này đến Cố Thiếu An biểu hiện, lại liếc qua Trường Tùng Khê trong tay Ỷ Thiên kiếm, thoáng trầm ngâm về sau, Diệt Tuyệt trong lòng lập tức có quyết đoán. Chương 49, Ngậm Thương Mang Đồng, Âm Dương Quái Khí. Chương 49, Ngậm Thương Mang Đồng, Âm Dương Quái Khí. Làm Nga Mi trưởng môn, Diệt Tuyệt làm việc nhìn như lỗ mãng, kỳ thực thô bên trong mang mảnh. Ánh mắt từ trên thân Cố Thiếu An thu hồi về sau, Diệt Tuyệt đầu tiên là nhìn lướt qua Tống Viễn Tiểu cùng Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Quốc ba người, xác định ba người cũng không có chú ý tới nàng vừa mới cùng đệ tử ở giữa âm thầm giao lưu lúc này mới chậm chậm mở miệng. Bần nhi không phải không nói lý người, nếu để người trong giang hồ biết được ta Diệt Tuyệt hôm nay cố ý lừa võ đang mới cầm lại cái này Ỷ Thiên kiếm, ta Nga Mi trên mặt cũng là không ánh sáng. Đã Tống thiếu hiệp cảm thấy Bần nhi hôm nay đi có thiếu, liền thế mời Tống thiếu hiệp tự mình chỉ điểm một chút Bần nhi lúc này mới nhập môn 2 tháng đệ tử. Dứt tiếng, Tống Viễn Tiểu đội vàng nói, sư thái, dạng này không ổn. Thanh Thư sớm tại 12 tuổi kinh mạch sơ thành lúc cũng đã bắt đầu tu luyện, hiện nay đã có thời gian 5 năm. Chớ nói chi là Thanh Thư lớn tuổi mấy tuổi, khí lực cũng muốn mạnh quá nhiều, nếu để cho Thanh Thư độc thủ, đối sư thái đệ tử quá mức bất công. Tống Thanh Thư tiếp qua mấy tháng liền tròn 18, lại trải qua tại võ đang lúc nhiều năm rèn luyện cơ sở cùng nội lực còn dưỡng, cho dù là bến tàu những cái kia khổ lực đang giận lực bên trên đều còn kém rất rất xa Tống Thanh Thư. Nhưng Cố Thiếu An mới 11 tuổi, nói câu hài đồng đều không đủ. Nếu để Tống Thanh Thư ra tay cùng Cố Thiếu An giao đấu, không khác là đại nhân bắt nạt hài đồng. Diệt Tuyết hừ nhẹ nói, võ học chi đạo, muốn chỉ là có cầm khí lực liền có thể hoành hành vô kỵ, cái này giang hồ đã sớm là những cái kia tu luyện ngoại công người làm chủ, chúng ta còn tu luyện cái gì kình? Mà lại ta xem Tống Thiếu Hiệp mặc dù dáng dấp khá cao, nhưng làm việc nhưng không sánh được ta cái này làm hài đồng tiểu đồ đệ. Đã như vậy, thư lớn lên mấy tuổi, Bần Nhi liền làm không có. Nghe Diệt Tuyệt, đừng nói Cố Thiếu An, cho dù là một bên viện trần chờ Nga Mi mấy tên trưởng lao giờ phút này đều là mím chặt đôi môi. Trước kia tại Nga Mi đối mặt Diệt Tuyệt lúc, đám người chỉ coi Diệt Tuyệt miệng lạnh như băng thạch. Nhưng hôm nay mấy người mới phát hiện, trong ngày thường Diệt Tuyệt ở trước mặt các nàng đã là cực lực ôn hòa. Như ngày bình thường dùng dạng này nói các nàng, qua mấy lần, không chừng đến cho các nàng lưu lại cái gì tâm bệnh. Có câu nói tốt, làm công thành danh thoại thời điểm, nên đón mang đến người đều là hiền lành hữu lễ hạng người. Từ võ đang địa vị trong chốn giang hồ càng ngày càng cao, Tống Viễn Tiểu cùng Trương Tùng Khê cùng Mạc Thanh Cốc gặp võ lâm đồng đạo, ai không phải ấm giọng thì thầm, lấy lễ đánh người. Nơi nào sẽ như Diệt Tuyệt dạng này, ngậm thương mang đồng, âm dương quái khí. Đối mặt Diệt Tuyệt lời nói, đừng nói Trương Tùng Khê cùng Mạc Thanh Cốc, cho dù là Tống Viễn Tiểu cũng cảm giác ngược đổ đắc hoàng, hết lần này tới lần khác còn không biết làm như thế nào cãi lại. Đương nhiên, Diệt Tuyệt lời nói nhất chuyện, bất quá, trước đây nói xong, nếu ta đệ tử này trong tỷ thí thua, Bần Nhi xuất ra Nga Mi Cửu Dương công cùng võ đang trao đổi, nếu là Bần Nhi đệ tử này thắng, liền đem ta Nga Mi ỷ Thiên kiếm hoàn trả. Hiện tại quý phái đã không phục muốn cuộc thi bổ sung một trận, sẽ không cảm thấy vẫn là trước đó điều kiện a. Trương Tùng Khê hỏi, không biết sư thái ý kiến. Diệt Tuyệt mở miệng nói, Tống thiếu hiệp hạ chàng cùng ta đệ tử này tỷ thí, thua, Bần Nhi điều kiện không thay đổi, nhưng thắng, ngoại trừ cái này ỷ Thiên kiếm bên ngoài, quý phái còn cần sao chép một phần võ đang Cửu Dương công cùng ta. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe được Diệt Tuyệt điều kiện, mặc kệ là Tống Viễn Kiều hay là Trương Tùng Khê cũng không khỏi nhíu mày. Tống Viễn Tiểu Nga Mi Cửu Dương công cùng võ đang Cửu Dương công mặc dù có cùng một gốc, nhưng bên trong ẩn chứa lý niệm bởi vì sáng tạo công người khác biệt có chỗ khác biệt, nghiêm chỉnh mà nói, xem như hai loại nội công tâm pháp. Mà võ đang Cửu Dương công đặt ở võ đang, mặc dù không so được Trương Tam Phong đằng sau thuần dương vô cực công nhưng tuyệt đối cũng là nội công tâm pháp thượng thừa. Cho dù là trong phái võ đang, cũng không tầm thường đệ tử có thể học. Nếu như là cùng phái Nga Mi Cửu Dương công trả lại, ngươi tới ta đi, mọi người coi như là lẫn nhau xác minh võ học, để riêng phần mình môn phái nhiều một môn võ học nội tình. Nhưng y theo Diệt Tuyệt lời nói, một khi Cố Thiếu An ở sau đó trong tỷ thí thắng, Nga Mi nhiều võ đang Cửu Dương công. Về phần võ đang thì là nhiều đầy bụng tức giận cùng bị quất. Bệnh thiếu máu đến nhà. Trong lúc nhất thời, Tống Viễn Tiểu cũng không dám mở miệng đáp ứng tới. Gặp đây, Diệt Tuyệt cười khẽ hai tiếng, ngữ khí nhiều hơn mấy phần niệm ai. Thế nào? Chẳng lẽ lại, phái võ đang quả nhiên là không người nối nghiệp, ngay cả Bần Nhi cái này nhập môn chỉ là hai tháng đệ tử đều sợ. Tống Viễn Tiểu cùng Trương Tùng Khê không phải lỗ mãng xúc động người. Diệt Tuyệt phép khích tướng mặc dù để cho hai người chân mày nhíu sâu hơn mấy phần, nhưng lại vẫn như cũ không có để cho hai người mở miệng. Ngược lại là một bên Tống Thanh Thư gặp Tống Viễn Tiểu trầm mặc không nói, gấp gáp mở miệng. "Cha, sư công muốn Nga Mi Cửu Dương công hữu dụng, như Hải Nhi có thể giúp võ đang đổi lấy Nga Mi Cửu Dương công, nghĩ đến sư công cũng biết lái tâm." Mặc dù biết đây là Tống Thanh Thư lấy cớ, cũng không đến không nói, Tống Thanh Thư nói cũng đúng sự thật. Do dự một lát sau, Tống Viễn Tiểu lần nữa nhìn một chút biết vâng lời, nhu thuận không nói Cố Thiếu An, thở dài. "Thôi được, sư thái đánh cược này, Tống Mô đáp ứng." Sau đó quay đầu đối Tống Thanh Thư dặn dò, nhớ kỹ, điểm đến là rừng, không cần thiết đả thương người, ảnh hưởng tới hai phái hòa khí. Tống Thanh Thư tự tin đáp lại nói, Hải Nhi biết. Sau đó, Tống Thanh Thư cầm thân kiếm thể nhảy lên, thân thể trên không trung xoay tròn một vòng sau vững vàng rơi xuống đất, cùng Cố Thiếu An khoảng cách 3 trượng mà đứng. Toàn thân trên dưới đều để lộ ra tự tin cùng tinh thần phấn chấn. Mà tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Tống Thanh Thư ánh mắt trước tiên nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, gặp cái sau ánh mắt rơi trên người mình lúc, chân mày không khỏi mang theo vài phần ý mừng. Đối mặt giống như Khổng Tức khai bình Tống Thanh Thư, Cố Thiếu An đấy mắt ý cười hiện lên. Rất tốt, lại bị lửa. Để tránh đêm dài lắm mộng, Cố Thiếu An cũng không chỉ hoãn, nhấc kiếm đối Tống Thanh Thư chấp lên nói, "Nga Mi, Cố Thiếu An, mời Tống sư minh chỉ giáo." Tống Thanh Thư nhẹ nhàng gật đầu, tư thái nhiều hơn mấy phần cao ngạo cùng kinh miệt, nhưng vẫn là thuận thế đáp lễ lại. "Sư đệ, mời." Dứt lời, Tống Thanh Thư tay trái cầm bảo kiếm, tay phải phụ sau, nghiêm nhiên một bộ chờ Cố Thiếu An động thủ trước bộ dáng. Cố Thiếu An gặp này trong lòng cười lạnh một tiếng, trong thân thể nội lực trong nháy mắt cổ động. Không có nửa phần báo hiệu, Cố Thiếu An thân hình tại chỗ đột nhiên mơ hồ, tựa như một sợi bị gió lớn đập vỡ vụn, nhưng lại trong nháy mắt lấp đầy khói nhẹ. Cả người hắn giống như là bị vô hình cự thủ lôi kéo, trái ngược lẽ thường địa trực tiếp xuất hiện tại Tống Thanh Thư bên trái 3 thước bên ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng, mang theo kình phong mới hô một tiếng vang lên. Xanh thảm kiếm quang cơ hồ tại hắn thân bị kết thúc trong nháy mắt liền đã bạo phun, trường kiếm vẫn như cũ còn tại trong vỏ kiếm cũng không rút ra, đối mặt Tống Thanh Thư lúc, càng là cũng như trước đó, không định rút kiếm. Nội lực vận chuyển tại tay, như châm giống như tuyến, kình lực ngưng tụ một điểm, thế như sấm đánh hướng phía Tống Thanh Thư sườn trái hung hăng đâm tới. Chính là Liễu Như kiếm pháp bên trong thứ 6 xuân sợi thô xuyên màn. Một kiếm này tới quá nhanh, nhất là vỏ kiếm kia vạch phá không khí mang theo chìm rít đạo, vừa nghe là biết hiểu một kiếm này ẩn chứa cực mạnh khí lực. Để ở đây tất cả nghe rõ phân biệt bị cao thủ đều trong lòng run lên. Chương 50, đây con mẹ nó 11 tuổi. Chương 50, đây con mẹ nó 11 tuổi. Trên diễn võ trường, võ đang đệ tử chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố Thiếu An cái này liền võ mang kiếm một kích, đã có không ít người phẩm bị ra không thích hợp, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Thay vào Cố Thiếu An đối diện Tống Thanh Thứ lúc, một chút võ đang đệ tử phát hiện như lúc này thay đổi bọn hắn, đối mặt Cố Thiếu An cái này nhanh như sấm đánh một chiều, càng là không biết nên ứng đối ra sao. Phát hiện điểm này, đám người nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, trong mắt đã chưa phát giác bị kinh ngạc chỗ tràn ngập. Nơi nào còn có nửa điểm mới khinh thị. Nhưng so với trung quanh võ đang đệ tử, Tống Biết Điều, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc ba người cũng là không khá hơn bao nhiêu. Trên mặt kinh ngạc cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Lấy ba người ánh mắt, như thế nào nhìn không ra Cố Thiếu An vừa rồi cho thấy, nào chỉ là kiếm pháp tinh diệu. Kia là đối lực lượng lưu chuyển, kinh lực chuyển đổi, nắm bắt thời cơ đạt đến hào điên công chế. Kiếm thế điều khiển như cánh tay, không có trì trệ, cương nhu tùy tâm, viên nhuận như ý so trước đó cùng Trương Ngọc Đỉnh tỷ thí dùng trường pháp lúc, uy lực mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng mà, phải kể tới kinh ngạc, ở đây bên trong không ai qua được Diệt Tuyệt sư thái. Nhìn xem Cố Thiếu An chiêu kiếm kia mượt mà tự nhiên, như tơ liễu phất động kiếm chiêu, rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt. Kia không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu, cuồn cuộn lên một tia không người phát giác sóng to gió lớn. Nhưng chớp mắt về sau, một vòng mừng rỡ nhanh chóng ở trong mắt Diệt Tuyệt lan tràn. Hơn 2 tháng thời gian, lại là đem Liễu Như kiếm pháp tu luyện tới viên nhuận như ý cấp độ, Thiếu An thiên phú, vậy mà so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. So với Diệt Tuyệt bọn người, thời khắc này Tống Thanh Thư thì là con người đột nhiên co lại. Tự phụ khinh mạn biểu lộ cứng ở trên mặt, một cú cực kỳ nguy hiểm khí tức đập vào mặt. Hắn chỗ đó nghĩ đến một cái 11 tuổi hài đồng kiếm thế có thể như thế tấn mãnh. Trong lúc vội vã, chỗ đó còn nhớ được phong độ. Chợt cánh tay trái nhân thể trầm xuống kéo theo chân trái triệt thoái phía sau, vai phải phát lực bằng người, trong tay bội kiếm mang theo từng tiếng càng long ngâm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Thanh âm vũ vận, kiếm quang thanh lãnh, tựa như khe núi u tuyền chảy xuôi thanh âm. Tống Thanh Thư trường kiếm trong tay hối hạ chọc lên, lưỡi kiếm vô cùng tình chuẩn đỡ hướng kia phá không đập tới vỏ kiếm cuối cùng. Keng, một âm thanh trầm muộn rợn người sắt thép va chạm ầm vang nổ vang. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy một cỗ so với hắn còn cường hãn hơn lực đạo thuận thân kiếm mãnh liệt mà đến, chấn động đến hắn cầm kiếm cánh tay phải trong nháy mắt tê dại, khí huyết cũng vì đó trì trệ. Dưới chân bạch 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 liền lùi lại ba bước mới khó khăn lắm tháo bỏ xuống cố lực lượng này. Ổn định thân hình trong nháy mắt, Tống Thanh Thư hai mắt trừng trừng, trong lòng chửi ầm lên. Đây con mẹ nó 11 tuổi. Đây là một cái 11 tuổi hài đồng nên có lực lượng. Đem Tống Thanh Thư kinh hãi phản ứng thu vào trong mắt, Cố Thiếu An trong lòng cười khẽ. Võ giả sau trở lại tiên tiên trước đó, nội lực chưa lột xác thành vì chân khí, khó mà rời thân thể. Cho dù là vận chuyển nội lực phối hợp võ học, đơn giản là để võ học chiêu thức càng nhanh, ẩn chứa kinh lực càng mạnh. Cố Thiếu An giờ phút này mặc dù vẫn không có vận dụng trong cơ thể mình phong tổn 20 năm công lực, nhưng bởi vì đem Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 2 muốn tu luyện đến viên mãn cấp độ nguyên nhân, nội lực ngưng kia, tinh thuần tới cực điểm. Lại không chút nào so nhiều tu luyện mấy năm Tống Thanh Thư chênh lệch. Mà nói khí lực, có rút kiếm như hồng dòng cùng bồ đề là lướt đan đối gân cốt cường hóa, khiến cho Cố Thiếu An gân cốt mạnh viễn siêu người thường. Đơn thuần khí lực, so với đại sư tỷ Triệu Tĩnh Huyền đều không kém. Như thế nào là Tống Thanh Thư có thể so sánh? Này lên kia xuống dưới, Tống Thanh Thư cái gọi là ưu thế, ở trong mắt Cố Thiếu An chỉ là một chuyện cười thôi. Không đợi Tống Thanh Thư đứng vững điều tức, Cố Thiếu An chiêu thứ hai đã tới. Thân ảnh của hắn như là như quỷ mị tại Tống Thanh Thư lui lại con đường bên trên trống rông xuất hiện, phảng phất có thể biết trước, vẫn như cũng là kia chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm, cũng đã đổi con đường. Kiếm thế từ cương mãnh chuyển thành triền miên, không còn là nặng nề, mà là như là ngàn vạn phiến phất phới tơ liễu, hóa thành trùng điệp điệt điệt quang ảnh. Nhìn như nhu hòa bất lực, lại phong kín Tống Thanh Thư tất cả né tránh không gian. Ở khắp mọi nơi vỏ kiếm cái bóng giả dích không tuyệt quấn về Tống Thanh Thư quanh thân yếu hại. Tống Thanh Thư vừa sợ vừa giận, tức giận trong lòng, hét to một tiếng. Lúc này sử xuất võ đang thanh phong kiếm pháp bên trong chọc kính trong bị. Lưỡi kiếm ngang trời, trường kiếm cấp tốc quái, kiếm quang phân hóa, ý đồ cưỡng ép đem quanh mình trùng điệp liêu lãng đẩy ra xua tan, ly trong một vùng không gian. Nhưng mà, Cố Thiếu An kiếm thế như là giỏi trong xương, dây đặc vỏ kiếm tàn ảnh lại phảng phất dính tại Tống Thanh Thư kiếm quang phía trên. Lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm chạm vào nhau, khiến cho mỗi một lần đụng vào đều phát ra dày đặc phốc phốc chầm đụng. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy đối phương trên thân kiếm dính kình cường đại vô cùng, mình chọc kính trong vị lại chưa thể như dự liệu bên trong như vậy triệt để đẩy ra đối phương quấn quanh, ngược lại có chút hãm sâu vũng bùn cảm giác. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, mỗi một lần va chạm truyền đến lực lượng đều có để hắn có chút khó mà chống đỡ. Tống Thanh Thư cưỡng ép ổn định tâm thần, đè xuống trong lòng chẳng biết lúc nào lặng yên dâng lên bối rối, kiếm thế đột nhiên biến đổi. Hóa công làm thủ, kiếm thế đột nhiên chuyển thành thanh chính trung hòa, kiếm quang như nước sạch giống như bảo vệ quân thần, không tiếp tục để ý quấn quanh tơ liễu chỉ cầu hòa hợp không ngại, ngăn cách tất cả quấy nhiễu. Lại là võ đang kiếm pháp bên trong lưỡng nghi kiếm pháp. Cố Thiếu An khỏe miệng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác trào phúng độ cong. Tại đến võ đang trên đường, Diệt Tuyệt cũng cho Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược giảng thuật qua võ đang rất nhiều võ học. Trong đó liền có Tống Thanh Thư mới sử dụng thanh phong kiếm pháp cùng hiện tại sử xuất lưỡng nghi kiếm pháp. Giống như phái Nga Mi, võ đang thanh phong kiếm pháp đồng dạng là mỗi một tên võ đang đệ tử dùng cho đặt nền móng võ học. Dựa theo Diệt Tuyệt giảng thuật, thanh phong kiếm pháp nếu có thể đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ, làm kiếm chiêu ngang trời, như gió mát quất vào mặt, phiêu nhiên từ tới. Nhưng Tống Thanh Thư kiếm pháp, mặc dù kiếm chiêu thuần thục, nhưng lại chưa xen lẫn nửa điểm gió mát chi ý, hiển nhiên tại môn võ học này bên trên còn chưa bước vào đăng đường nhập thất cấp độ. Làm đặt nền móng sử dụng võ học đều còn không có thuần thục, chớ nói chi là cái khác kiếm pháp. Tập mà không tinh, buồn cười. Muốn nói Tống Thanh Thư duy nhất có thể thắng qua Cố Thiếu An điểm, chính là tại võ học lĩnh ngộ bên trên. Nhưng cũng tiếc chính là, Tống Thanh Thư tự thân đối với võ học nắm giữ, chỉ có thể nói trung quy trung cụ. Võ đang đệ tử đời ba đứng đầu, quả nhiên là tạm được. Trong đầu ý niệm hiện lên, Cố Thiếu An thân hình lại cử động, nội lực dựa theo thần long tam hiện vận chuyển ở giữa, thân hình phóng lên tận trời, phảng phất muốn vọt thẳng vào mây trời. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, tinh thần căng cứng tới cực điểm, lập tức ngưng thần mà đối đãi không trung lôi đỉnh một kích. Nhưng mà Cố Thiếu An nhảy vọt đến giữa không trung, thân ảnh lại bỗng nhiên một chiếc, không có dấu hiệu nào từ thang biến rơi. Như là săn mồi chim ưng phát hiện cánh con mồi, uy tích vẽ ra trên không trung một đường lăng lệ gãy sừng, mang theo mãnh liệt hơn hạ xuống chi thế, liền vỏ trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, lấy vô cùng xảo trá góc độ đâm nghiêng Tống Thanh Thư trở về thủ hơi chậm vai phải. Đây là đang đường nhập thất thần long tam hiện. Đem Cố Thiếu An cái này bỗng nhiên thân hình chuyển đổi nhìn ở trong mắt, Diệt Tuyệt hai con ngươi tình quang lóe lên. Vốn cho rằng viên nhuận như ý cấp độ liệu như kiếm pháp đã là khó được, chưa từng nghĩ Cố Thiếu An bây giờ lại ngay cả thần long tam hiện đều đã tiến thêm một bước, bước vào đang đường nhập thất cấp độ. Tốt, tốt ta. Thiên phú như vậy, lo gì ta ngà mì tương lai. Chương 51, có người che chở, cảm giác này quả thật không tệ, canh ba. Chương 51, có người che chở, cảm giác này quả thật không tệ, canh ba. Một trận tỉ thí, để Diệt Tuyệt nhìn vui vẻ ra mặt. Nhưng trong sân Tống Thanh Thư lại là mồ hôi lạnh liên tục. Cố Thiếu An cái này đống nhiên thân pháp chuyển đổi quá mức đột ngột đến Tống Thanh Thư hoàn toàn không nghĩ tới, mồ hôi lạnh lâm ly thời điểm, trong tay nâng lên kiếm cũng theo đó chậm một cái chớp mắt, bị Cố Thiếu An lấy kiếm vọ trực tiếp điểm tại trên ngực. Phanh to lớn xung lực để Tống Thanh Thư kêu lên một tiếng đau đớn, một gối kém chút quỳ xuống đất. Nhưng hắn cũng mượn lực hướng về sau lướt gấp, kéo ra chút khoảng cách, ngực kịch liệt chập trùng. Giờ phút này, Tống Thanh Thư mặt đã trường đến đỏ bừng, liên tục mấy lần mạnh bính, đối phương lực đạo mạnh viễn siêu dự đoán, càng thêm xuất quỷ nhập thần thân pháp. Hắn lại bị áp chế đến bó tay bó chân. Trong lòng kia phần khinh thị sớm đã hóa thành cuồng nộ cùng không cam lòng, nhất là tại Chu Chỉ Nhược trước mặt chật vật như thế. Trong mắt của hắn tơ máu hơi hiện, triệt để từ bỏ điểm đến là dừng ý niệm, nội lực điên cuồng tràn vào trường kiếm. Mũi kiếm kịch liệt bù bù, một đường cô đọng vô cùng, dày đặc khí lạnh kiếm quang như là xé rách màn đêm cô tinh, mang theo hắn tất cả không cam lòng, khóa chặt Cố Thiếu An bả vai kích xạ mà đi. Mới Cố Thiếu An kia một chút, đã là định giá hai người thắng bại. Theo lý thuyết, Tống Thanh Thư hẳn là thu tay lại mới đúng. Nhưng lúc này Tống Thanh Thư chẳng những không có thu tay lại, ngược lại là toàn lực thôi động võ học lần nữa động thủ, bực này hành vi khiến cho một bên quan chiến Tống Viễn Tiểu sắc mặt đổi biến. Thanh Thư, không thể. Mở miệng đồng thời, Tống Viễn Tiểu một ngụm chân khí nhấc lên trong nháy mắt vận chuyển khinh công liền hướng về giữa sân lao đi muốn ngăn cản Tống Thanh Thư. Nhưng đối với Tống Viễn Tiểu lời nói, giận sông trong lòng Tống Thanh Thư mắt điếc ai ngơ, kiếm quang vẫn như cũ. Nhưng đối mặt cái này lăng lệ tuyệt luân, được ăn cả ngã về không một kiếm, Cố Thiếu An thần sắc cổ sóng không sợ hãi, hai con ngươi sáng tỏ giống như tinh. Giống như đối Tống Thanh Thư cử động đã sớm có đoán trước. Đối mặt Tống Thanh Thư một kiếm này, Cố Thiếu An thân hình không lùi không cho, năm ngón tay khấu chặt chuôi kiếm, lực sâu tại tay. Rút kiếm như hồng dòng hiệu quả trong nháy mắt phát động, Cố Thiếu An chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề lực đạo hiện lên nắm chắc kiếm trong tay. Nhưng mà, không đợi Cố Thiếu An lưới kiếm ra khỏi vỏ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Cố Thiếu An trước người. Thân ảnh cũng không tính cao lớn, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này lại tựa như nguy nga thái sơn đồng dạng sừng sững bất động, để cho người ta không hiểu an lòng. Nhìn xem bỗng nhiên ngăn tại trước mặt mình Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An đầu tiên là giật mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng một giây sau, nhưng lại chưa phát giác ngoài ý muốn. Sư phụ hộ đồ đệ, lẽ ra nên như vậy. Chợt, Cố Thiếu An khấu chặt tại trên chuôi kiếm tay, cũng từ từ tung mở, nhìn về phía Diệt Tuyệt lúc, trên mặt đã mang theo một vòng nụ cười. Có người che chở, cảm giác này quả thật không tệ. Đối với sau lưng Cố Thiếu An suy nghĩ trong lòng Diệt Tuyệt hoàn toàn không biết. Ngay tại Cố Thiếu An trước người về sau, Diệt Tuyệt tay áo dài phất động. Rộng lượng tay áo tại chạm tới Tống Thanh Thư trong nháy mắt, liền đem Tống Thanh Thư quét bay ngược mà ra, bị giống vậy khởi hành vận chuyển võ đang thê vân tung Tống Viễn Kiều vững vàng tiếp được. Quét bay Tống Thanh Thư về sau, Diệt Tuyệt trước tiên quay đầu, muốn nhìn một chút Cố Thiếu An phải trang bị kinh sợ. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trên thân lúc, nhìn xem mặt mỉm cười cho Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt có chút sửng sốt một chút, trong lòng khẽ bùng lòng, mở miệng dò hỏi, vừa mới vì sao không tránh không né? Trong lòng không sợ, tự nhiên không tránh. Diệt Tuyệt tò mò hỏi, vì sao không sợ? Cố Thiếu An nụ cười không giảm nói, có sư phụ che chở, đệ tử cần gì phải sợ. Diệt Tuyệt nguyên lai tưởng rằng Cố Thiếu An sẽ nói có lòng tin có thể hóa giải Tống Thanh Thư một chiêu này, lại không nghĩ rằng Cố Thiếu An sẽ là câu trả lời này. Nhìn xem cười chân thành Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt không khỏi lắc đầu, giơ ngón tay lên điểm một cái Cố Thiếu An mi tâm. Nhưng một giây sau, lại đưa tay đặt ở Cố Thiếu An trên đầu. Không tệ, có vi sư tại, trời sắp xuống, cũng là vì sư cho ngươi đỉnh lấy, gan lớn một chút, cũng tốt. Cố Thiếu An cười nói, sư phụ nói rất đúng. Diệt Tuyệt thân thiện cười một tiếng. Nhưng khi một lần nữa quay người nhìn về phía Tống Viễn Kiều cùng Tống Thanh Thư lúc, khuôn mặt đã là âm trầm như nước. Luận võ luận bản, tài nghệ không bằng người thì cũng thôi đi, vậy mà phân ra thắng bại sau còn xuống dưới nặng tay, khá lắm phái võ đang, khá lắm võ đang đệ tử. Toàn bộ diễn võ trường, tiên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Diệt Tuyệt thanh âm trầm thấp quanh quẩn ra. Tống Viễn Kiều đã kiểm tra, mới Diệt Tuyệt kia phẩy tay áo một cái cũng không hạ tử thủ, chỉ là để Tống Thanh Thư trong cơ thể khí huyết có chút chấn động mà thôi. Giờ phút này nghe Diệt Tuyệt lời nói, Tống Viễn Kiều bung ra đỡ lấy Tống Thanh Thư tay về sau, tay phải bỗng nhiên nâng lên cho Tống Thanh Thư một bàn tay. Hô trướng, cương đại lực đạo trực tiếp đem Tống Thanh Thư phiến lảo đảo một bước. Nhưng cũng là bởi vì một tát này, để Tống Thanh Thư ý thức từ lửa giận bên trong dãy rủa ra. Ý thức được mới mình làm sự tình, Tống Thanh Thư bụng mặt cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Tống Viễn Kiều xoay người hướng Diệt Tuyệt chắp tay nói, "Thanh Thư có lỗi, trong tỉ thí càng là không biết phân tốc động sát tâm, mong rằng sư thái thứ tội." Nghe vậy, Diệt Tuyệt trên mặt xương lạnh nửa điểm chưa giảm, lạnh lùng nhìn xem Tống Viễn Kiều nói, chỉ là câu này, liền có thể tính toán sao? Tống Viễn Kiều nhìn thoáng qua Tống Thanh Thư, gặp Tống Thanh Thư như trước vẫn là cúi đầu không nói một lời, không có chút nào đảm đương. Tống Viễn Kiều trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Chợt, Tống Viễn Kiều mở miệng lần nữa, là Tống Viễn Kiều không biết dạy con, này mới khiến Thanh Thư kém chút đúc thành sai lầm lớn. Sư thái nếu là có bất luận cái gì bất mãn, Tống Ngộ nguyện một mình gánh chịu, chỉ mong chớ bởi vì chuyện hôm nay ảnh hưởng tới Nga Mi cùng Võ đang ở giữa tình cảm. Nói xong, Tống Viễn Kiều tay phải một dự, Tống Thanh Thư trường kiếm trong tay càng là rơi vào Tống Viễn Kiều trong tay. Trường kiếm nơi tay, Tống Viễn Kiều cổ tay chuyển động, mũi kiếm càng là hướng phía mình cánh tay trái mà đi. Nhưng mà, ngay tại Tống Viễn Kiều lưỡi kiếm ngang trời thời điểm, Diệt Tuyệt vận chuyển thần long tam hiện trong nháy mắt xuất hiện tại Tống Viễn Kiều trước người, bàn tay trực tiếp đập vào trên thân kiếm, để Tống Viễn Kiều trường kiếm trong tay nghiêng qua một bên. Sư thái, ngươi đây là? Gặp Diệt Tuyệt ngăn cản, Tống Viễn Kiều thần sắc khẽ giật mình, hình như có không hiểu. Cha, đại sư minh. Cũng là ở thời điểm này, một bên Tống Thanh Thư cùng Trương Tùng Khê cùng Mạc Thanh Cốc đều phản ứng lại, lúc này từng cái tiến lên. Nhất là Trương Tùng Khê cùng Mạc Thanh Cốc, càng là kích thích một trận mồ hôi lạnh. Hiển nhiên không nghĩ tới Tống Viễn Kiều lại bởi vì Thanh Thư chi tội, tổn thương mình đến bồi tội. Ánh mắt liếc qua Tống Viễn Kiều trong tay trô nắm trường kiếm, Diệt Tuyệt mí mắt không tự chủ nhảy lên. Trương Tam Phong đến cùng dạy thế nào đệ tử? Thế nào một cái hai cái nhận sai phương thức càng là đối với mình đạo thủ? Hít một hơi thật sâu, Diệt Tuyệt cơ hồ là cắn răng nói, Tống trưởng môn đây là ý gì? Nhìn xem tựa như tức giận càng sâu Diệt Tuyệt sư thái, Tống Viễn Kiều nghiêm mặt nói, cha không dạy con từ qua, Thanh Thư có lỗi, ta Tống Viễn Kiều chưa thể dạy tốt hắn cũng có lỗi. Tỷ thí luận bàn đều có thể ngậm phẫn ra tay, như thế hành vi, có nhục ta Võ đang môn phòng, không trừng phạt không đủ để tắt phong chính thống. Diệt Tuyệt biểu lộ nhiều hơn mấy phần cổ quái. Đây chính là Tống trưởng môn tự mình hại mình lý do. Bởi vì chiến đấu kịch bản không có viết xong liền cắt ra không thích hợp, cho nên tác giả Côn hôm nay bà canh. Tiếp tục cầu mọi người số liệu ủng hộ và truy đọc ủng hộ a. Chương 52, mở mày mở mặt chương 52, mở mày mở mặt Tống Viễn Kiều mở miệng nói, Thanh Thư đến cùng tuổi trẻ, làm chuyện sai lầm, ta cái này phụ thân cũng chỉ có thể thay nhận qua. Nghe vậy, Diệt Tuyệt hừ lạnh nói, Tống trưởng môn cử động lần này cao thượng, nhưng có hay không nghĩ tới, như thật Tống trưởng môn làm như vậy, việc này truyền đi, người trong giang hồ sẽ như thế nào nghĩ? Cho là ta Diệt Tuyệt phách lối bá đạo, tại cái này Võ đang phía trên làm cho Tống trưởng môn tự mình hại mình. Nói, Diệt Tuyệt nghĩ đến năm ngoái trên núi Võ đang Trương Thúy Sơn chuyện. Chính rõ ràng đứng đắn chúc tọ, cũng chính là liên hợp cái khác mấy đại phái hỏi Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố mấy vấn đề, kết quả Trương Thúy Sơn vài câu nói nhảm sau ngay trước lục đại phái mặt liền tự đoạn tâm mạch. Sau đó chẳng những Ỷ Thiên kiếm bị Trương Tam Phong chụp xuống, nàng Diệt Tuyệt còn rơi xuống cái đúng lý không tha người bá đạo danh hảo. Nghĩ đến sâu, ta Diệt Tuyệt làm việc tuy nói bá đạo, nhưng cũng không thích bị người dội nước bẩn. Lời này vừa nói ra, Tống Viễn Kiều lập tức tỉnh ngộ lại, hiểu rõ Diệt Tuyệt chỉ. Hai người cũng không là bình thường giang hồ tán tu, mà là chấp trưởng một phái. Cho dù là một chút chuyện nhỏ đặt ở trong giang hồ, cũng biết bị người vô hạn phóng đại, ảnh hưởng danh tiếng. Huống chi Tống Viễn Kiều mới cử động sát thực không ổn. Rõ ràng chính mình mới làm việc xúc động, hậu chi hậu giác mở miệng nói. Việc này, đúng là Tống Mỗ suy nghĩ không chu toàn, chưa thể nghĩ như vậy sâu xa, mong rằng sư thái thứ tội. Đối mặt Tống Viễn Kiều cái này thành khẩn thái độ cùng hạ thấp tư thái, Diệt Tuyệt lửa giận trong lòng đã tiêu trừ hơn phân nửa. Chợt nhìn về phía Cố Thiếu An. "Thiếu An, ngươi cảm thấy thế nào?" Gặp Diệt Tuyệt hỏi thăm mình, Cố Thiếu An nhẹ nhưng cười một tiếng mở miệng nói, "Tất cả sư phụ làm chủ là được." Ngữ khí ôn hòa, thái độ bình thản, nhìn không ra có chút tức giận muốn nắm lấy không thả dấu hiệu. Không khỏi dẫn tới Tống Viễn Kiều cùng Trương Tùng Khê chờ Võ đang người đối Cố Thiếu An hảo cảm tăng nhiều. Lại nhìn một bên cho tới bây giờ đều không có chủ động đứng ra nhận sai Tống Thanh Thư, Tống Viễn Kiều phát hiện, mình những năm gần đây chỉ lo dạy bảo Tống Thanh Thư võ học, lại là đang làm người xử thế cùng tính cách phương diện, thiếu khuyết yêu mến. Nghe Cố Thiếu An đáp lại, Diệt Tuyệt trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại là hài lòng tới cực điểm. Lần này Võ đang chuyến đi, vốn là Diệt Tuyệt lấy Cố Thiếu An làm mồi nhử tiến hành đánh ổ muốn sớm cầm lại Ỷ Thiên kiếm. Hiện tại hai lần chiến thắng, đã chiếm đại tiện nghi. Tăng thêm mới Tống Thanh Thư mặc dù không tuân quy củ, nhưng sau cùng chiêu thức cũng chỉ là chạy Cố Thiếu An đầu bay đi, cũng không có hạ tử thủ, chỉ có thể coi là một cái hành vi không được. Đừng nói là có Trương Tam Phong tại, liền xem như Võ đang không có Trương Tam Phong tại, bằng vào Nga Mi cùng Võ đang nhiều năm như vậy quan hệ, Diệt Tuyệt cũng không có khả năng níu lấy chuyện này không thả. Chợt, Diệt Tuyệt mở miệng nói, đã ta đệ tử này chưa thụ thương, xem ở Nga Mi cùng Võ đang nhiều năm như vậy quan hệ, Bần Nhi cũng không truy cứu nữa. Nói đến đây, Diệt Tuyệt lời nói nhất chuyển nói, chỉ là sau ngày hôm nay, mong rằng Tống trưởng môn chú ý nhiều hơn. Dù sao Bần Nhi dễ nói chuyện, không có nghĩa là trong giang hồ những người khác cũng cùng Bần Nhi đồng đạo. Như Tống thiếu hiệp hôm nay hành vi đổi được cái khác võ lâm đồng đạo trên thân, cho dù là có Trương chân nhân che chở, chỉ sợ Võ đang cạnh cửa cũng là không ánh sáng. Tống Viễn Kiều vội vàng đáp lại nói, Tống Mộ hiểu rõ. Sau đó Tống Mộ tất nhiên hào hào dạy bảo quyết tử, đa tạ sư thái khoan dung độ lượng. Diệt Tuyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Tống Viễn Kiều gặp đây, làm sao không biết Diệt Tuyệt ý tứ? Lúc này phân phó một tiếng, Trương Tùng Khê lập tức tiến lên đem Ỷ Thiên kiếm đưa tới Diệt Tuyệt trước mặt. Sư thái, nguyên bích quy triệu. Hai tay trịnh trọng tiếp nhận Ỷ Thiên kiếm, cảm thụ được Ỷ Thiên kiếm quen thuộc xúc cảm cùng trọng lượng, Diệt Tuyệt đáy lòng run lên. Chỉ cảm thấy một năm qua này đặt ở trong lòng một tảng đá lớn bỗng nhiên biến mất không còn chút tung tích. Kia là Nga Mi cơ nghiệp thành công bảo trụ sau cảm giác thật. Gặp Diệt Tuyệt tiếp nhận Ỷ Thiên kiếm, Tống Viễn Kiều đầu tiên là xua tan một đám đệ tử tản ra, sau đó phân phó Mạc Thanh Cốc đi Võ đang tàng thư kho sao chép Võ đang cửu dương công. Theo Mạc Thanh Cốc rời đi, Tống Thanh Thư cũng cùng nhau bị mang đi. Trước khi đi, Tống Thanh Thư theo bản năng hướng Chu Chỉ Nhược nhìn bên này đi. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Chu Chỉ Nhược trên thân lúc, lại phát hiện Chu Chỉ Nhược lòng tràn đầy đầy mắt toàn bộ đặt ở Cố Thiếu An lúc, Tống Thanh Thư thần sắc lập tức đổi bại xuống tới. Giống như một tôn như con rối bị Mạc Thanh Cốc lôi chạy. Trở về tới Chân Vũ đại điện bên trong, Tống Viễn Tiểu ánh mắt nhịn không được sau lưng Diệt Tuyệt Nhu Thuận đứng đấy Cố Thiếu An trên thân dừng lại một lát. Nhìn xem Nhu Thuận bên trong lộ ra trầm ổn Cố Thiếu An, ai có thể muốn lấy được chính là cái này một cái chỉ là 11 tuổi thiếu niên lang, không ngờ trải qua có thực lực không tầm thường. Tống Viễn Tiểu mở miệng nói, sư thái vị này đệ tử, coi là thật tiên phú chắc tuyệt a. Một bên nói, Tống Viễn Tiểu một bên trong lòng hâm mộ. Võ đang những năm gần đây, mặc dù đệ tử mấy ngàn, nhưng lại không một người có thể có Cố Thiếu An như vậy để cho người ta kinh diễm. Chỉ là nhập môn mới 2 tháng, Nga Mi Liễu Như kiếm pháp đã bước vào viên nhuận như ý cảnh giới, liền ngay cả Nga Mi thần long tam hiện cũng bước vào đang đường nhập thất chi cảnh. Như kẻ này tại võ đang, sư phụ sao lại cần lo lắng võ đang không người kế tục. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Viễn Tiểu nhịn không được trong lòng thở dài. Nhìn xem Tống Viễn Tiểu cái này không còn che giấu vẻ hâm mộ, Diệt Tuyệt trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Võ đang mặc dù làm đỉnh cấp thế lực, nhưng kỳ thực vấn đề giống vậy rất nhiều, mà lại cùng Nga Mi khác biệt. Nga Mi tại mình kia một mẫu ba phần đất danh tiếng không tệ, nhưng để ở toàn bộ trong giang hồ cũng bất quá nhị lưu. Trái lại võ đang lại là cây to đón gió, có chút khó chịu, có thể chính là một cái vạn kiếp bất phục tình trạng. Bởi vậy, Tống Viễn Tiểu cái này thay mặt trưởng môn, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực khó xử không thể so với Diệt Tuyệt ít. Nếu không phải như thế, sao lại những năm gần đây hoang phế đối Tống Thanh Thư dạy bảo? Có lẽ là đồng bệnh tương liên, đều bị một phái hưng suy đặt ở trên bờ bay. Diệt Tuyệt trong lòng lưu lại vẻ lo lắng giờ phút này cũng triệt để tan đi, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, thiếu an tuổi nhỏ, nhưng lại thắng ở tâm tính trầm ổn chăm chỉ, mỗi ngày về mặt tu luyện thời gian hao phí, cho dù là bần nhi cũng vì đó xấu hổ, như thế kiên nhẫn mới có thành tựu hiện tại. Tựa hồ cũng chú ý tới Diệt Tuyệt thái độ hòa hoãn, Tống Viễn Tiểu đuốt cảm nói, thiên phú tất nhiên khó được, nhưng càng thêm khó được vẫn là tâm tính. Quý đệ tử bằng chứng ấy tuổi liền có thể có như vậy cứng cỏi tâm tính, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Diệt Tuyệt gật đầu nói, liền thế mượn Tống trưởng môn chúc lành. Dứt lời, Diệt Tuyệt quay đầu nhẹ nhàng mở miệng, thiếu an, còn không tạ ơn Tống trưởng môn. Cố Thiếu An có chút nghiêng người chấp Nga Mi lên nói, đa tạ Tống trưởng môn khen ngợi, vãn bối không dám nhận. Liên tiếp hai trận giao đấu chiến thắng, lại không tiêu không gấp. Lại thêm Cố Thiếu An kia xuất chúng bề ngoài cùng khí chất, Tống Viễn Tiểu càng xem càng là cảm thấy thích. Đáng tiếc a, chúc mừng người chơi đạt thành thành tựu, mở mày mở mặt, thành tựu điểm 1000. Ừm, cái này 1000 điểm thành tựu điểm. Nhìn xem trước mặt bắn ra nhắc nhở tin tức, Cố Thiếu An nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên, muốn nhanh chóng thu hoạch thành tựu điểm, vẫn là đến làm một ít chuyện mới được. Bất quá, nhìn xem hệ thống nhắc nhở bên trên mở mày mở mặt bốn chữ, Cố Thiếu An nhịn không được nhìn thoáng qua Diệt Tuyệt sư thái. Mới một tháng, tác giả Cun khẩn cầu một chút nguyện phiếu và số liệu ủng hộ a. Chương 53, hàng so hàng đến ném, người so với người so người chết. Chương 53, hàng so hàng đến ném, người so với người so người chết. Người ngoài chỉ nói nàng Diệt Tuyệt bá đạo cương liệt, động một tí rút kiếm tương hướng, nhưng ai lại biết được cái này bá đạo phía sau như dẫm trên băng mỏng. Từ đón lấy Nga Mi trước trưởng môn, gánh nặng ngàn cân liền sẽ không dỡ xuống thời điểm. Ngày xưa đối mặt võ đàng, Diệt Tuyệt mặc dù cương liệt, nhưng kỳ thực đều là luôn châm trước sau hành sự cẩn thận. Cho nên, Cố Thiếu An hôm nay biểu hiện mặc dù cùng ngày xưa vẫn như cũ, thế nhưng không thiếu có để Diệt Tuyệt tăng thể diện ý nghĩ tại. Mà cái này nhắc nhở tin tức bên trên mở mày mở mặt bốn chữ, cũng đủ để vì lần này võ đang chuyến đi, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Trong lòng cảm thán một tiếng, Cố Thiếu An ngước mắt nhìn lướt qua Diệt Tuyệt cùng Tống Viết Điều, Trương Tùng Khê mấy người, xác định mấy người không có chú ý phía bên mình hậu phương mới thở ra rút thưởng mặt ngoài. Chợt tâm niệm vừa động, vừa mới tới tay 1000 điểm thành tựu điểm trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Mấy hơi về sau, nhắc nhở tin tức lần nữa tại Cố Thiếu An trước người bắn ra. Chúc mừng người chơi rút ra đến dự vật, trăm năm huyết ngọc tham. Ừm. Nhìn xem mình lần này rút thưởng có được đồ vật, Cố Thiếu An khẽ to mày. Trăm năm huyết ngọc tham, có thể nói là tham gia bên trong cực phẩm. Mặc kệ là chữa thương vẫn là bổ sung nguyên khí, đều có kỳ hiệu. Nhưng cũng tiếc chính là, thứ này đối Cố Thiếu An thực lực tăng lên không có nửa điểm trợ giúp. Thôi được, luôn không khả năng mỗi lần đều rút đến dòng hoặc công lực loại vật này. Đợi không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, trước đó rời đi Mạc Thanh Cốc mới trở lại Chân Vũ đại điện. Đại sư Minh bước nhanh đi đến Tống Viễn Tiểu bên người, Mạc Thanh Cốc đem trong tay sách đưa tới Tống Viễn Tiểu trước mặt. Tống Viễn Tiểu hỏi, xác định ghi chép nội dung không sai. Mạc Thanh Cốc cười khổ nói, loại chuyện này, sư đệ sao dám chủ quan, đã lập đi lặp lại so sánh nguyên bản kiểm tra 3 lần. Gặp đây, Tống Viễn Tiểu mới ra hiệu Mạc Thanh Cốc đem sổ giao cho Diệt Tuyệt. Thiên hạ võ giả, ai cũng truy cầu võ học cao thâm. Chớ nói chi là võ đang Cửu Dương công cùng Nga Mi Cửu Dương công vốn là có cùng một gốc. Hiện tại hai quyển Cửu Dương công tới tay, lấy hắn tinh hoa, tan hắn chân ý, cho dù là không cách nào làm được trở lại như cũ ra Cửu Dương chân kinh nhưng thực lực tăng nhiều, tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói không chừng, Diệt Tuyệt dừng bước không tiến nhiều năm nội công tu vi, cũng có hy vọng lần nữa đột phá. Muốn nói không kích động cũng là chuyện không thể nào. Làm tiếp nhận trước mặt Mạc Thanh Cốc ghi chép võ đang Cửu Dương công phó bản lúc, cho dù là Diệt Tuyệt cầm sách tay đều không tự giác có chút run một cái, tim đập nhanh hơn. Mắt thấy Diệt Tuyệt đem sách cất vào trong ngực, Tống Viễn Tiểu mở miệng nói, lần này võ đang chuyến đi, sư thái bọn người chắc hẳn cũng là tàu xe mệt mỏi, vừa lúc sư thái một đám đệ tử cũng là lần đầu tiên tới võ đang, không bằng ngay tại võ đang ở vài ngày. Nghe vậy, Diệt Tuyệt lắc đầu nói, chuyến này ra, Bần Nhi còn có những chuyện khác, mang đệ tử đến võ đang cũng chỉ là tạm thời khởi ý, Bần Nhi bên này còn có cái khác một chút chuyện quan trọng, Tống trưởng môn hảo ý, Bần Nhi chỉ có thể tâm lĩnh. Tống Viễn Kiểu cũng không ép ở lại, cùng Diệt Tuyệt khách sáo một phen về sau, liền tự mình đem Diệt Tuyệt đưa đến chân núi. Cho đến một đám Nga Mi đệ tử bảo vệ lấy mấy chiếc xe ngựa đi xa, một bên Trương Tùng Khê lòng có cảm giác nói, không nghĩ tới, Nga Mi lại có như thế số phận, thu dạng này một vị thiên phú tuyệt luân đệ tử, có kẻ này, về sau Nga Mi sợ là thừa phong mà lên. Tống Viễn Kiểu đầu tiên là tán đồng nhẹ gật đầu. Một lát sau, Tống Viễn Kiểu bỗng nhiên sầm mặt lại nhìn về phía Mạc Thanh Cốc. Thanh thư hiện tại ở đâu? Đối mặt trước người như huynh như cha Tống Viễn Kiểu trầm mặt, Mạc Thanh Cốc đáy lòng cũng bỡ ngỡ, vội vàng nói, ta đã để Thanh thư đi Nam Nham Phong Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm. Tống Viễn Kiểu âm thanh lạnh lùng nói, Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm? Liền cái kia tâm tính, có thể tĩnh xuống tới sao? Nói, Tống Viễn Kiểu ánh mắt hướng chung quanh quét một vòng, sau đó để khí thả người đến ngoài hai trượng một cây đại thụ bên cạnh, mắt thấy dưới thân thể chìm lúc, Tống Viễn Kiểu hai chân hư đạp, trên không trung như là đạp bậc thang mà thẳng, thừa dịp thân thể trệ không thời điểm, lấy tay bẻ một cây ngón út phẩm chất nhánh cây. Đợi hai chân vững vàng rơi xuống đất, Tống Viễn Kiểu cầm nhánh cây tay phải lắc một cái, chân khí lưu thông, càng là đem phía trên rậm rạp lá cây toàn bộ phật hạ. Thuận tay quơ quơ, cảm thụ được nhánh cây huy động lúc xúc cảm, Tống Viễn Kiểu mới hài lòng để khí vận chuyển võ đang thê vân tung hướng về người thân vị trí mà đi. Nhìn qua nhanh chóng đi xa Tống Viễn Kiểu, Mạc Thanh Quốc giống như nghĩ đến tiếp xuống Tống Thanh Thư sẽ đối mặt chuyện, không khỏi cười khổ nói, lần này Thanh Thư sợ là đến ăn bữa ra thịt nỗi khổ. Trương Tùng Khê nhạt tiếng nói, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày giờ thìn, ngươi cũng đi trên núi chọn một căn cùng đại sư minh trong tay phẩm chất dài ngắn tương đương nhánh cây đưa đi. Mạc Thanh Cốc ngạc nhiên nói, đánh gãy một cây còn chưa đủ. Ngọc bất chắc bất thành khí, liền Thanh Thư hôm nay triển lộ ra tâm tính mà nói, đại sư minh xác thực nên hảo hảo dạy bảo một phen, mỗi ngày đánh gãy một cây mới có thể. Như đổi lúc khác, cho dù là xảy ra chuyện hôm nay, Tống Viễn Kiểu thì cũng thôi đi. Trương Tùng Khê tính tình ôn hòa, cho dù có bất mãn, sẽ chỉ hướng về thật thà dạy bảo, không đến mức như bây giờ như vậy vội vàng sao động. Nhưng mấu chốt, hàng so hàng đến ném, người so với người so người chết. Châu Ngọc phía trước lại nhìn nhà mình người, quả nhiên là lui một bước nhìn, khí từ tâm lên, gần một bước nhìn, giận từ tâm tới. Chính như Diệt Tuyệt trước đây lời nói, rõ ràng hư lớn mấy tuổi, nhưng cái này mấy tuổi lại cùng dài đến chó trong bụng đi giống như, cái này còn không đồn nắn, tiếp qua mấy năm còn phải rồi. Cuối cùng, Trương Tùng Khê vòng quét chung quanh một vòng, gật đầu nói, cũng may ta trên núi võ đàng cây nhiều, đừng nói mấy tháng, cho dù là mấy năm cũng có thể bao no. Nói xong, Trương Tùng Khê cũng bay người vận chuyển khinh công lên núi. Hồi tưởng Trương Tùng Khê lời nói, nghĩ đến trước kia Tống Viễn Kiểu giáo huấn mình lúc, nhánh cây rơi vào trên người lực đạo, Mạc Thanh Quốc quét miệng sờ lên cái mông, trong lòng vì Tống Thanh Thư mặc niệm một tiếng. Cùng lúc đó, Nga Mi trong đội xe, trong xe ngựa Chu Chỉ Nhược lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Cố Thiếu An nói, không nghĩ tới, giao đấu rõ ràng đã kết thúc, Tống sư minh lại còn sẽ ra tay, cũng may sư phụ kịp thời ra tay. Cố Thiếu An cười nói, cho nên sư tỷ ngươi cũng muốn lấy đó mà làm gương, như Tống Thanh Thư dạng này võ đang đệ tử đời ba đứng đầu, hôm nay đều biết làm ra loại chuyện này, chớ đừng nói chi là những người khác. Về sau nếu là sư tỷ cùng địch nhân chiến đấu, cũng nên chú ý cẩn thận, trừ phi là bảo đảm an toàn, nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện buông lòng cảnh giác. Mắt thấy Cố Thiếu An chiến đấu sau cũng không dương dương đắc ý, tâm đầy tự đắc, ngược lại là mượn Tống Thanh Thư việc khuyên bảo Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt không khỏi lộ ra nụ cười. Chợt phụ hòa nói, Thiếu An nói đúng, lòng người hiểm ác, cho dù là trong giang hồ những cái kia đức cao vọng trọng chi bối phận, vụ trộm cũng chưa chắc lòng mang cỡ nào tâm tư. Cái bụng không hiểu nhau, lúc đối địch thủ đoạn có thể như gió xuân mưa phùn, nhưng lại muốn lòng có lôi đình, như thế mới có thể biến nguy thành an, ngăn chặn tiểu nhân an toàn. Phái Nga Mi địa phương khác tạm thời không nói, nhưng ở cửa đối diện xuống dưới đệ tử hành tẩu giang hồ kinh nghiệm dạy bảo bên trên lại là cực tốt. Tăng thêm môn phái khi thì tổ chức lịch luyện để đệ tử không ngừng tích lũy kinh nghiệm, điều này cũng làm cho phái Nga Mi bên trong đệ tử mặc dù lòng mang chính đạo, nhưng không có một cái thánh mẫu biểu, không đến mức hành tẩu giang hồ lúc bị người bán còn giúp người đến tiền. Chương 54, thần binh chi uy. Chương 54, thần binh chi uy. Chu Chỉ Nhược chăm chú nhẹ gật đầu, Chỉ Nhược nhớ kỹ, về sau tất nhiên mọi chuyện cẩn thận, không dễ tin người khác. Diệt Tuyệt hài lòng gật đầu. Làm người nhà giáo, Diệt Tuyệt kỳ thật đối với đệ tử yêu cầu cũng không tính quá cao. Đơn giản chính là hy vọng môn hạ đệ tử tâm hướng chính đạo, tôn sư trọng đạo, không có nhục sư môn thôi. Thiên phú bên trên, Chu Chỉ Nhược mặc dù không bằng Cố Thiếu An, nhưng địa phương khác, Chu Chỉ Nhược lại là để Diệt Tuyệt có chút hài lòng. Ngay sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì, Diệt Tuyệt bỗng nhiên nhìn về phía Cố Thiếu An. Người trời sinh kiếm cốt, khí lực vốn là viễn siêu cùng tuổi người, lại có bồ đề là lướt đan để ngươi tăng cường công lực đồng thời tăng trưởng khí lực, so kia Tống Thanh Thư chỉ mạnh không yếu, vi sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vi sư không nghĩ tới, ngươi nhập môn ngắn như vậy lại có thể đem Liếu Như kiếm pháp cùng Thần Long Tam hiện tu luyện tới hiện tại như vậy cấp độ. Hôm nay biểu hiện, quả nhiên là để vi sư kinh diễm. Diệt Tuyệt lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Cầm lại Ỷ Thiên kiếm cùng đạt được võ đang Cửu Dương công tất nhiên để Diệt Tuyệt mừng rỡ, nhưng nhất làm cho Diệt Tuyệt càng thêm ngạc nhiên, vẫn là Cố Thiếu An triển lộ thiên phú. Ỷ Thiên kiếm đến cùng chỉ là ngoại lực, nội công tâm pháp cũng cần đệ tử tu luyện. Huống chi Nga Mi Cửu Dương công vốn cũng không kém hơn võ đang Cửu Dương công, nhưng những năm này vẫn như cũ không bằng võ đang. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Nga Mi chưa thể xuất hiện một cái có thể như Trương Tam Phong như vậy khiêng đỉnh người dẫn đầu Nga Mi của thời. Ngày hôm nay Cố Thiếu An biểu hiện, đối với Diệt Tuyệt mà nói, mang cho nàng xa không chỉ mở mày mở mặt thoải mái, càng là một loại thâm trầm an ủi. Đây là nàng bỏ bao công sức, lo lắng hết lòng chỗ bảo vệ Nga Mi, rốt cục hiện lộ một tuyến mầm ống, một phần tương lai hy vọng. Diệt Tuyệt hiện tại suy nghĩ, chính là dốc hết toàn lực bảo vệ cái này một tia hy vọng ngọn lửa, cho đến cái này một tuyến ngọn lửa dần dần hình thành liệu nguyên đại hỏa. Cố Thiếu An lắc đầu nói, đệ tử con đường tương lai còn rất dài, trước mắt cũng chỉ là võ đạo nhập môn, như thế nào nên được sư phụ như vậy khen ngợi. Tựa hồ đã thành thói quen Cố Thiếu An trầm ổn, Diệt Tuyệt nhẹ nhàng cười cười sau đem ánh mắt đặt ở trong tay Ỷ Thiên kiếm bên trên. Tay phải tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng một thời gian, Cố Thiếu An lực chú ý cũng đặt ở Diệt Tuyệt trong tay Ỷ Thiên kiếm bên trên. Chuẩn xác một điểm nói, là đặt ở Ỷ Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Người khác không biết, Cố Thiếu An lại là rõ ràng Ỷ Thiên kiếm bí mật, thậm chí Cố Thiếu An còn rõ ràng như thế nào mở ra Ỷ Thiên kiếm, lấy ra trong kiếm cất giấu tàng bảo đồ, tham khảo là mới xây bản thiết lập. Bởi vì Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao đều là bất thế thần phong, nhất là Đồ Long đao quanh thân đều là huyền thiết khó mà tổn hại, nhưng ở hai thanh binh khí gần chuôi chỗ có một chỗ lấy mềm đúc bằng sắt liền, có thể dùng một cái khác chuôi binh khí chậm rãi cắt vào, lấy ra bên trong dấu, ghi chép tàng bảo đồ miếng sắt. Nhưng sư tổ Quách Tương mặc dù đem Ỷ Thiên kiếm bên trong có tàng bảo đồ bí mật chuyển cho các đời trưởng môn, lại nói muốn lấy ra tàng bảo đồ, còn cần đạt được Đồ Long đao. Cố Thiếu An mặc dù biết một cái khác phương pháp, nhưng lời này thế nào mở miệng cho Diệt Tuyệt nói. Nếu là bí mật không thể vạch trần, bên trong võ học Cố Thiếu An cũng không cách nào tiếp xúc, chớ nói chi là tu luyện. Thiên hạ võ học, mặc dù cũng không có phẩm cấp phân chia, mạnh yếu cũng là xem võ học người sử dụng mà định ra. Nhưng căn cứ võ học sáng tạo lúc lập ý cao thấp, cũng quyết định một môn võ học hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Đây cũng là thượng thừa võ học cùng tầm thường võ học ở giữa khác biệt. Mà Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng tinh yếu cho dù là nhìn trung giang hồ, đều có thể được xưng tụng là đỉnh cấp. Tinh thâm huyền diệu, viễn siêu phái Nga Mi bên trong hiện hữu võ học. Nếu có thể tu luyện sớm một ngày, Cố Thiếu An thực lực cũng có thể tinh tiến mấy phần. Nếu như mới nhất tu luyện 10 năm, nương tựa theo Cố Thiếu An thiên phú cùng thể hội quán đỉnh hiệu quả, Cố Thiếu An thực lực cũng có thể xếp vào giang hồ nhất lưu cao thủ loại hình. Tầm quan trọng có thể nghĩ, chỉ là suy tư một hồi, Cố Thiếu An đều vẫn như cũ chưa thể nghĩ ra lý do thích hợp để lộ ra Ỷ Thiên kiếm bên trong cất giấu bí mật. Trong lúc nhất thời, Cố Thiếu An cũng không biết phải làm thế nào giải quyết vấn đề này. Tựa hồ là nghĩ có chút nhập thần, Diệt Tuyệt cũng chú ý tới Cố Thiếu An ánh mắt, chợt cười thầm trong lòng. Sau hai canh giờ, một chỗ dòng suối bên cạnh, tuyển định vị trí về sau, tại Tuyệt Trần đám người ra hiệu bên trong, liên tiếp đi đường đám người lúc này mới ngừng lại. Theo xe ngựa dừng hẳn, mở mắt Diệt Tuyệt bỗng nhiên đưa tay vô vô Cố Thiếu An bả vai. "Đi thôi." Đang chuẩn bị tu luyện Cố Thiếu An nhẹ nhàng giật mình. Dĩ vãng xe ngựa đỗ thời điểm, Diệt Tuyệt chưa hề quấy nhiều hắn, đều là tùy ý chính Cố Thiếu An an bài đi việc. Đến hôm nay dạng này chủ động mở miệng để Cố Thiếu An đi theo xuống xe ngựa, vẫn là lần đầu. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng Cố Thiếu An vẫn là sau khi gật đầu đứng dậy. Từ dưới mã xa đến về sau, Diệt Tuyệt cũng không mang theo Cố Thiếu An tại xe ngựa đỗ vị trí lưu lại, mà là mang theo Cố Thiếu An dọc theo dòng suối đi gần khoảng cách một dặm. Đợi đến hai chân đứng nghiêm, Diệt Tuyệt xoay người đồng thời, tay trái giơ lên, càng là đem trong tay Ỷ Thiên kiếm ném về phía Cố Thiếu An. Theo bản năng tiếp được Diệt Tuyệt ném qua tới Ỷ Thiên kiếm, Cố Thiếu An thần sắc khẽ giật mình. Không đợi Cố Thiếu An mở miệng, Diệt Tuyệt lên tiếng nói, "Thử nhìn một chút." Mặc dù không rõ Diệt Tuyệt lúc này ý đồ, nhưng Cố Thiếu An lại không phải nói nhảm, ánh mắt trong tay Ỷ Thiên kiếm vừa đi vừa về đánh giá vài lần về sau, đem nguyên bản tay trái cầm Trường Tâm kiếm cắm vào mặt đất, lại đem vừa mới tiếp được Ỷ Thiên kiếm lấy tay trái nắm chặt. So với Trường Tâm kiếm, Ỷ Thiên kiếm rõ ràng càng nặng. Bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm dùng sức trong nháy mắt, rút kiếm như hồng kèm theo hiệu quả để Cố Thiếu An trong đầu trước tiên đánh giá ra Ỷ Thiên kiếm tình huống. Không tính vỏ kiếm trọng lượng, thân kiếm trọng lượng dòng phải có 7 cân 13 hai, mũi kiếm 3 thước 7 tấc. Cánh tay phát lực, theo từng tiếng càng như cựu thiên phượng gãy trường âm, một đường hàn quang tấu xương bỗng nhiên chiếu sáng bên khe suối. Thân kiếm hẹp dài thẳng tắp, màu sắc cũng không phải là trướng mắt sáng như tuyết, mà là mang theo trầm ngưng huyền thanh, phản phất liễm lấy hết vạn cổ hàn băng tinh túy. Theo Cố Thiếu An nội lực rót vào Ỷ Thiên kiếm bên trong, một cỗ lăng lệ vô song phong duệ chi khí lợi dụng Ỷ Thiên kiếm vì trung tâm vô hình quyết tán, cách lân cận bên dòng suối cây dòng không gây âm thanh địa đứt gãy. Tốt sắc bén kiếm khí đặc biệt, làm kiếm đạo cao thủ nội lực lột xác thành chân khí về sau, lấy tự thân kiếm pháp thai nghén mà ra, sắc bén không chịu nổi. Cố Thiếu An chưa tu luyện ra chân khí, chỉ dựa vào nội lực còn không cách nào rời thân thể. Nhưng ở rót vào Ỷ Thiên kiếm về sau, càng là có thể để cho Ỷ Thiên kiếm tự phát thúc đẩy sinh trưởng ra kiếm khí, để hắn kiếm khí giống vậy hóa thành công phạt lưỡi dao. Kỳ lạ như vậy, cũng khó trách có thể trở thành Nam Mi chí bảo. Có lẽ là nóng lòng không đợi được, tại cảm nhận được Ỷ Thiên kiếm chỗ khác thường về sau, Cố Thiếu An không do dự nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, lên tay chính là Liêu Như kiếm pháp. Nhưng mà, lần này cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Cổ tay nhẹ xoáy ở giữa, kiếm chiêu vận chuyển nhìn như vẫn như cũ nhu hòa như nước, nhưng phụ thuộc vào kiếm tích phía trên chân khí tại đụng chạm lấy vô hình không khí lực cả lúc, Ỷ Thiên kiếm bên trong ẩn chứa kia cô đến tinh trí thuần, không gì không pha kiếm khí trong nháy mắt bị kích phát. Ha, suy suy. Mấy đạo nhỏ bé lại vô cùng rõ ràng tiếng xé gió lên. Theo thân kiếm mềm dẻo đong đưa cùng dính dẫn hòa vòng, kia nguyên bản vô hình vô chất cảnh liễu mảnh bỗng nhiên trong hư không cắt chém ra mấy đạo nhỏ bé, và mèo, gần như trong suốt kiếm khí gợn sóng. Phản phất tại bình tĩnh trên mặt nước bỏ ra cục đá sau đẩy ra gợn sóng, chỉ là cái này gợn sóng từ sắc bén vô cùng kiếm khí tạo thành. Nhìn xem lấy Ỷ Thiên kiếm thi triển ra Liêu Như kiếm pháp, Cố Thiếu An không khỏi chấn động trong lòng. Chương 55, bóng liêu hoa tươi một thôn làng. Chương 55, bóng liêu hoa tươi một thôn làng. Liền Cố Thiếu An cảm giác mà nói, mới cái này Liêu Như kiếm pháp bên trong chỗ biểu lộ ra, đã không đơn giản chỉ là nhu kình quấn quanh, đồng thời càng có hơn cắt đứt, xé rách đáng sợ đặc tính. Liêu Như kiếm pháp chiêm niêm chi nhu đặc tính cùng kinh lực vẫn tồn tại như cũ, lại tại Ỷ Thiên kiếm ra chỉ dưới, biến thành trong nhu có cường, dấu giếm cắt đứt kinh khủng xiển xích. Dính chặt lấy thời điểm, kiếm khí tự phát ăn mòn tiêu mất tiếp xúc vật. Cho dù là công lực thâm hậu võ giả, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này ỷ tiên kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí đụng phải, cũng tránh không được thịt thiếu xương gãy hạ tràng. Ngay sau đó, thân hình hắn bỗng nhiên từ tĩnh chuyển động. Suối nước róc rách, phản chiếu lấy thiếu niên cầm trong tay thần binh, kiếm ý trùng thiên thân ảnh. Diệt Tuyệt đứng tại cách đó không xa, lặng lặng tại chỗ nhìn xem tất cả những thứ này. Nàng lạnh lùng khẽ miệng, rốt cục khơi gợi lên một tia khó mà phát giác, vui mừng mà hài lòng độ cong. Cố Thiếu An biểu hiện, so với nàng dự đoán còn tốt hơn. Ỷ tiên kiếm trong tay hắn hiện ra mũi nhọn cùng biến hóa, để nàng nhìn thấy vô hạn khả năng. Thanh này từng thuộc về Quách Tương tổ sư trấn phái thần binh, tiên lặng nhiều năm về sau, cuối cùng là lần nữa tìm được cùng nó mũi nhọn tôn nhau lên sấn thiên tài kiếm thủ. Nga mi cao chót vót khí tượng, tựa hồ tại thời khắc này, theo kia réo rắt kiếm minh cùng vô hình sắc bén, lặng yên khôi phục. Đúng lúc này, Cố Thiếu An thần long tam hiện thân pháp đột nhiên phát động, kiếm thế biến đổi theo, từ nhu chuyển cương, rõ ràng là Lạc Nhật kiếm pháp bên trong Lạc Nhật dung kim. Lấy eo làm chủ, lực từ địa lên, tràn trề đại lực quán thông cánh tay, hướng về ngoài mấy trượng dòng suối bên cạnh một khối lớn chừng cái đấu cứng rắn nham thạch mãnh bổ xuống. Động tác tấn mãnh như sấm. Mà ỷ thiên kiếm trên khuôn mặt huyền thành quang hoa tại chân khí toàn lực tôi động dưới, đột nhiên bộc phát ra chướng mắt muốn mù hừng hực quang mang. Phản phất ngưng tụ một vòng chân chính trời chiều chìm lúc trước cuối cùng một vòng dung kim luyện sắc ánh chiều tà. Kiếm rơi. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng cực đoan sắc bén, mũi dao mở ra trang giấy lúc rất nhỏ tiếng vang. Kiếm quang lướt qua, như là dao nòng cắt vào ngưng kết mỡ bò. Chỉ gặp cứng rắn dày đặc nham thạch, từ đỉnh lên, bị một đường chân nhắn như gương, lóe ra dung ánh sáng màu vàng chạch dây nhỏ vô thanh vô tức một phân thành hai. Lại nhìn ỷ thiên kiếm, lưỡi kiếm chân bóng như mới, không một tia vết cắt. Thật bá đạo. Dù là Cố Thiếu An tâm tính trầm ổn, cũng bị cái này ỷ thiên kiếm phối hợp tự thân lực lượng cùng kiếm chiêu hiện ra uy lực kinh khủng cả kinh hít sâu một hơi. Lạc Nhật kiếm pháp vốn là cương manh bá liệt, tại ỷ thiên kiếm tăng phúc dưới, càng là phong mang tất lộ, không gì không phá, hắn lực phá hoại tăng lên đầu chỉ gấp đôi. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú trong tay quang hoa lưu chuyển trường kiếm, cảm xúc bành trướng. Mới bẹn bẹn sơ bộ vận dụng, vô luận là Liêu Như kiếm pháp mềm dẻo chiêm niêm chi lực được trao cho xé rách cắt chém đặc tính, vẫn là Lạc Nhật kiếm pháp cương manh phách chạm đạt đến chém sắc như chém bùn, ngưng khí hóa cương trình độ, đều vượt xa khỏi hắn mong muốn. Giờ khắc này, Cố Thiếu An cũng rốt cục cảm nhận được, vì sao người trong giang hồ vì một kiện thần binh có thể tranh đến đầu rơi máu chảy. Một thanh thần binh, đủ để cho võ giả thực lực tăng nhiều. Như Cố Thiếu An dạng này, mượn ỷ thiên kiếm, trong kiếm chiêu uy lực mạnh mấy lần. Như vận dụng lên tự thân kia 20 năm công lực, cho dù là Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê các cao thủ, sợ là cũng không dám chính diện đối cưng cái này ỷ thiên kiếm sắc bén. Gặp Cố Thiếu An kinh ngạc nhìn xem trong tay ỷ thiên kiếm, Diệt Tuyệt nhưng cười một tiếng. Lương trước lúc trước, nàng lần thứ nhất tay cầm ỷ thiên kiếm lúc, không phải là không bị cái này thần binh mạnh chấn tâm thần, thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Như thế nào? Mang theo ý cười thanh âm từ Diệt Tuyệt trong miệng truyền ra. Cố Thiếu An vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, không hổ là ta phái Nga Mi chí bảo, cái này ỷ thiên kiếm nên được bên trên thần binh chi danh. Diệt Tuyệt mở miệng nói, tuy là thần binh, nhưng đến ngọn nguồn là ngoại vật, mà võ giả căn bản vẫn là ở chỗ tự thân tu vi. Nghĩ đến ngươi cũng cảm nhận được cái này ỷ thiên kiếm cường đại cần có đại giới đi. Biết được Diệt Tuyệt ám chỉ trong lời nói, Cố Thiếu An gật đầu nói, có chút hao phí nội lực, như lấy đệ tử hiện tại 2 năm công lực để tính, sử dụng cái này ỷ thiên kiếm, cho dù là tính toán tỉ mỉ sử dụng, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 10 chiêu. Diệt Tuyệt bước cảm nói, không tệ. Ỷ thiên kiếm đặc tính là có thể để võ giả nội lực hoặc chân khí rót vào về sau dọc theo kiếm khí, tăng hắn sắc bén. Nhưng nếu công lực không đủ người, khó mà bền bỉ. Vi sư sớm mấy năm cũng không dám quá nhiều sử dụng ỷ thiên kiếm, chỉ có thiên địa hai cầu đạt thông, sau trở lại tiên thiên, nội lực lột sắc thành chân khí về sau, mới có thể như thường sử dụng. Thiếu An ngươi thiên phú chắc tuyệt, tại võ học trên việc tu luyện, tiến độ nhanh chóng, để vi sư đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng nội công tu vi cuối cùng vẫn là cái nước động thành biển khổ công phu, về sau lãnh đạm không được nửa điểm. Cố Thiếu An đáp lại nói, đệ tử tất nhiên ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Diệt Tuyệt cười nói, cái này ỷ thiên kiếm quá mức bắt mắt, như giao cho trong tay của ngươi. Nghe được Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An ngạc nhiên nói, sư phụ muốn đem ỷ thiên kiếm giao cho đệ tử. Đoán được Cố Thiếu An suy nghĩ, Diệt Tuyệt lắc đầu nói, chỉ là giao cho ngươi sử dụng, mà lại chỉ là tại Nga Mi thời điểm. Dừng một chút, tựa hồ lo lắng lời này sẽ đánh kích Cố Thiếu An tính tích cực, Diệt Tuyệt lần nữa giải thích. Đối đãi ngươi lớn lên, ỷ thiên kiếm vi sư đương nhiên sẽ không cầm không thả truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, không khác tiểu nhi cầm bảo, có hại vô ích, nhưng ở trở về Nga Mi về sau, thân ở Nga Mi, tự nhiên không cần lo lắng nguy hiểm, ngày bình thường sử dụng ỷ thiên kiếm cũng không sao. Lấy ngươi bây giờ công lực, sử dụng cái này ỷ thiên kiếm tiêu hao khá lớn, nhưng võ giả nội lực tu hành, từ doanh đến thiếu, từ quy thăng đẩy trong quá trình này, hiệu quả càng tốt. Như mỗi lần ngươi tại đem nội lực tiêu hao sạch sẽ sau lại tu luyện nội công, có thể làm cho nội công tu hành tốc độ tăng lên 1-2. Chớ có coi thường điểm này tăng lên, tích lũy tháng ngày lại là có chút khả quan. Vi sư có thể thật sớm liền để nội lực lột xác thành chân khí, cũng có cái này ỷ thiên kiếm trợ lực bố trí. Diệt Tuyệt đích thật là muốn cầm lại ỷ thiên kiếm, nhưng không chỉ là bởi vì ỷ thiên kiếm chân quý cùng đại biểu ý nghĩa, đồng dạng cũng là bởi vì ỷ thiên kiếm có thể nhanh chóng tiêu hao nội lực, có thể trợ Cố Thiếu An nội công tu hành nguyên nhân. Đối với ỷ thiên kiếm tạm thời không thể cho mình, Cố Thiếu An hoàn toàn không có để ý. Cố Thiếu An mặc dù tự tin, nhưng không phải tự phụ. Biết rõ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Diệt Tuyệt nếu thật là hiện tại đem ỷ thiên kiếm cho hắn, Cố Thiếu An về sau sợ là cũng không dám tùy tiện xuống núi. Mà để Cố Thiếu An mừng rỡ là Diệt Tuyệt vậy mà chuẩn bị tại trở về phái Nga Mi về sau, đem ỷ thiên kiếm giao cho mình sử dụng. Nói cách khác, Cố Thiếu An cũng có thể nghĩ biện pháp tìm cơ hội để ỷ thiên kiếm bí mật triển lộ ra. Vốn cho rằng là một vấn đề khó giải quyết, không nghĩ tới bóng liễu hoa tươi một thôn làng, không cần Cố Thiếu An vắt hết óc liền đem phiền toái nhất địa phương giải quyết. Nghĩ đến Ỷ Thiên kiếm bên trong tàng bảo đồ cùng tàng bảo đồ bên trong ẩn chứa hai khẩu võ học, dù là Cố Thiếu An lúc này cũng là nỗi lòng bành trướng, chỉ cảm thấy tương lai đều có thể. Trong lúc nhất thời, Cố Thiếu An cũng có mấy phần lòng chỉ muốn về xúc động, hận không thể lập tức trở về tới Nam Y. Chương 56, Võ Đang Cửu Dương Công chương 56, Võ Đang Cửu Dương Công diệt tuyệt không biết Cố Thiếu An suy nghĩ trong lòng, gặp Cố Thiếu An mặt ngậm vui mừng, chỉ coi Cố Thiếu An mừng rỡ tương lai có thể có được Ỷ Thiên kiếm dạng này thần binh. Tùy ý Cố Thiếu An cầm Ỷ Thiên kiếm, Diệt Tuyệt sờ tay vào ngực, đem vừa mới đạt được Võ Đang Cửu Dương Công lấy ra ngoài. Ngay sau đó, đem Võ Đang Cửu Dương Công, Nga Mi Cửu Dương Công cùng Thiếu Lâm Cửu Dương Công ba loại võ học nguồn gốc cho Cố Thiếu An nói một lần. Ba loại Cửu Dương Công đều là ẩn chứa một bộ phận lúc trước Cửu Dương chân kinh bên trong chân ý, mới trên xe ngựa, vi sư đã nếm thử lấy vận hành chân khí Võ Đang Cửu Dương Công. Phát hiện Võ Đang Cửu Dương Công bên trong gần năm thành kinh mạch dính đến, cùng ta Nga Mi Cửu Dương Công tương đương, cả hai cho dù đồng tu cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào, thậm chí vi sư phát hiện cả hai đồng tu, càng có thể để cho chân khí của vi sư càng thêm tinh thuần mấy phần. Lần này có thể có được cái này Võ Đang Cửu Dương Công đều nhờ vào lấy ngươi không chịu thua kém, cái này Võ Đang Cửu Dương Công ngươi nhưng nếm thử phải chăng cũng có thể tu luyện. Nếu như không thể, cũng chớ có cưỡng cầu, đợi cho tương lai công lực thâm hậu lúc lại tu luyện cũng có thể. Nếu có thể tu luyện, cần biết còn cần lấy Nga Mi Cửu Dương Công làm chủ, không cần thiết chủ thứ liên đạo. Nói xong, Diệt Tuyệt cầm trong tay ghi chép Võ Đang Cửu Dương Công sách đưa tới Cố Thiếu An trước mặt. Đợi cho Cố Thiếu An tiếp nhận sách về sau, Diệt Tuyệt mở miệng cười nói, nếu là đổi trong giang hồ những người khác, cho dù là xuất ra một môn thượng thừa võ học, ngươi cũng phải tránh không thể tùy thời tu luyện, để phòng có trá. Nhưng Trương Tam Phong mặc dù dạy đệ tử có vấn đề, nhưng lấy Võ Đang môn phong cùng Tống Viễn tiểu đám người làm người sẽ không làm những này xuyên tạc bí tịch chuyện, lại khó đảm bảo trong giang hồ những người khác sẽ không. Ta Nga Mi trong điện tịch liền từng ghi chép qua, lúc trước Quách Tương sư tổ mẹ đẻ liền đã từng gặp qua kẻ xấu, vẫn là đã từng văn danh thiên hạ cao thủ. Nhưng cuối cùng lại tu luyện sư tổ mẹ đẻ xuyên tạc một môn võ học cao thâm, cuối cùng làm tinh thần thất thường, kinh mạch bị chuyển. Cố Thiếu An trong lòng biết Diệt Tuyệt nói tới ai, lúc này gật đầu đồng ý sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn cẩn thận. Cái này nhu thuận dáng vẻ, để Diệt Tuyệt không khỏi đưa tay sờ lên Cố Thiếu An đầu. Được rồi, trước đem Võ Đang Cửu Dương Công nội dung nhớ kỹ đi. Lý do an toàn, thứ này vẫn là vi sư đảm bảo vi diệu. Cố Thiếu An cũng không giả mồm, gật đầu đáp ứng về sau, liền lật ra quyển sách trên tay sách. Báo nguyên thủ nhất, ý chìm đan điền. Dẫn tâm thận cảm ly, giao cấu thủy hỏa. Khí tử vĩ lưu sinh, theo đốc mạch ngược lên, qua kẹp sống lưng, sông ngọc trầm, thấu ba cửa ải vào nê hoàn. Thần ý dẫn suối trong hạ xuống cầu Âu Thước, độ trọng lâu, ấm hoàng đỉnh phạm là nội công tâm pháp thượng thừa, tâm pháp nội dung gần ngàn chữ. Đổi người thường, không có mấy ngày, cũng khó có thể đem cái này hơn ngàn chữ nhớ kỹ. Nhưng Cố Thiếu An ký ức siêu nhiên, nhìn hai lần, liền đã đều ghi lại. Cho dù không phải lần đầu tiên trải nghiệm Cố Thiếu An ký ức, nhưng lại một lần nữa trông thấy một môn võ đang Cửu Dương Công cứ như vậy bị Cố Thiếu An tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian nhìn hai lần liền ghi lại, Diệt Tuyệt vẫn như cũ tránh không được âm thầm sợ hãi thán phục. Đám người đến võ đang thời điểm, vốn là quá rồi buổi trưa. Bây giờ rời đi võ đang, tự nhiên cũng đuổi không được bao xa con đường, chỉ có thể ở khoảng cách võ đang ngoài 30 dặm Vân Dương phủ ở tạm. Khách sạn, gian phòng bên trong, một phen rửa mặt về sau, Cố Thiếu An liền trở về tới trên giường. Trong góc, hôm nay tại vùng ngoại ô ghi lại Võ Đang Cửu Dương Công nội dung như chảy nhỏ giọt nước chảy tại trong đầu lần lượt hiện hiện. Từ Diệt Tuyệt đằng sau cho hắn giảng thuật đến xem, Nga Mi Cửu Dương Công tầng thứ nhất giảng cứu dẫn khí nhập vi. Cương điệu từ thủ Tam Dương Kinh, thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh, mở đầu. Ngưng tụ ra nội lực nhìn như dịu, kỳ thực lại lộ ra cương mãnh chi ý, trong nu có cương. Mà Võ Đang Cửu Dương Công thì lại lấy vĩ lư vì lên, quán thông đốc mạch, dẫn nội lực ngược lên đến nê hoàn, thượng đan điền, lại xuống chìm trọng lâu, tiết hầu, hoàng đỉnh, trung đan điền. Cuối cùng quy về khí hải, dưới đan điền hình thành một cái càng lớn tuần hoàn, còn cường điệu hơn thủy hỏa giao cấu khảm ly trung sức trung dung chi đạo. Nội lực nó đặc tính tựa hồ càng thiên hướng về ôn nhuận như vào đông ban đầu dương, hoa thuận vui vẻ ấm áp tự sinh, tầm bổ bách hải. Cũng là bởi vì Võ Đang Cửu Dương Công ôn hòa, Diệt Tuyệt mới dám đem Võ Đang Cửu Dương Công dạy cho Cố Thiếu An. Dưới đáy lòng mô phỏng một lần tự thân nội lực lấy Võ Đang Cửu Dương Công tầng thứ nhất vận chuyển về sau, Cố Thiếu An mới nhắm hai mắt, ý trầm xuống đan điền. Đợi cho tạp niệm vứt bỏ, tâm ý khẽ nhúc nhích thời điểm, Cố Thiếu An trong cơ thể nguyên bản bình ổn lưu động nội lực, phảng phất nhận lấy chỉ lệnh mới bắt đầu vận chuyển. Chỉ là, ở bên trong lực vận chuyển lúc, như Cố Thiếu An lần thứ nhất tu luyện Nga Mi Cửu Dương Công lúc nhưng lại khác biệt. Tại Cố Thiếu An trong thân thể nội lực dựa theo Võ Đang Cửu Dương Công tầng thứ nhất hành công lộ tuyến vận hành lúc, nội lực lại như nước sông róc rách, không có chút nào vướng víu cảm giác. Nội lực phảng phất là bản nguyên mà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Võ Đang con đường tựa như cùng một cái ẩn hình đường sông tự hành hiện hiện, ấm áp dòng suối tự hành đưa về. Phảng phất bản này chính là cùng một môn công phu hai đầu đụ bạc, mà nội lực của hắn có hoàn mỹ kiêm dung tính cùng chuyển hóa lực. Phát hiện điểm này, Cố Thiếu An không khỏi trong lòng nhẹ a một tiếng, cảm thấy kỳ lạ. Không bao lâu, Cố Thiếu An trong thân thể nội lực cũng đã tiếp xúc vĩ lư quang thiếu, mắt thấy là phải thành công điều khiển nội lực vận hành xong Võ Đang Cửu Dương Công tầng thứ nhất. Nhưng mà, ngay tại nội lực vừa mới chạm tới vĩ lư quang thiếu trong nháy mắt, tựa như là một viên đốm lửa đã rơi vào củi khô. Nguyên bản yên lặng vĩ lư chỗ sâu, một cỗ ngủ say, ấm áp như địa hỏa giống như dòng nước ấm bỗng nhiên bị nhen lửa, để Cố Thiếu An chỉ cảm thấy vĩ lư chỗ ấm áp rào rạt. Cái này chính là Võ Đang Cửu Dương Công thuật khí từ vĩ lư sinh căn bản chi khí, dẫn khảm dương lấp cách âm. ấm áp như mặt trời lên mới bắt đầu. Cố Thiếu An ghi nhớ tâm pháp yếu quyết, không có chút nào vội vàng sao động. Qua kẹp sống lưng, sông ngọc trầm. Không như trong tưởng tượng xung kích quan khiếu gian nan cùng đau đớn, chỉ có một loại trôi chảy vô cùng đả thông cảm giác. Nội lực như ấm áp dòng nước thấm vào qua hơi khô cạn lòng sông, phản phất tự có đường về. Ít khi, theo nội lực dựa theo võ đang cửu dương công tầng thứ nhất lộ tuyến vận chuyển một vòng về sau, Cố Thiếu An trong thân thể nội lực như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng địa chìm vào khí hải bên trong, hướng tới bình tĩnh. Một giây sau, một đường nhắc nhở tin tức đống nhiên tại Cố Thiếu An trước mặt bắn ra ngoài. Chúc mừng người chơi võ đang cửu dương công tầng thứ nhất tiểu thành, thành tựu điểm 50. Nhắc nhở tin tức tự thân trước bắn ra, vừa lúc ở vào Cố Thiếu An mắt phải sừng phía dưới. Dư quang quét nhẹ một chút, Cố Thiếu An trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại Cố Thiếu An cho dù là đem 20 năm công lực phong ấn, nhưng bởi vì bồ đề là lướt đan bố trí, trong cơ thể chạy xuôi công lực cũng nhiều đạt 2 năm. Thêm nữa Cố Thiếu An Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ nhất đã tu luyện đến viên mãn, một nửa lộ tuyến lại cùng võ đang Cửu Dương công trùng hợp. Lần thứ nhất tu luyện một chút võ đang Cửu Dương công liền tiến vào tiểu thành cảnh giới, cũng là chuyện đương nhiên chuyện.